Chương 1714, tiên sinh ta có tiền. Chương 1714, tiên sinh ta có tiền. Cổ Kiếm Tinh, ngươi ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Nhìn thấy Cổ Kiếm Tinh như thế bộ dáng, Bản Nhược Lưu Ly tức nghiến răng ngửa. Đây chính là hắn tôn kính nhất lão sư a. Tại trước mặt lão sư cái này Cổ Kiếm Tinh làm sao có thể vô lý như thế? Cái này để mặt mũi của nàng để vào đâu? Để Trần Vũ nhìn thấy mình người theo đuổi chính là cái dạng này quả thực chính là ném người chết. Hắc hắc, cái kia lần thứ nhất gặp được sư phụ ta kích động. Không có ý tứ, thực tế là không có ý tứ. Cổ Kiếm Tinh gãi gãi đầu có chút xấu hổ. Ai? Bàn Nhược Lưu Ly bước bước huyệt thái dương, vừa định nói chuyện liền có người làm đi tới tại bên thai nàng thì thầm vài câu. Dạng này a, ta lập tức đi. Lão sư ta muốn đi tổng bộ một chuyến, liền để Cổ Kiếm Tinh trước mang ngươi tại cái này bên trong tùy tiện dạo chơi. Trần Vũ nhẹ gật đầu, ngươi đi đi, ta vừa vặn nhìn xung quanh. Bàn Nhược Lưu Ly dặn sau đó nghĩ nghĩ nhìn xem Cổ Kiếm Tinh ánh mắt trịnh trọng. Cổ Kiếm Tinh, lão sư của ta giống như ta cha ruột, chỉ cần lão sư ta đồng ý ta liền đáp ứng ngươi truy cầu. Thật thật sao? Cổ Kiếm Tinh một cái cơ linh lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức quay đầu nhìn Trần Vũ, trong ánh mắt mang theo như là hỏa diễm nóng rực để Trần Vũ đều là thân thể chấn động. Lưu Ly, ngươi yên tâm, vì chúng ta mỹ hảo tương lai ta nhất định sẽ dùng hết mọi biện pháp tranh thủ lão sư niềm vui. Bàn Nhược Lưu Ly nhẹ gật đầu lúc này mới rời đi. Hắc hắc, lão sư cái kia không đánh nhau thì không quen biết, ngươi là lần đầu tiên đến nơi đây đi, liền để ta làm dẫn đường mang ngươi khắp nơi dạo chơi, ta không biết lão sư ngươi mong muốn nhất đi chỗ nào. Ta dẫn ngươi đi. Cái này bên trong có hay không buôn bán vật liệu luyện khí địa phương, ta muốn đi xem. Trần Vũ sau khi suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng. Vật liệu luyện khí? Cổ Kiếm Tinh sững sờ có chút ngoài ý muốn. Nếu như nói cái này bên trong tốt nhất luyện khí cửa hàng vậy dĩ nhiên là khí lâu. Tại kia bên trong thế nhưng là có nhất toàn vật liệu luyện khí cùng rèn đúc chân bảo, lão sư đối luyện khí có hứng thú. Xem như thế đi. Trần Vũ từ chối cho ý kiến. Hai người không có dừng lại lâu thẳng đến khí lâu. Không bao lâu liền đến khí lâu trước mặt. Thế nào lão sư? Cái này khí lâu rất bá khí đi. Nhìn trước mắt kiến trúc, Cổ Kiếm Tinh cười nói. Tại trước mắt của hai người là một cái 10 tầng cao lầu, chính là khí lâu, mặc dù tầng lầu không cao nhưng lại tràn ngập một cỗ nặng nề bị nói. Khí lâu vị trí ở vào phồn hoa nhất trên đường phố, có thể nói loại địa phương này chính là tấp đất tấp vàng, nhưng hết lần này tới lần khác ở loại địa phương này tại khí lâu phương viên một dặm bên trong đều không có cái khác bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có cái này độc tòa nhà tầng 1. Khí lâu toàn thân màu đen, phía trên loáng thoáng có thể nhìn thấy rèn luyện vết tích, có loại đại xảo bất công đại trí nhược ngu cảm giác. Tại khí lâu trước mặt càng là có một thanh cao tới 5m to lớn thiết truy điêu đắp bày ở chính đại chỗ cửa, tại đầu đũa vị trí khắc lên một cái khí chữ. Mặc dù thiết kế trên có chút hẹp hòi bất quá cũng coi như là qua được. Trần Vũ hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bằng vào lịch duyệt của hắn trước mắt cái này khí lâu thật để hắn không có cái gì kinh diễm cảm giác. Tựa như là ăn quen cấp 5 sao khách sạn người ngẫu nhiên đi một cái bình thường tiệm cơm ăn cơm có thể không trêu chọc thế là tốt rồi, trông cậy vào hắn bị chấn kinh đó thật là không biểu hiện. Cổ Kiếm Tinh sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ. Bàn Nhược Lưu Ly, cái này lão sư như thế có thể chứa? Cái này khí lâu đều chỉ coi là bình thường. Một loại cảm giác quái dị hiện lên ở Cổ Kiếm Tinh trong lòng. Nơi này cho dù là hắn loại này kiến thức rộng rãi người mỗi lần nhìn thấy thời điểm đều như cũ có loại tán thưởng chi tình, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà nói đây không tính là cái gì. Khó nói là bởi vì ở trước mặt ta sĩ diện cho nên mới nói ra những lời này đến. Thật sự là một cái thích sĩ diện lão sư a, trong lòng nghĩ như vậy đến Cổ Kiếm Tinh cười một tiếng dẫn Trần Vũ đi vào khí trong lầu. Khí lâu rất lớn mà lại bên trong rực rỡ muôn màu bất quá nhưng không có quá nhiều người, chỉ có một ít cái khác khách nhân tại các đại quý mặt bàn nhìn đằng trước lấy vật phẩm. Lão sư cái này khí lâu trung điểm 10 tầng trong đó 1 đến 9 tầng đều là từ đại sư chế tạo chân phẩm còn có đủ loại vật liệu luyện khí. Mà tầng thứ 10 thì là một chút bên ngoài hoàn toàn không cách nào nhìn thấy chân bảo. Chỉ là tầng thứ 10 muốn đi lên lời nói lại là muôn vàn khó khăn. Trần Vũ nhẹ gật đầu đi thôi xem trước một chút lại nói. Hai người cũng không sốt ruột tại khí lâu ở trong tùy ý đi dạo đi qua quầy hàng nhìn xem trong đó thi triển từng kiện rèn đúc đồ vật. Tại hai người nhìn những vật này, thời điểm cái khác tiến đến khách nhân cũng đang nhìn những thứ kia mà lại trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập thần sắc kích động đối quầy hàng ở trong đồ vật chỉ trỏ trong ánh mắt tràn ngập vô cùng khát vọng thần sắc. Khí lâu ở trong đồ vật tất cả đều là đồ tốt, chỉ là những thứ kia cũng đều quý rất không phải người bình thường có thể mua được. Mà lại càng lên cao đồ vật liền càng đắt đến 7-8 tầng thời điểm giá cả kia đã là giá trên trời. Cổ Kiếm Tinh mở miệng cười. Cái khác không nói 3 tầng trước lao sư ngươi nếu là nhìn chúng thứ gì cứ việc nói cho ta tới cấp cho ngươi mua. Ngươi yên tâm khỏi phải cho ta tiết kiệm tiền, ta cái khác không nhiều chính là nhiều tiền ha ha. Vô vô bộ ngực Cổ Kiếm Tinh một mặt tiếu dung. Trần Vũ chỉ là cười cười. Những thứ kia không có ta cần. Đi thôi chúng ta lên lầu nhìn xem. Trần Vũ quét mắt tất cả quầy hàng về sau không có phát hiện mình cần vật liệu luyện khí lập tức không hứng thú lắm muốn lên lầu nhìn xem. Những thứ kia đối với người khác đến nói thế nhưng là chân phẩm thế nhưng là với hắn mà nói lại cũng không tính là gì đồ tốt. Lấy ánh mắt của hắn đến xem những này cái gọi là luyện khí đại sư chế tạo đồ vật tựa như là tiểu hài tử chơi nhà tròi buồn cười quả thực không đáng giá nhắc tới. Cái này lão sư giả còn rất giống. Cổ Kiếm Tinh bụng trộm cười cười nhìn xem Trần Vũ bóng lưng chỉ coi Trần Vũ vẫn là kéo không xuống mặt cho nên mới sẽ cố ý giả trang ra một bộ cái gì đều trướng mắt dáng vẻ. Bất quá cũng tốt những thứ kia liền xem như ta mua lời nói cũng muốn xuất huyết nhiều hắn dạng này giả bộ một chút ngược lại là cho ta tỉnh không ít tiền. Nghĩ nghĩ Cổ Kiếm Tinh đuổi kịp Trần Vũ cùng Trần Vũ một đạo bắt đầu hướng về đi lên lầu. Hai người một đường hướng lên đem phía dưới 8 tầng chuyển toàn bộ thế nhưng là để Trần Vũ thất vọng là hoàn toàn không có vật mình cần. Xem ra cái này khí lâu ở trong chưa chắc có thứ ta muốn. Cũng không biết tầng thứ 9 có hay không. Nếu như tầng thứ 9 nếu như không có nói không chừng ta muốn tới tầng thứ 10 đi lên nhìn một chút. Trần Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở dài có chút thất vọng cùng Cổ Kiếm Tinh cùng đi đến tầng thứ 9. Chỉ là vừa lên đến Cổ Kiếm Tinh chính là bỗng nhiên một tiếng kinh hô để Trần Vũ sửng sở. Chương 1715, thứ này đưa ngươi chương 1715, thứ này đưa ngươi cường vừa lên đến 9 tầng Cổ Kiếm Tinh lập tức một đường chạy chậm đi tới một cái gian hàng trước đó hai tay đảo tại trên sân khấu tham lam nhìn xem trong đó một kiện vật phẩm. Trần Vũ nhìn sang liền thấy trong sân khấu một thanh trường kiếm tản ra màu băng lam hào quang đang lặng lặng lơ lửng tại kia bên trong có loại lăng liệt khí tức rõ ràng cũng không phải là phàm phẩm. Ngươi coi trọng thanh kiếm này rồi? Trần Vũ đi đến Cổ Kiếm Tinh bên cạnh có chút hiếu kỳ hỏi. Đâu chỉ là coi trọng thanh kiếm này, quả thực chính là ta tình nhân trong mộng a. Lão sư ngài ta không biết thanh kiếm này chính là Âu Long Tử đại sư rèn đúc mà thành tên là Tam Sinh Hàn Mộng. Chính là cái này khí trong lầu ép dương bảo vật một trong. Tam Sinh Hàn Mộng chính là vô cùng địa hàn tinh suối phối hợp diêm la lựa chỗ rèn đúc mà thành chí âm chí hàn vi lực kinh người mà lại toàn thân đu lam tạo hình tinh mỹ, ta lúc ấy nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền triệt để luân hãm. Cổ Kiếm Tinh con mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới thanh trường kiếm này, ánh mắt tràn ngập tham lam thần sắc. Tựa như là một cái chính trực thanh xuân người trẻ tuổi tại mùa hè thời điểm trông thấy cách ăn mặc thanh lương dáng người ngạo nhân mỹ nữ loại kia xúc động quả thực để Cổ Kiếm Tinh phát điên. Đã như vậy vậy ngươi mua lại không phải rồi? Mua lại? Nghe nói như thế Cổ Kiếm Tinh một mặt quái dị thần sắc. Lão sư ngươi đang nói giỡn đi, ta sao có thể mua được cái này? Cái này đem Tam Sinh Hàn Mộng thế nhưng là giá trên trời a. Mà lại thanh kiếm này thế nhưng là Âu Long Tử đại sư tác phẩm đắc ý không phải bình thường tiền tài có thể đả động. Âu Long Tử đại sư đã nói qua muốn mua thanh trường kiếm này trừ 1 tỷ tinh không kết tinh bên ngoài còn muốn xuất ra để hắn mới thôi động tâm bảo vật. Không nói đầu thứ hai vẹn vẹn là 1 tỷ tinh không kết tinh điều kiện này cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước. Ta mặc dù có chút tiền bất quá khoản này chi tiêu ta ngay cả số lẻ đều thu thập không đủ. Cổ Kiếm Tinh nhìn xem Tam Sinh Hàn Mộng thở dài gãi gãi đầu. Ta cứ như vậy nhìn xem liền tốt. Mỗi lần ta đến khí lâu thời điểm đều muốn giống như vậy nhìn xem thanh trường kiếm này có thể thường xuyên nhìn thấy hắn ta cũng thỏa mãn. Cổ Kiếm Tinh liền kém lẻ lươi liếm lắp gian hàng. 1 tỷ tinh không kết tinh a, Trần Vũ cười cười. Nếu như ngươi muốn lời nói vậy ta tặng cho ngươi. Nhàn nhạt một câu từ Trần Vũ trong miệng truyền tới. Hắn cũng nhìn ra bản nhược lưu ly đối tiểu tử này cũng có ý tứ làm sư phụ tự nhiên không thể keo kiệt đây cũng là mình đưa cho hắn một phần lễ gặp mặt đi. Tốt. Ta tạo. Ngươi nói cái gì? Vô ý thức đáp ứng về sau Cổ Kiếm Tinh lập tức sững sờ lập tức chỉ mình cái mũi gắt gao mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Đưa cho ta. Trần Vũ nhẹ gật đầu không sai ngươi dọc theo con đường này nhiệt tình như vậy khi ta hướng dẫn du lịch đây cũng là ta đưa cho ngươi một điểm tiền đoa. Tiểu tiên đoa. Nghe nói như thế Cổ Kiếm Tinh cả người đều ngốc chỉ là mở to hai mắt nhìn sững sờ nhìn xem Trần Vũ hắn cũng hoài nghi lỗ thai của mình có phải là xảy ra vấn đề gì. Cái này lao sư không phải vì mặt mũi của mình mà cố ý giả đối hết thảy đều rất khinh thường à. Làm sao hiện tại trong nháy mắt liền muốn mua xuống cái này đưa cho ta rồi. Đúng. Hắn là giả. Hắn biết lễ vật quý giá như vậy ta không có khả năng thu cho nên mới sẽ cố ý nói ra những lời này. Hắn nhưng thật ra là đang chờ ta cự tuyệt. Hắn đang thử thăm dò ta. Nhìn xem ta có thể hay không làm hắn vui lòng. Ta quyết không thể đủ mắc lừa. Ta phải phối hợp lão sư đem cái này tiết mục diễn đủ. Trong lòng đột nhiên chấn động Cổ Kiếm Tinh não động mở rộng tự cho là đã biết hết thảy lập tức nhìn xem Trần Vũ lộ ra cảm kích nước mắt linh dáng vẻ. Lão sư ngài đối ta thật sự là quá tốt bất quá thứ này quý giá như vậy ta nhận lấy thì ngài a không muốn ta không muốn. Không sao vật này ngươi đã thích lời nói vậy thì đưa cho ngươi. Mặc dù đây là một nhà hát điếm. Loại vật này cũng có thể chào giá cao như vậy còn muốn bảo vật nhưng ngàn vàng khó mua trong lòng tốt tặng cho ngươi cũng là có thể. Trần Vũ sững sờ mặc dù không rõ vì sao Cổ Kiếm Tinh sẽ nói ra loại những lời này bất quá vẫn mở miệng. Ở trong mắt Trần Vũ cái này Tam Sinh Hàn Mộng mặc dù tốt bất quá còn có không ít tỷ vết có thể bán hơn vô cùng một giá cả liền xem như không sai. Chỉ là luyện khí đồ vật vốn là khan hiếm mà lại cái kêu Âu Long Tử đại sư càng là tiếng tăm lừng lẫy đại sư hắn xuất thủ đồ vật tự nhiên sẽ có tràn giá đối này Trần Vũ cũng rất lý giải. Nghe tới Trần Vũ lời nói về sau Cổ Kiếm Tinh trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên, chính mình suy đoán đích thật là đúng. Giá hỏa này thật không có tính toán mua cho mình cái này Tam Sinh Hàn Mộng. Nếu không hắn làm sao lại nói ra những lời này đến? Đây rõ ràng chính là Trần Trùy ám chỉ mình a. Ai lão sư phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức đang biểu diễn ta như thế khéo hiểu lòng người ngươi nhưng nhất định phải đồng ý ta cùng Lưu Ly ở giữa sự tình a. Cổ Kiếm Tinh trong lòng đã có cách không thôi lần nữa khoát tay áo một mặt trịnh trọng chối từ. Bất quá nhưng vào lúc này một đạo mỉa mai tiếng cười chuyển tới. Ha ha mua không nổi nghèo bức liền thiếu đi tại cái này bên trong nói nhảm. Còn ở lại chỗ này bên trong làm cái gì hí? Thật sự là hí tinh phụ thể a. Chói hai thanh âm để Trần Vũ cùng Cổ Kiếm Tinh cũng nhịn không được quay đầu nhìn sang. Lên lầu vị trí một cái vóc người cường tráng nhưng lại có một đôi mắt tam giác nam tử chậm rãi hướng về hai người đi tới. Tại trong ngực của hắn chính ôm một cái tuổi trẻ cô nương tay còn không thành thật tại nữ tử kia trên thân dao động không chừng để cái cô nương kia sắc mặt trận trận đường đỏ. Chỉ là nữ tử kia nhưng không có mảy may phản kháng ngược lại càng gần sát nam tử tựa như là một khối lại bị thuốc cao rõ ràng chính là bị nam tử bao dưỡng nữ tử nhưng nhìn Cổ Kiếm Tinh ánh mắt hai người ở trong lại giống như là cao ngạo không tức tràn ngập cao cao tại thượng. Giả lượng, ngươi làm sao cũng tới rồi. Nhìn ngươi tới về sau Cổ Kiếm Tinh sắc mặt lập tức biến đổi ánh mắt băng lãnh xuống tới. Hắn là ai? Trần Vũ nhíu mày hỏi. Hắn gọi Giả Lượng là giả ra người ca ca của hắn Giả Hồng cũng là lưu quang sứ giả một trong cùng Lưu Ly không hợp nhau. Mà giả ra cùng chúng ta Cổ ra cũng vẫn luôn có mâu thuẫn. Giang ba câu ở giữa Cổ Kiếm Tinh đem tình huống cùng Trần Vũ nói rõ ràng. Dạng này a. Trần Vũ híp mắt lại lạnh lùng nhìn xem Giả Lượng. Ha ha, Cổ Kiếm Tinh, ngươi không phải truy cái kia bản nhược lưu ly sao, làm sao hiện tại cũng như thế một tên tiểu tử tại cái này bên trong đi dạo? Hắc hắc, còn muốn mua cái này Tam Sinh Hàn Mộng. Ngươi mua cái rắm. Nói cho ngươi, hôm nay ta đến cái này bên trong chính là đến mua cái này, người cái tên này về sau đều không có cơ hội đến cái này bên trong nhìn. Ha 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 ha. Cái gì? Nghe nói như thế Cổ Kiếm Tinh biến sắc. Ngươi muốn mua cái này Tam Sinh Hàn Mộng. Hắc hắc, không sai. Thứ này thế nhưng là ta đại ca muốn mua lại đến đưa cho Lâm Thanh Tuyết đại nhân. Ngươi. Ha ha, ngươi không có cơ hội rồi. Dương giơ tay bên trong một trương thẻ đen, Giả Lượng một mặt đắc ý chậm rãi mở miệng. Hiện tại các ngươi còn chưa cút. Chương 1716, nghiệp tư chương 1716, nghiệp tư hỗn đản. Ngươi nói cái gì đó? Cổ Kiếm Tinh nhìn xem Giả Lượng sắc mặt đỏ bừng lên tràn ngập phẫn nộ. Thứ này rõ ràng là chúng ta trước nhìn thấy. Ha ha, các ngươi trước nhìn thấy. Vậy thì thế nào? Cổ Kiếm Tinh, đừng cho là ta không biết ngươi bởi vì truy cầu bản nhược lưu ly cho nên khoảng thời gian này tại cổ gia cũng không dễ chịu đi, ta thế nhưng là nghe nói hiện tại tiền tài của ngươi đều đã bị nhà bên trong cho đoạt mất. Đừng nói là cái này, chỉ sợ cái này bên trong tùy tiện một kiện đồ vật đều không phải ngươi có thể mua nổi. Huống chi muốn mua vật này còn cần có đặc thù bảo vật, muốn Âu Long Tử đại sư để mắt mới có thể ngươi có à? Ha ha. Giả Lượng cười nhạt một tiếng vô cùng đắc ý, tại bên cạnh hắn cái kia bạn gái cũng là che miệng cười khẽ, trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh miệt. Ngươi. Cổ Kiếm Tinh sắc mặt đằng lăng một chút trở nên đỏ bừng, một mảnh trên trán mắt trần có thể thấy gân xanh đang nhảy nhót. Hừ, có tiền vậy thì thế nào? Âu Long Tử đại sư cũng chưa chắc có thể để ý ngươi xuất ra đồ vật. Nghe nói như thế, Giả Lượng càng là cất tiếng cười to đầy đắc ý thần sắc. Cổ Kiếm Tinh a, Cổ Kiếm Tinh, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cũng tốt ngươi liền đứng tại cái này bên trong nhìn ta là thế nào đem ngươi Âu Yếm Thanh Trường kiếm này mua lại. Hắc hắc. Giả Lượng cười trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Nói đùa, lần này hắn nhưng là thụ đại ca của mình phân phó cố ý đến mua cái này Tam Sinh Hàn Mộng làm nhập đội đưa cho Lâm Thanh Tuyết. Mặc dù ta không biết vì cái gì đại ca của mình muốn cố ý định bợ Lâm Thanh Tuyết lại không đi định bợ đệ nhất thánh nữ sau bổ Liễu Vân Vũ, nhưng là Giả Lượng biết mình đại ca Giả Hồng từ trước đến nay đều là vô cùng có đầu não, như thế cách làm nhất định có đặc thù ý nghĩa. Cho nên hắn tại nhận được tin tức về sau lập tức từ gian phòng của mình bên trên giường bò lên, ngay cả vừa mới chơi đến một nửa nữ nhân đều không kịp kế tiếp theo liền mang theo nữ nhân đến khí lâu. Không nghĩ tới chính là tại khí lâu vậy mà gặp vẫn luôn có mâu thuẫn Cổ Kiếm Tinh. Có thể dẫm lên Cổ Kiếm Tinh còn có thể bợ đỡ được Lâm Thanh Tuyết, loại chuyện này thật sự là khoái ý a. Hầu khí sư Âu Long Tử đại sư hẳn là tại 10 tầng đi, mời người nói cho Âu Long Tử đại sư liền nói ta Giả Lượng muốn mua cái này Tam Sinh Hàn Mộng. Giả Lượng nhìn xem tầng này, người phụ trách có chút ngạo nghễ mở miệng. Một cái lao giả mặc rất là tinh tế nghe tới Giả Lượng lời nói lập tức gật đầu cười. Được rồi, Giả công tử hơi chờ. Âu đại sư làm chúng ta khí lâu mấy ông chủ một trong, hiện tại vừa lúc đang 10 tầng lầu, ta hiện tại liền đi thông chi hắn. Lao giả nói xong quay người liền đi lên lầu. 9 tầng mặc dù người ít bất quá y nguyên vẫn là có một ít, thấy cảnh này ánh mắt ở trong cũng tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Lại có người muốn mua Tam Sinh Hàn Mộng. Đây chính là khí lâu chấn lầu chi bảo a. Từ khi đặt ở cái này bên trong về sau cũng có một chút đại lao muốn mua, thế nhưng là thứ này thực tế là quá đắt, coi như có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến nhưng là cũng không ai có thể xuất ra để Âu Long Tử hài lòng đồ vật, các ngươi nói Giả Lượng có thể thành công a. Giả ra thế nhưng là nổi danh đại tộc, mà lại Giả Lượng ca ca Giả Hồng càng là lưu quang sứ giả một trong, tại lưu quang sứ giả ở trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhìn Giả Lượng tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng chỉ sợ thật sự có thể thành công. Đúng vậy, a ta cũng nghe nói cổ gia đối Cổ Kiếm Tinh truy cầu bản nhược lưu ly sự tình rất không hài lòng, thế nhưng là đoạn tuyệt Cổ Kiếm Tinh nguồn kinh tế hắn làm sao có thể tranh đến qua Giả Lượng. Tiếng nghị luận truyền đến Cổ Kiếm Tinh lỗ tai ở trong để Cổ Kiếm Tinh sắc mặt càng phát khó coi. Lão sư, ta nhìn chúng ta hay là đi trước đi. Cổ Kiếm Tinh nhỏ giọng mở miệng. Hắn cũng nhìn ra cái này Giả Lượng không phải nói đùa, hắn thật là muốn tại mua xuống cái này Tam Sinh Hàn Mộc lưu lại nữa, thật đến Giả Lượng thành công thời điểm còn không biết đạo Giả Lượng sẽ là gì chờ phách lối chế giễu hắn, còn không bằng cùng lúc này sớm rời đi đến hay lắm. Tại sao phải đi? Ta nói qua cái này đem Tam Sinh Hàn Mộng là muốn tặng cho ngươi, hắn mua không đi. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Nói đùa, mình muốn đưa đi ra lễ vật nếu để cho người nửa đường tiệt hồ mặt mũi kia của hắn để vào đâu. Cổ Kiếm Tinh khỏe miệng hung hăng kéo ra có chút phát điên. Đại ca a, đều lúc này ngươi làm sao còn muốn giả vờ tiếp a? Ha ha, đối lúc này nhất định không thể đi a, nếu không ta đi đánh ai mặt. Giả Lượng nghe tới Trần Vũ lời nói nhíu mày cười. Sau đó hắn cũng không tiếp tục nhìn hai người mà là chắp tay sau lưng có chút giơ cằm khỏe miệng có một tia như có như không nụ cười tự tin nhìn chằm chằm thang lầu phương hướng, ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Mọi người tất cả đều lắc đầu cũng không xem trọng Trần Vũ. Ai mất thể diện thì mất mặt đi. Cổ Kiếm Tinh bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể đứng tại chỗ bồi tiếp Trần Vũ. Không bao lâu hầu khí sư liền từ trên lầu đi xuống, bên cạnh hắn còn có một cái tuổi tác không lớn đồng tử một mặt cao ngạo đi xuống. Là Âu Long Tử đại sư tiếp thân tiểu đồng tử Phụ Khí. Nhìn thấy đồng tử về sau có người kinh hô lên. Phụ Khí thế nhưng là Âu Long Tử bên cạnh hồng nhân cơ hồ đồng đẳng với Âu Long Tử nhi tử. Chính là ngươi muốn mua Tam Sinh Hàn Mộng. Lấy tiền ra sau đó lấy ra ngươi bảo vật ta sẽ đưa cho tiên sinh nhìn. Nhìn xem Giả Lượng, Phụ Khí nhàn nhạt mở miệng. Là làm phiền Phụ Khí đại nhân. Giả Lượng thay đổi vừa rồi ngạo mạn trở nên rất là cung kính, lập tức dâng lên trong tay mình thẻ đen giao cho một bên hầu khí sư. Hầu khí sư xuất ra một đài máy móc nghiệm chứng về sau nhẹ gật đầu. Thẻ bên trên còn có 1 tỷ 1 triệu tinh không kết tinh đạt tới yêu cầu. Ờ. Nghe tới hầu khí sư lời nói mọi người nhất thời một tràng thốt lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Nhiều như vậy tiền tài thực tế là quá mức rung động. Giả Lựa bên cạnh nữ tử kia nghe vậy lập tức mắt sáng lên có tham lam thần sắc. Nhiều tiền như vậy tài a. Chờ chút nhất định phải đem Giả Lựa phục thị tốt sau đó. Cổ Kiếm Tinh sắc mặt trắng nhợt không bỏ được nhìn một bên Tam Sinh Hàn Ngộng. "Ừm, đem ngươi bảo vật cho ta." Phú Khí nhẹ gật đầu đối Giả Lượng buông tay. Giả Lượng lập tức thân người cong lại hai tay cầm một bản tản tạ cổ tịch đưa cho Phú Khí. "Ừm, ngươi ở chỗ này chờ đi." Phú Khí tiếp nhận cổ tịch liền muốn quay người rời đi, Trần Vũ lúc này mở miệng. "Cùng một chờ. Cái này Tam Sinh Hàn Ngộng ta muốn mua." "Ừm, ngươi cũng cần mua." Có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ thường ngày hồi lâu đều không có một cái người mua, không nghĩ tới lần này vậy mà thoáng cái xuất hiện hai cái. "Tốt tiên nghiệp tư." Trần Vũ nhẹ gật đầu cũng xuất ra một trương thẻ, chỉ là cái này một trương thẻ lại là một trương thẻ tím. Nhìn thấy thứ này Giả Lượng lập tức liền cười. Chương 1717, ta phải cảm ơn ngươi. Chương 1717, ta phải cảm ơn ngươi. Ha ha, tiểu tử ngươi là đến khôi hài sao? Khinh thường nhìn Trần Vũ trong tay tấm thẻ màu tím, Giả Lượng khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên vô cùng niềm ai. Thẻ tím dựa theo đẳng cấp đi lên tính thế, nhưng là so hắn thẻ đen thấp không ít. Cái này liền giống như là trên địa cầu ngân hàng, nếu như thẻ đen là chỉ có 5 triệu trở lên khách hàng lớn mới có thể làm VIP tấm thẻ. Như vậy thẻ tím chính là người bình thường trong tay thẻ tiết kiệm mà thôi, giữa hai bên tự nhiên không thể so sánh. Nhưng phàm là thân gia phong ốc người đồng dạng đều sẽ không nắm giữ thẻ tím, bởi vì lấy dòng dõi của bọn họ đã đạt tới thẻ đen tiêu chuẩn. Ha ha, thật sự là kẻ nghèo hèn đâu. Ngay cả tài sản của ta cũng không sánh nổi, ta vẫn là thẻ đỏ đâu. Tại Giả Lượng bên cạnh nữ tử kia cười lạnh trong ánh mắt có không che giấu chút nào khinh bị thân sắc. Những năm gần đây nàng dựa vào phụng dưỡng các đại phú hào đại lao cùng đã sớm tích lũy đến phong phú tài phú, bây giờ thấy Trần Vũ vậy mà xuất ra một trương thẻ tím lập tức có loại khinh bị. Cái khác vây xem mọi người cũng là sững sờ nhìn xem Trần Vũ tràn ngập cổ quái thân sắc. Gia hỏa này đến cùng tại làm cái quỷ gì? Cầm một trương thẻ tím ra chẳng phải là mất mặt xấu hổ? Cổ Kiếm Tinh nhìn thấy Trần Vũ trong tay thẻ tím về sau mí mắt điên cuồng loạn động, bắt đầu đội vàng lôi kéo Trần Vũ ống tay áo, sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. "Lão sư, ngươi đang làm cái gì à? Trong tay hắn cầm thế nhưng là thẻ đen. Ngươi cầm tấm thẻ tím xem như chuyện gì xảy ra a?" Cổ Kiếm Tinh chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng bỏng, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới hận không thể trên mặt đất tìm khe hở chui vào. "Không sao, mặc dù ta cũng không biết ta có bao nhiêu tiền, bất quá tấm thẻ này bên trên hẳn là không ít." Trần Vũ cười nhạt nói. "Ai, cái này lão sư không có cứu. Hắn căn bản cũng không có thấy qua việc đời a." Cổ Kiếm Tinh ôm đầu một cái, đầu có hai cái lớn. "Ngươi cầm loại này thẻ đến nghiệp tư. Ngươi cũng biết đạo Âu tiên sinh yêu cầu là 1 tỷ tinh không kết tinh, mà không phải 1 tỷ tinh không tệ." Phục Ký nhướng mày trong giọng nói có chút lạnh ý, "Ngươi cầm đi nghiệm chứng là được." Đối Phục Ký cao cao tại thượng dáng vẻ Trần Vũ cũng không thích nói chuyện cũng không khách khí. "Hả?" Nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng, Phục Khí lông mày nhíu lại, ánh mắt có chút lạnh ý, "Ha ha, Phục Khí đại nhân, tiểu tử này chỉ sợ là thiếu thông minh, ngài liền nghiệm chứng một chút để chúng ta nhìn xem kẻ ngu này đến cùng có bao nhiêu sao phong phú thân gia đi. Nói không chừng người ta thật là đại phú hào đâu." Giả Lượng một mặt tiêu dung, một bên nữ tử kia cũng là lạc lạc cười không ngừng. "Giả thiếu, ngươi thật đáng ghét, chỉ thích như vậy trêu đùa loại người nghèo này." Mọi người thấy Trần Vũ cũng có chút nghi hoặc, tiểu tử này làm sao tự tin như vậy? Đều nói muốn thế nhưng là 1 tỷ tinh không kết tinh a, khó nói tiểu tử này lỗ tai không tốt. Hay là nói hắn ta không biết cái gì là tinh không kết tinh, cho hắn nghiệm tư. Lúc này Phụng Khí lên tiếng, Hầu Khí sư chấn động nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút phức tạp cầm qua Trần Vũ thẻ tím. Nhìn xem trong tay thẻ tím, Hầu Khí sư khỏe miệng giật một cái. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ nghiệm chứng một trương thẻ tím tài sản. Đây thật là ta qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Lát đầu Hầu Khí sư bắt đầu nghiệm chứng. Chỉ là sau một khắc ánh mắt của hắn lập tức sững sờ trên mặt không thèm để ý trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Hắn hung hăng luốt ánh mắt của mình, trợn to mắt nhìn dụng cụ bên trên biểu hiện số lượng, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thân sắc. "Ừm, làm sao rồi? Có phải là số lượng quá tiểu hù đến vị lao tiên sinh này rồi? Ha ha, mau nói cho chúng ta biết hắn thẻ trên có bao nhiêu tiền đi, ha 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 ha." Giả Lượng nhìn thấy Hầu Khí sư dáng vẻ lập tức lông mày một dương, nhịn không được cười to. "Đúng vậy đâu, người ta còn không có gặp qua người nghèo thẻ tím trên có bao nhiêu tiền vậy." Giả Lượng bên cạnh nữ tử cũng là che miệng cười, vì chiếm được Giả Lượng niềm vui hung hăng nói móc lấy Trần Vũ. "Ai?" Cổ Kiếm Tinh nhìn thấy Hầu Khí sư dáng vẻ chỉ coi là hắn bị Trần Vũ kia đáng thương một điểm món tiền nhỏ chấn kinh, lập tức chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. "Làm sao rồi? Hắn thẻ bên trên không đủ tiền." Phụ Khí hơi không kiên nhẫn nói, "Nhanh một chút, ta không nghĩ tại cái này bên trong lãng phí thời gian." Là. Hầu Khí sư chấn động nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. "Hắn thẻ bên trên là 1,7900 triệu tinh không kết tinh." "A ha ha ha, ta cứ nói đi, hắn thẻ bên trên chỉ có." "Thật cái gì, ngươi nói bao nhiêu? Một hơn 1,000 triệu." Giả Lượng thiếu dung nháy mắt ngưng kết, sắc mặt đống nhiên biến đổi lớn, nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp. Tĩnh mịch toàn bộ hiện trường như là bị người đè xuống tạm dừng khóa, mỗi người biểu lộ đều hoàn toàn ngưng kết. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Hầu Khí sư, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Giả Lượng bên cạnh nữ tử nhìn xem Trần Vũ triệt để mắt trợn tròn. Thẻ tím bên trên có hơn 1,000 triệu. Cái này đây là cái gì kinh khủng thân gia? Cái này liền giống như là vốn cho rằng một cái ngồi xe buýt người bình thường đột nhiên biến thành một cái phú khả địch quốc siêu cấp phú hảo. Là như thế khiến người chấn kinh. Giả Lượng những số tiền kia còn không bằng Trần Vũ số lẻ. Ta tạo. Cổ Kiếm Tinh sửng sốt cái cằm đều dọa đến kém chút chật khớp. Con mẹ nó, hơn 1,000 triệu. Đây rốt cuộc là cái gì thân gia? Gia hỏa này làm sao lại có nhiều như vậy tiền? Lưu Ly lão sư là cái siêu cấp đại phú hảo. liên tiếp nghi vấn như là bom tại cổ Kiếm Tinh đầu góc bên trong không ngừng bị dẫn bạo. Người nói cái gì? Người không có nhìn lầm. Từ khi xuất hiện ở trước mặt mọi người về sau vẫn cao cao tại thượng tràn ngập cao ngạo phụng khí lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Có chút không dám tin tưởng hỏi hầu khí sư một câu. Không sai, cái này chương này thẻ tím bên trên đích thật là nhiều như vậy tinh không kết tinh. Hắn hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Ầm ầm. Một câu như là một khối đá nhập vào tĩnh mịch mặt hồ, lập tức đánh vỡ yên tĩnh dẫn động ồn ào náo động thủy triều. Mọi người nhất thời vang lên trận trận nhiệt liệt tiếng nghị luận, ngay tiếp theo nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều trở nên khác biệt. Tài có thể thông thần. Trước đó trong mắt bọn hắn có chút không biết lượng sức, Trần Vũ giờ phút này lại đột nhiên trở nên rất là thần bí. Dù sao thân gia đến trình độ nhất định về sau bản thân liền là một loại lực ảnh hưởng cực lớn. Liền ngay cả giả lượng bên cạnh nữ tử kia nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều trở nên lấp loé không yên, trong lòng đang suy tư như thế nào đi câu dẫn Trần Vũ. Người có nhiều như vậy tiền vì cái gì còn muốn dùng thẻ tím? Giả lượng vô ý thức hỏi. Ta lười nhắc đổi. Bất quá ta phải cảm ơn ngươi, chính ta có bao nhiêu tiền ta cũng không rõ lắm, lần này ngược lại là giúp ta điểm một cái. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, tiền tài với hắn mà nói bất quá là vật ngoài thân, hắn hoàn toàn liền không quan tâm mình có bao nhiêu tiền, cho nên cho tới nay hắn chỉ là dùng đến ban đầu kia một chương thẻ tím có tinh không kết tinh liền trực tiếp tồn tại bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới muốn đổi thẻ. Ta tạo. Nghe nói như thế giả lượng chỉ cảm thấy trái tim có đau một chút, mặt cũng có chút đau. Chương 1718, mang cho ta một câu. Chương 1718, mang cho ta một câu. Đối tiền không hứng thú. Không biết mình có bao nhiêu tiền. Cảm ơn ngươi giúp ta ít tiền. Nghe được lời như vậy tất cả mọi người khỏe miệng đều là hung hăng co lại. Lời nói này thật là quá trăng bức. Chỉ là hết lần này tới lần khác kia liên tiếp số lượng bày ở kia bên trong làm cho tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Nếu như không có tiền xuất ra thẻ tím kia là không biết tự lượng sức mình. Nhưng nếu như có tiền xuất ra thẻ tím đó chính là đại lao là địa thấp. Mà không thể nghi ngờ hiện tại Trần Vũ trong mắt mọi người địa vị cũng bởi vì cái này một chương thẻ tím soạt 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 liền lên mấy cái đẳng cấp. Ôm đến đùi. Ta ôm đến đùi a. Cổ Kiếm Tinh nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có tinh tinh chớp loạn bởi vì kích động nắm chắc song quyền đều là hơi có chút run rẩy. Nguyên lai trước đó Trần Vũ nói muốn đem Tam Sinh Hàn Mộng đưa cho hắn thật không phải là đang nói đùa, cũng không phải vì mình mặt mũi, mà là hắn thật sự có loại thực lực này có thể mắt cũng không nháy mua xuống thứ này. Đối với hắn Cổ Kiếm Tinh đến nói Tam Sinh Hàn Mộng chỉ là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm mộng, đôi kia Trần Vũ đến nói cái này liền giống như là tại ven đường mua cái điểm tâm đơn giản như vậy. Giấc mộng của hắn bất quá là Trần Vũ soát cái thẻ sự tình. Hồ tốt nghiệp tư thông qua ta không biết ngươi muốn xuất ra cái dạng gì bảo vật làm trao đổi. Phụ ký nhìn xem Trần Vũ hung hăng thở ra một hơi lúc này mới đè xuống trong lòng chấn động mở miệng hỏi thăm nói. Lần này phụ ký khẩu khí đều có chút biến không giống như là trước đó cứng rắn như vậy cũng không kiên nhẫn mà là có vẻ tôn kính. Có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tài phụ ký cũng rất chờ mong Trần Vũ đến cùng có thể xuất ra cái dạng gì bảo vật đến làm trao đổi. Hiếm thấy công pháp, hiếm thấy vật liệu luyện khí, hay là nói cái khác đồ tốt. Không chỉ có là phụ ký, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, bọn hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ. Mà vừa rồi một mặt tự tin giả lượng trên trán đã tất cả đều là mồ hôi. Hắn có chút bối rối Trần Vũ có thể xuất ra nhiều như vậy tiền tài để hắn cảm giác được rất bất an. Ta chỉ có một câu để ngươi mang cho Âu Long Tử. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Một câu. Nghe tới Trần Vũ lời nói tất cả mọi người sửng sốt lẫn nhau ngơ ngác nhìn nhau hơi kinh ngạc. Cái gọi là bảo vật chỉ là một câu. Đây là cái quỷ gì? Ngươi nói cái gì? Phụ khí cũng sửng sốt có chút một bức. Nói cho Âu Long Tử hắn chế tạo Tam Sinh Hàn Mộng tựa như là rác rưởi Tam Sinh rối loạn có ngộng không hàn. Trần Vũ mở miệng lần nữa. Vậy anh. Lại một lần nữa. Đám người lần nữa chấn kinh, không ai có thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại nói lời như vậy. Ta tạo. Ha 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 ha, tìm đường chết. Con mẹ nó là tại tìm đường chết ta. Vừa mới hay là lo lắng không thôi giả lượng nghe nói như thế về sau đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Trước mặt mọi người chửi bới Âu Long Tử chế tạo đồ vật đây không phải tìm đường chết là cái gì. Trần Vũ có tiền là không sai thế nhưng là Âu Long Tử người này căn bản cũng không thiếu tiền a. Mấu chốt nhất chính là Âu Long Tử không chỉ có là luyện khí đại sư thực lực bản thân càng là cực mạnh bởi vì hai cái này nguyên nhân cho nên Âu Long Tử giao hữu rất rộng nhân mạnh mạnh quả thực khiến người sợ hãi. Trần Vũ dám nói thế với Âu Long Tử nghe tới về sau đừng nói là đem cái này Tam Sinh Hàn Mộng cho Trần Vũ có thể hay không bỏ qua Trần Vũ đều rất khó nói. Lao sư ngươi nói cái gì đó. Nhanh mau xin lỗi. Cổ Kiếm Tinh cả người đã ngốc chờ phản ứng lại về sau ra đầu đều muốn bị dọa nổ lập tức đối Trần Vũ hô nói. Xin lỗi. Lúc này phụng khí băng lãnh thanh âm truyền đến trong đó xen lẫn không che giấu chút nào lửa giận. Ngươi dám chửi bới Âu tiên sinh, quả thực chính là muốn chết. Ngươi bây giờ chỉ cần truyền lời là được, còn lại nói nhảm không cần nói nhiều. Nhanh đi. Trần Vũ có chút không kiên nhẫn lạnh lùng nhìn Phụng Khí, chỉ là cái nhìn này lập tức để Phụng Khí cảm giác được một luồng hơi lạnh đột nhiên từ trong lòng dâng lên để trái tim của hắn đều là bất tranh khí cuồng loạn lên. Gia hỏa này ánh mắt làm sao như thế sắc bén? Kinh nghi bất định nhìn Trần Vũ, Phụng Khí ánh mắt âm trầm nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi ta sẽ một chữ không sót tất cả đều nói cho Âu tiên sinh. Ngươi cũng không nên chạy. Dứt lời Phụng Khí quay người trực tiếp lên lầu. Giữa sân đột nhiên trở nên tĩnh mịch, bắt đầu tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ tất cả đều là một mặt phức tạp. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Làm sao dám nói ra lời như vậy? Thế nhưng là cái này sao có thể a? Âu Long Tử như vậy tự phụ một người nổi giận lên liền xem như Thiên Vương lão tử đều không đồng ý, sợ là chúng ta Cổ ra mặt mũi cũng không đủ a. Lão sư a, lần này ngươi thế nhưng là gây đại họa a. Cổ Kiếm Tinh không ngừng địa vừa đi vừa về bước chân đi thong thả một mặt lo lắng thần sắc. Trần Vũ lại là lạnh nhạt tự nhiên, y nguyên đứng tại kia bên trong thần sắc không buồn không vui. Ha ha, còn rất có thể trang. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chữa tới khi nào. Giả Lượng tìm chỗ ngồi xuống, hai tay ôm ở trước người thoải mái tựa ở thành ghế ở trong, nết lên chân bắt chéo có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ, khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Mười tầng trong lâu khi phụng khí đi tới thời điểm liền thấy một người mặc không có tay thiếp thân áo lót lão giả đang ngồi ở trên ghế ngồi cùng bên cạnh mấy người trò chuyện. Trên người lão giả bắp thịt quần quần góc cạnh rõ ràng một đôi thô trọng lông mày, dưới lông mặt là một đôi bá khí bốn phía con mắt dị thường sáng tỏ. Cả người hắn thân hình cao lớn làm cho người ta cảm thấy một loại nồng đậm cảm giác áp bách, chính là luyện khí đại sư Âu Long Tử. Phụng khí trở về rồi, muốn mua Tam Sinh Hàn Mộng tên kia đến cùng mang đến vật gì tốt? Âu Long Tử mở miệng tiếng như hồng trung mười điểm to rõ. Bên cạnh mấy người nghe tới Âu Long Tử lời nói tất cả đều cười cười. Ha ha, ta không biết lần này tên kia có thể hay không xuất ra để ngươi hài lòng đồ vật. Đúng vậy a, lão Âu ánh mắt thế nhưng là vẫn luôn rất cao, a muốn đả động lão Âu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắc hắc, kia nói không chừng có lẽ lần này thật có cái gì trọng bảo xuất thế để lão Âu cảm giác được không giống chứ. Nghe tới mấy người nói chuyện phụng khí cúi đầu. Tiên sinh tình huống có biến, trừ Giả Lượng bên ngoài lại có một người tham dự mua Tam Sinh Hàn Mộng. A, nghe nói như thế ở đây mấy người cũng hơi ngẩn người có chút ngoài ý muốn. Lại có một người muốn mua Tam Sinh Hàn Mộng. Cũng không sao, đã có người muốn mua lời nói vậy liền người trả giá cao được. Nhìn xem hai người đến cùng dùng dạng gì bảo vật đến trao đổi đi. Phụ khí, ngươi cùng chúng ta nói một chút. Âu Long Tử phất phất tay. Phụ khí nhẹ gật đầu chậm rãi mở miệng. Chương 1719, bên trên 10 tầng. Chương 1719, bên trên 10 tầng. Tiên sinh, đây là Giả Lượng dùng để trao đổi bảo vật tên là Kinh Lôi Luyện Khí Pháp. Phụ khí xuất ra một bản cổ xưa công pháp đưa cho Âu Long Tử. Ồ, Kinh Lôi Luyện Khí Pháp. Không nghĩ tới cái này Giả Lượng lại có thể làm tới dạng này công pháp. Nhìn thấy công pháp về sau mấy người lập tức kinh ngạc hô lên. Ha ha, Giả gia vẫn luôn rất có thế lực, Giả Lượng ca ca Giả Hồng tại Lưu Quang Sứ giả ở trong đều là cực kỳ cao tồn tại, có thể làm tới quyển này công pháp cũng là không hiếm lạ. Có người mở miệng nhìn xem công pháp nhẹ gật đầu. Lão Âu, ta không biết ngươi đối bảo vật này thấy thế nào. Lần này dù sao cũng nên để ngươi hài lòng đi. Đúng vậy, ai trước đó có không ít người xuất ra đồ vật muốn tới cùng ngươi trao đổi, ngươi không có một cái có thể để mắt, lần này cuối cùng không đến mức đi. Mấy người trêu chọc nói. Âu Long Tử nhìn xem trong tay công pháp ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Công pháp này đã thất truyền thật lâu, chính là thật lâu trước đó một vị luyện khí đại sư chỗ ghi lại công pháp luyện khí, vị đại sư kia trình độ cùng ta hẳn là tại sản sản với nhau, tại luyện khí một đạo bên trên rất có mình ý nghĩ. Cái này Kinh Lôi Luyện Khí Pháp chính là hắn cuộc đời sở học di sản, ta luyện khí pháp còn tại không ít thiếu hụt quyển công pháp này, ngược lại là có thể làm một cái tham chiếu nhìn xem có thể hay không giúp ta tăng lên ta luyện khí pháp. Không sai không sai. Âu Long Tử liên tục gật đầu trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng. Một người khác đâu? Hắn muốn dùng cái gì đến trao đổi? Nghe vậy mấy người khác đều có chút chờ mong, cái này Giả Lượng đều có thể xuất ra loại công pháp này, đến nghĩ đến một người khác xuất ra đồ vật hẳn là cũng sẽ không quá kém, nếu không liền hoàn toàn không có xuất thủ tất yếu. Chỉ là phụng khí sắc mặt lại trở nên có chút đỏ bừng, trên mặt ức chế không nổi hiện ra một tia nộ khí. Tiên sinh, tên hỗn đản kia chỉ là để ta cho ngài mang một câu. Cái gì? Một câu? Đây là ý gì? Âu Long Tử nhướng mày có chút không hiểu. Ồ, ha ha, một câu. Có ý tứ. Mấy người tướng hỗ nhìn có chút hiếu kỳ. Tên kia nói để ta nói cho ngài chế tạo Tam Sinh Hàn Mộng tựa như là rác rưởi, Tam Sinh rối loạn có mộng không hàn. Vâng. Vừa nói một câu vừa rồi một mặt hiếu kỳ mấy người một tiếng ầm vang tất cả đều đứng lên, tất cả đều là một mặt kinh sợ, bọn hắn tướng hỗ nhìn xem trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Rác rưởi. Tên kia vậy mà nói Tam Sinh Hàn Mộng là rác rưởi. Hắn khó nói, ta không biết Tam Sinh Hàn Mộng chính là Âu Long Tử tác phẩm đỉnh cao. Gia hỏa này làm sao dám nói ra những lời này đến? Làm càn. Tên kia đến cùng là ai? Cũng dám nói ra những lời này đến. Thật sự là muốn chết. Thứ dám như thế rõ ràng. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút là tên nào có lá gan lớn như vậy. Không thể bỏ qua hắn. Lão Âu, ngươi nói nên làm cái gì? Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến Âu Long Tử trên thân. Liền thấy Âu Long Tử trong mắt tinh quang bùng lên, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, ngay cả thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Để tên kia tới. Còn có để Giả Lượng cút cho ta. Đem Tam Sinh Hàn Mộng cũng mang tới. Âu Long Tử mở miệng nói. Được rồi tiên sinh. Phụ khí lập tức bái ánh mắt băng lãnh. Tiểu tử ngươi xong. Vậy mà chọc giận tiên sinh. Ngươi trừng mắt tiên sinh lửa giận đi. Quay người rời đi, Phụng Khí lập tức hướng về tầng thứ 9 đi đến. Giờ phút này tại tầng thứ 9 ở trong tất cả mọi người đều chờ đợi Phụng Khí trở về, bọn hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều là thần sắc phức tạp. Giả Lượng thì là tay không thành thật không ngừng ở bên cạnh nữ tử trên thân vuốt ve. Chán ghét, không muốn tại cái này, nó rồi chúng ta trở về rồi hay nói có được hay không? Nữ tử nũng nịu đạo mắt liếc Trần Vũ khỏe miệng lộ ra khinh thường tiêu dung. Thật là một cái đồ đần, cho là có ít tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là hắn lại không biết đạo tiền đại biểu không được hết thể danh lợi tên còn muốn xếp tại lợi phía trước Âu Long Tử đại sư, như thế nào một người trẻ tuổi có thể chửi tới. Ngây thơ. Nữ tử lâu dài trà trộn tại rất nhiều danh lưu ở giữa tự nhận là mình đã sớm nhìn thấu hết thể, lấy nàng lịch duyệt trong mắt hắn Trần Vũ chính là cái nhà giàu mới nổi, cho dù là tại có tiền cũng nhất định chết yếu. Hắc hắc, hay là ngươi xem thông thấu gia hỏa này cũng dám nói ra những lời này, quả thực chính là muốn chết. Chờ xem cái này Tam Sinh Hàn Mộng nhất định là ta. Giả Lượng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý mau nhìn. Phụ ký tiên sinh đến rồi. Vào thời khắc này có người đột nhiên kinh hô lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hoa cá. Trong chớp mắt mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến phụng khí trên thân. Cổ kiếm tinh trái tim đều đống nhiên nhấc lên vô cùng khẩn trương. Phục Âu tiên sinh mệnh lệnh ngươi đi với ta 10 tầng. Tay khẽ vây Tam Sinh Hàn Mộng liền bay đến phụng khí trong tay liền muốn quay người rời đi. Nha. Mọi người thấy Trần Vũ như là nhìn một người chết. Lần này tiểu tử này coi như không chết cũng muốn tởi lớp ra. Phụng khí tiên sinh kia Tam Sinh Hàn Mộng. Giả Lượng lập tức đứng lên định nọt cười nói. Rời đi thôi Âu tiên sinh nổi giận cái này Tam Sinh Hàn Mộng ngươi không chiếm được. Phụng khí nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Nghe nói như thế Giả Lượng sắc mặt lập tức đột biến gắt gao nhìn xem Trần Vũ trên trán gân xanh hẳn lên. Gia hỏa này chọc giận Âu Long Tử kết quả làm hại hắn không chiếm được Tam Sinh Hàn Mộng. Đáng chết. Đáng chết a. Gắt gao cắn răng Giả Lượng khỏe mắt quất thẳng tới sau đó tức giận hừ một tiếng lúc này mới cực kỳ không cam lòng rời đi. Đi thôi. Phục Ký nhìn Trần Vũ phối hợp đi ra. Trần Vũ cười cười cũng đi theo. Lão sư. Cổ Kiếm Tinh giữ chặt Trần Vũ cánh tay. Không sao ngươi đi về trước đi chờ ta đem Tam Sinh Hàn Mộng mang cho ngươi. Trần Vũ cười cười không để ý chút nào một mặt sầu lo Cổ Kiếm Tinh trực tiếp đi hướng tầng thứ 10. Các vị mời trở về đi. Khí lâu hôm nay phong lâu. Hầu khí sư đạt được thụ ý bắt đầu thanh tràng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rời đi khí lâu. Cổ Kiếm Tinh nhìn Trần Vũ rời đi phương hướng hung hăng cắn răng lúc này mới rời đi. Dưới mắt hay là trước đem chuyện này nói cho bản ngược Lưu Ly tốt. Mười tầng phía trên Âu Long Tử lặng lặng ngồi tại chủ vị chỉ chốc lát phụ khí liền mang theo Trần Vũ đi tới mấy người trước mặt. Trần Vũ quét mắt liền phát hiện tại cái này bên trong có trọn vẹn 5 người. Mỗi người trên thân đều có nồng đậm khí thế vậy mà tất cả đều là hợp đạo cảnh giới cường giả. Cái này khiến Trần Vũ rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà gặp được nhiều như vậy hợp đạo cảnh giới cường giả. Phải biết Lưu Quang Các ở trong cũng bất quá chỉ có 3 vị hợp đạo cảnh giới lao tổ, mà lại 3 người kia hay là bế quan lâu dài. Người đến người nào báo ra danh tự? Trong 5 người có người ngồi tại vị trí trước hai tay đặt ở hai bên trên lan can lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Trần Nhất Nghiệm. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng trong thanh âm một mảnh yên tĩnh. Lớn mật. Thằng nhãi danh vô lễ. Làm sao dám đối Âu Long Tử nói ra câu nói như thế kia? Đột nhiên một người bạo hống mà lên bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Chỉ là Trần Vũ vẫn lạnh nhạt nhìn xem chủ tọa bên trên Âu Long Tử lại cười. Làm sao? Người cũng là nghĩ như vậy. Chương 1720, Âu Long Tử trấn kinh. Chương 1720, Âu Long Tử trấn kinh. Bạch. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến Âu Long Tử trên thân làm bọn hắn rất kinh ngạc một điểm chính là Âu Long Tử trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì nộ khí ngược lại là cực kỳ ngưng trọng nhìn xem Trần Vũ. Ngươi câu nói kia là có ý gì? Khó nói ngươi ta không biết cái này Tam Sinh Hàn Mộng chính là ta tác phẩm đỉnh cao. Âu Long Tử mở miệng nói. Tác phẩm đỉnh cao? Vậy ngươi đỉnh phong nhưng có điểm quá thấp a. Trần Vũ cười nhạt nói. Lớn mật. Ngươi làm sao dám cùng nhà ta lão sư nói như vậy? Còn không quỳ xuống tạ tội. Phục Ký lập tức bạo hống bắt đầu đống nhiên đấm ra một quyền bọt thẳng hướng Trần Vũ. Phục Ký một quyền này rất có giảng cứu hắn trường kỳ đi theo tại Âu Long Tử bên cạnh tại Âu Long Tử luyện khí thời điểm liền phụ dưỡng ở một bên mưa dầm thấm đất công kích của hắn cũng mang theo luyện khí bị nói. Một quyền này vung ra lập tức giống như là một thanh chùy sắt lớn hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ tại Phục Ký quyền phong phía trên từng vòng sóng lửa lượn vòng lấy tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Mọi người tại đây không có người nào ngăn cản Trần Vũ cuồng vọng để bọn hắn rất là khó chịu mặc dù không rõ ràng vì cái gì Âu Long Tử không có ở tức giận nhưng mấy người đều muốn Trần Vũ nếm chút khổ sở. Cái này bên trong không có chuyện của ngươi đi một bên. Trần Vũ thậm chí ngay cả đầu đều không có chuyện chỉ là nhẹ nhàng huy động hai tay lập tức một cỗ khí lãng đối phục khí đánh tới chỉ nghe được bịch một tiếng phục khí kêu thảm một tiếng trực tiếp bay rất ra ngoài hung hăng đâm vào một bên trên vách tường chậm rãi trượt xuống. Một kích này rất có giảng cứu Trần Vũ sử dụng lực đạo là một cỗ đưa kình đem phục khí đánh bay ra ngoài về sau nhưng không có làm bị thương phục khí. Dù sao phục khí là Âu Long Tử người tại cái này bên trong vẫn là phải cho Âu Long Tử một chút mặt mũi. Gia hỏa này, mấy người nhìn thấy Trần Vũ thủ đoạn về sau tất cả đều là sửng sợ. Phục khí mặc dù xem ra chỉ là cái tiểu hài đồng dáng vẻ thế nhưng là trên thực tế phục khí niên kỷ tuyệt đối so Trần Vũ phải lớn hơn nhiều một thân thực lực không thể khinh thường nhưng tại Trần Vũ trước mặt phục khí thật tựa như là cái tiểu hài tử đồng dạng hoàn toàn bị Trần Vũ nắm nơi tay bên trong. Trong lúc nhất thời mấy người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều có chút biến hóa không còn giống trước đó khinh thị như vậy cảm giác Trần Vũ thần bí. Âu Long Tử thì là trong mắt âm thầm lóe lên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia kinh diễm. Người khác ta không biết hắn nhưng là rất rõ ràng vừa rồi Trần Vũ một kích kia xem ra nhẹ nhõm vô cùng không có một tia yên hòa khí tức. Thế nhưng là muốn làm được lời nói lại cần đối với mình lực lượng có cực cao nắm chắc năng lực. Có thể nói liền xem như hắn muốn như thế nhẹ nhõm đem phụ khí cho đánh đi ra lại không thương tổn đến phụ khí đều rất khó. Mà đối lực lượng cực cao điều khiển độ chính là luyện khí chỗ cần thiết điều kiện một trong. Gia hỏa này có chút thủ đoạn a nhìn xem Trần Vũ Âu Long Tử meo cặp mắt lại ngón tay không ngừng xoa bóp. Phụ khí ngươi lui ra. Vâng. Sợ hãi nhìn Trần Vũ phụ khí lúc này mới lui qua một bên. Vừa rồi Trần Vũ cho hắn rung động thực tế là quá lớn. Hắn có thể cảm giác được Trần Vũ chỉ là không muốn cùng hắn làm khó bằng không mà nói chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Đứng ở một bên phụng khí trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Ngươi nói cho ta trước đó ngươi nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Âu Long Tử nhìn xem Trần Vũ ánh mắt trầm ngưng trái tim lại là không cầm được ra tốc nhảy lên. Người khác ta không biết thế nhưng là Âu Long Tử lại quá rõ ràng. Tất cả mọi người cho rằng Tam Sinh Hàn Mộng chính là Âu Long Tử tác phẩm đỉnh cao hoàn mỹ không một tì vết thế nhưng là ai cũng ta không biết Âu Long Tử chế tạo Tam Sinh Hàn Mộng nhưng lại có chỉ có chính hắn mới biết đạo nghiêm trọng thiếu hụt. Mà cái này thiếu hụt chính là Trần Vũ nói tới Tam Sinh rối loạn có ngộ không hàn. Đến cùng là trùng hợp vẫn là hắn thật nhìn ra cái gì? Trần Vũ cười cười hai tay chắp sau lưng chậm rãi mở miệng. ngươi luyện khí pháp hẳn là hỏa thuộc tính a. Tam sinh hàn mộng sử dụng vật liệu tất cả đều là âm thuộc tính, ngươi dùng hỏa thuộc tính luyện khí pháp chế tạo tam sinh hàn mộng bản ý là muốn lấy dương sinh âm, âm dương hỗn nguyên để tam sinh hàn mộng đạt đến mạnh nhất. Đáng tiếc ngươi căn bản đem khống không ngừng, không chỉ có không có lấy dương sinh âm, ngược lại là âm dương lẫn nhau hướng suy yếu tam sinh hàn mộng uy lực, cho nên ta nói ngươi có mộng không hàn. Soạn. Âu Long Tử con ngươi hung hăng co rụt lại, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra lung lay. Trần Vũ kế tục khai miệng. Điểm thứ hai, cái này tam sinh hàn mộng rèn đúc phương pháp ngươi lấy chồng đánh vạch nước toái tâm cùng hết thảy 39 nói tự đến tiến hành rèn, muốn để trên thanh trường kiếm này mang theo mai táng nhất bản luân hồi ba loại ý vị, có thể làm cho người sử dụng trong quá trình sử dụng lấy kiếm ngăn địch. Thế nhưng là ngươi trình tự làm việc trình tự không đối, mà lại ngươi thiếu khuyết bay mảnh, tôi cầu đồng cùng bảy đạo chương trình tam sinh chi ý tận tổn hại, tự nhiên ta nói ngươi tam sinh sai. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên ở Trần Vũ khỏe miệng, mà mọi người tại đây đã hoàn toàn được, bọn hắn lẫn nhau nhìn tất cả đều là một đầu dấu chấm hỏi. Nghe không hiểu Trần Vũ nói bọn hắn vậy mà nghe không hiểu. Những vật này rõ ràng chính là luyện khí một đạo bên trên nội dung, bọn hắn mặc dù cùng Âu Long Tử là bằng hữu, bất quá cũng không phải là luyện khí người, cho nên hoàn toàn nghe không rõ Trần Vũ rốt cuộc là ý gì. Chỉ là mặc dù như thế bọn hắn lại cảm thấy Trần Vũ nói thật là cao to lên a. Phục Khí ngơ ngác đứng ở một bên ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có chút sững sờ. Gia hỏa này đối luyện khí chi pháp lại có hiểu rõ. Thế nhưng là hắn nói những vật này mặc dù là luyện khí bên trên nội dung, nhưng vì cái gì ta không biết. Hắn nói đến cùng phải hay không thật? Phục Khí đầu óc có chút loạn. Làm Âu Long Tử đồng tử Phụng Khí tự nhiên biết Trần Vũ vừa rồi nói những cái kia thuật ngữ đích thật là luyện khí một đạo nội dung. Chỉ là Trần Vũ giải thích lấy trình độ của hắn lại có chút nghe được cái hiểu cái không. Có chút nghi hoặc nhìn Âu Long Tử Phụng Khí, lập tức con người hung hăng co rụt lại. Liền thấy Âu Long Tử lúc này đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, gắt gao nhìn xem Trần Vũ, hai đạo ngọn lửa màu đỏ khí tức từ mũi của hắn bên trong phun ra, một gương mặt mo bên trên tất cả đều là khó nén thần sắc kích động. Tiên sinh vậy mà như thế thất thố. Phục Khí trong lòng chấn kinh vô cùng, thế nhưng là hắn ta không biết Âu Long Tử trong lòng càng là như là núi kêu biển gầm lật lên vô tận sóng cuồng. Trần Vũ nói hoàn toàn không có sai. Mình chế tạo tam sinh hàn mộng trong mắt người ngoài đã là thập toàn thập mỹ đồ vật, thế nhưng là tại hắn Âu Long Tử trong mắt lại cũng không là như thế. Cái này đem tam sinh hàn mộng có rất nhiều không hoàn mỹ, thế nhưng là lấy hắn Âu Long Tử trình độ đã bất lực để hắn lần nữa đề cao. Mà Trần Vũ vẹn vẹn chỉ là tại gian hàng kia bên trong nhìn tam sinh hàn mộng giống như này, chính xác biết tam sinh hàn mộng tệ nạn, mà lại càng là ngay cả chế tạo công nghệ đều nói không kém chút nào, đây rốt cuộc ra sao trở nhãn lực. Dám xin hỏi tiên sinh cái này tam sinh hàn mộng nhưng có thể lần nữa đề cao. Âu Long Tử đột nhiên ôm hai tay đối Trần Vũ thật sâu bái. Chương 1721, cái này truy nguyên nâng phải động a. Chương 1721, cái này truy nguyên nâng phải động a. Tiên sinh, túi đầu. Ở đây mấy người nhìn thấy trước mắt một màn này sau tất cả mọi người sử sốt. Đường đường Âu Long Tử luyện khí đại tông sư giờ phút này vậy mà đối Trần Vũ cung kính như thế. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Ông trời ơi. Phục Kỳ đứng ở một bên nhịn không được tự lẩm bẩm, con ngươi điên cuồng xúc động. Mấy người khác làm Âu Long Tử bằng hữu lúc này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt không thể tin. Làm bằng hữu bọn hắn thế nhưng là thật sâu biết Âu Long Tử là cái dạng gì tính cách. Tại tài khinh người phách lối của quái. Có thể nói đối Âu Long Tử đến nói liền xem như lưu quang các ba cái kia hợp đạo gia hỏa đến Âu Long Tử cũng không có khả năng có chút cung kính thần sắc. Nhưng là bây giờ đối mặt Trần Vũ Âu Long Tử vậy mà buông xuống mình tư thái giống như là một cái học sinh hướng Trần Vũ thỉnh giáo. Qua nhiều năm như vậy đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Âu Long Tử như thế bộ dáng. Đối mọi người chấn kinh, Âu Long Tử lại không thèm để ý chút nào. Hắn lấy luyện khí làm sinh mệnh của mình, vì luyện khí liền xem như để hắn đối Trần Vũ quỳ xuống hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt, huống chi chỉ là đối Trần Vũ cúi đầu. Phải biết luyện khí đến Âu Long Tử cấp độ này muốn lại đề cao đã là muôn vàn khó khăn. Đừng nói là gặp được Trần Vũ dạng này có thể một chút khám phá tam sinh hàn mộng chế tác quá trình người, liền xem như gặp được một cái cùng mình cùng cấp bậc luyện khí sư đều là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Cũng chính là bởi vậy khi Âu Long Tử đạt được giả lượng cho kinh lôi luyện khí pháp về sau mới có thể cảm giác được hài lòng. Dù sao kinh lôi luyện khí pháp chủ nhân cùng trình độ của hắn không sai biệt lắm, nói không chừng có thể làm cho hắn có thu hoạch. Nhưng là bây giờ có Trần Vũ tại cái này bên trong còn muốn cái gì kinh lôi luyện khí pháp. Tự nhiên Âu Long Tử đối Trần Vũ dị thường cung kính. Đề cao tự nhiên là có thể đề cao, chỉ là. Dừng một chút, Trần Vũ khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Ta tại sao phải giúp ngươi đề cao? Cái này tam sinh hàn mộng cũng không phải là ta đồ vật. Trần Vũ cười cười. Âu Long Tử sững sờ lập tức ôm quyền đối Trần Vũ lần nữa bái. Tiên sinh đại tài, chỉ cần tiên sinh có thể để cho ta mở mang tầm mắt như vậy, cái này tam sinh hàn mộng tự nhiên là tiên sinh, mà lại không chỉ có như thế, ta trước đó đạt được một nhóm vật liệu luyện khí tiên sinh cũng có thể tùy ý chọn tuyển. Cái gì? Nghe tới Âu Long Tử lời nói mấy người tất cả đều là hung hăng chấn động, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đám kia vật liệu mấy người thế nhưng là biết đến là Âu Long Tử tốn hao lớn đại giới mới lấy được rất là bảo bối, bây giờ lại để Trần Vũ tùy ý chọn tuyển. Trần Vũ lông mày nhíu lại hài lòng nhẹ gật đầu. Nói không chừng những tài liệu này ở trong sẽ có mình cần thiết đồ vật. Tốt. Nghe tới Trần Vũ đáp ứng, Âu Long Tử đại hỉ. Tiên sinh xin mời đi theo ta đến khí lâu chuyên môn luyện khí thất đi. Chư vị các ngươi cũng có thể theo ta đi nhìn xem. Mấy người tướng hô nhìn tất cả đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng rất tò mò đến tột cùng cái này Trần Vũ là như thế nào rèn luyện cái này tam sinh hàn mộng. Một đoàn người không có dừng lại trực tiếp tiến vào luyện khí sư ở trong. Toàn bộ luyện khí thất rất lớn đều là đỏ rực một mảnh, trong gian phòng đồ vật cũng rất đơn giản, tại gian phòng trung ương nhất địa phương có một tôn to lớn hỏa lô chính thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, đốt không khí chung quanh đều trở nên vặn mèo. Tại gian phòng bốn phía thì là đặt vào rất nhiều luyện khí thiết bị cùng vật liệu. Cả phòng ở trong sóng nhiệt tập kích người mấy người vừa mới tiến đến liền cảm giác được hô hấp tựa hồ cũng mang theo hỏa diễm bị nói. Ha ha, tiên sinh ngươi nhìn đây chính là ta luyện khí thất kia, bên trong là ta luyện khí thời điểm uống rượu, đó là của ta luyện khí truy, còn có cái kia tiên là ta chế tạo một vài thứ, ta không biết tiên sinh nghĩ như thế nào. Mang theo một chút khoe khoang, Âu Long Tử mở miệng nói, vẫn được rèn luyện tam sinh hàn mộng cũng đủ. Trần Vũ nhẹ gật đầu cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Ta không biết tiên sinh dự định như thế nào làm. Nơi này hết thảy đều có thể cung cấp tiên sinh sử dụng, trôi này truy chính là dùng diễm diễm thạch chế tạo cực nặng cực nhiệt, ta không biết tiên sinh có thể hay không dùng quen. Âu Long Tử bỏ đi áo của mình lộ ra so khỏe đẹp cân đối vận động viên còn muốn khoa trường cơ bắp, đi đến bên tường hai tay cầm lấy một thanh chừng cao hơn 3m to lớn thiết truy, trên cánh tay gân xanh trực tiếp bạo khởi trong tay múa qua múa lại. Hắn lời này cũng ẩn ẩn có chút thử ý vị. Mặc dù Âu Long Tử rất chờ mong nhưng là hắn cũng rất tò mò Trần Vũ chân thực thực lực, dù sao Trần Vũ niên kỷ tuổi còn rất trẻ, mặc dù nhìn thấu tam sinh hàn mộng khuyết điểm nhưng là lý luận không phải là thực tiễn, Âu Long Tử đối Trần Vũ chân thực thực lực nói không nghi ngờ là giả. Nếu như cái này truy Trần Vũ đều cầm không được lời nói vậy hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể rèn luyện tam sinh hàn mộng. Phụ ký mắt sáng lên hơi kinh ngạc nhìn xem Âu Long Tử. Chôi này cự truy thế nhưng là cái này bên trong nặng nhất mà lại nhất bá đạo một đem cự truy, a liền xem như hắn lâu dài đi theo tại Âu Long Tử bên cạnh cũng chỉ có mấy lần nhìn qua Âu Long Tử sử dụng qua cái này đem cự truy mà thôi. Bởi vì vận dụng cái này cự truy cần đối lực lượng lực khống chế thực tế là quá cao. Mà lại cái này cự truy bản thân bởi vì vật liệu liền 10 điểm nóng bỏng, loại này truy chỉ có thể tại đặc thù thời kỳ sử dụng, tại rèn đúc tam sinh hàn mộng thời điểm Âu Long Tử đều không có sử dụng qua, bây giờ lại muốn để Trần Vũ sử dụng, nhìn đây là vì cái gì? Phùng Ký có chút không hiểu. Trần Vũ lại chỉ là cười cười, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên liếc thấy xuyên Âu Long Tử ý tứ, cũng không nhiều lời, Trần Vũ đi đến Âu Long Tử bên cạnh duỗi ra một cái tay, từ Âu Long Tử trong tay đoạt lấy cự truy, sau đó trong tay nhẹ nhàng điên điên lại xoay xoay cổ tay đem cự truy múa phong thanh liên tục, cuối cùng Trần Vũ đơn bút duỗi thẳng cự truy ngay tại không trung như là dừng lại không núp ních tí nào. Phân lượng vẫn được. Trần Vũ khẽ gật đầu một cái. Một bên Âu Long Tử cùng Phụng Khí ra đầu lại là hung hăng tê dần. Con mẹ nó là dạng gì lực lượng cơ thể? Một tay vung vẩy cự truy không nói hơn nữa còn có thể như thế nhẹ nhõm khống chế cự truy. Cho dù là Âu Long Tử cũng nhiều nhất chỉ là hai tay múa nhưng cũng không thể làm đến như Trần Vũ dạng này cử trọng được hình. Tiểu tử này nục thân lực lượng chi khủng bố quả thực có thể so với cái kia hung thú a. Hắn đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Âu Long Tử trái tim hung hăng chấn động, hai mắt đăm đăm trong lòng tràn ngập kinh hãi. Mà liền tại Âu Long Tử khiếp sợ thời điểm Trần Vũ mở miệng lần nữa. Để ta xem một chút ngươi có thể hay không chịu được lấy ta hỏa diễm. Trần Vũ năm ngón tay siết chặt lập tức từ trong lòng bàn tay vang một tiếng trực tiếp phun trào lên hừng hực kim sắc liệt diễm, chỉ ở một nháy mắt liền đem cự truy bao khỏa ở trong đó. Sau đó mấy người liền thấy liệt diễm bên trong cự truy nguyên bản bị Trần Vũ tụ ở giữa không trung lại vậy mà mềm giống như là một cây hòa tan cái kia đồng dạng đầu đũa rơi xuống. Mà lại không chỉ có như thế, vẹn vẹn mấy hơi thở toàn bộ cự truy liền biến thành đầy đất kim loại, nước hoàn toàn bị hỏa táng. Không có ý tứ ngươi truy tựa hồ không quá chịu lửa a. Trần Vũ cười tủm tỉm mở miệng. Chương 1722, nhưng vì thời ta. Chương 1722, nhưng vì thời ta. Hòa tan kim loại nước tại mặt đất tùy ý chảy xuôi. Toàn bộ luyện khí thất như là hỏa lô sóng nhiệt quần quật nhưng là ở đây mấy người trong lòng lại là một mảnh lạnh bớt. Hóa. Lấy diễm diễm thạch chế tạo cự truy lại bị người trẻ tuổi này sinh sinh cho tan. Phụ ký cúi đầu nhìn một chút mặt đất nước lại ngẩng đầu nhìn Trần Vũ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Những người khác khỏe miệng hung hăng kéo ra nhìn xem Trần Vũ kia bộ dáng cười mị mị lẫn nhau tướng hố nhìn tất cả đều là trong lòng hung hăng chấn động. Lập uy. Người trẻ tuổi này là tại Lập uy. Bọn hắn ra sao, bọn người tinh tồn tại vừa rồi Âu Long Tử cố ý thăm dò Trần Vũ mà bây giờ đây chính là Trần Vũ cho ra trả lời. Hảo thủ đoạn. Người trẻ tuổi này nhìn xem tuổi tác không lớn bất quá thực lực kinh người mà lại phong mang ẩn ẩn lộ ra, mặc dù không có đặc biệt trương dương lấy lại tự nhiên mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Cho dù là Âu Long Tử tựa hồ tại người trẻ tuổi này trước mặt đều muốn yếu hơn một đầu. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện? Không để ý tới trong mấy người tâm chấn động, Âu Long Tử ngốc ngốc nhìn xem trên đất nước, sau đó thân thể lúc này mới chấn động ngẩng đầu nhìn Trần Vũ kia nở nụ cười dáng vẻ lập tức minh bạch Trần Vũ ý tứ, lập tức chắp tay khe khẽ thở dài đối Trần Vũ không người cúi đầu. Tiên sinh lợi hại. Âu Long Tử phục. Trần Vũ gõ gõ ngón tay lúc này mới phất phất tay. Ngươi truy khó dùng vẫn là dùng chính ta a. Nói Trần Vũ từ trong nạp giới xuất ra nộ diễm cuồng phong truy. Âu Long Tử nhìn xem Trần Vũ trong tay truy đầu tiên là sức sở, sau đó con người hùng hằng co rụt lại hô hấp đột nhiên dồn dập. Trước tiên sinh ngươi trong tay ngươi truy có phải là gia nhập vạn vạn vật mẫu thạch? Trần Vũ hơi kinh ngạc nhìn Âu Long Tử nhẹ nhàng cười cười. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra không sai, ta đích xác gia nhập vạn vật mẫu thạch. T. Âu Long Tử hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ có là hắn ngay cả những người khác là hung hăng chấn động một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vạn vật mẫu thạch. Chính Trần Vũ truy ở trong vậy mà gia nhập vạn vật mẫu thạch. Phải biết vạn vật mẫu thạch thế nhưng là cực kỳ nặng nề hơn nữa còn không thể truyền lại chân lực. Ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người dùng vạn vật mẫu thạch đến làm luyện khí dùng truy. Bình thường luyện khí trong quá trình luyện khí sư đều muốn lấy chân lực làm phụ trợ, dù sao luyện khí là một kiện cực kỳ hao phí thể lực sự tình, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng muốn hoàn toàn trèo chống luyện khí 10 điểm khó khăn. Thế nhưng là dùng vạn vật mẫu làm bằng đá làm truy mặc dù có rất nhiều chỗ tốt thế nhưng là lớn nhất tệ nạn chính là không cách nào vận dụng thể nội chân lực. Bởi vì vạn vật mẫu thạch sẽ áp chế người sử dụng thể nội chân lực. Như vậy Trần Vũ cũng chỉ có thể đủ vận dụng nhục thân lực lượng đến tiến hành rèn đúc, đơn thuần vận dụng nhục thân lực lượng đến luyện khí. Đây rốt cuộc là Trần Vũ điên hay là bọn hắn điên rồi? tiên sinh ngươi muốn dùng cái này truy đến luyện khí, ngươi cũng biết đạo cái này truy hắn, ta tự nhiên biết ngươi ở một bên nhìn xem chính là. Trần Vũ cười cười đem truy tạm thời đặt ở một bên, một đem tiếp nhận Tam Sinh Hàn Mộng, sau đó trong lòng bàn tay trong lúc đó dâng lên nồng đậm kim sắc hỏa diễm đem Tam Sinh Hàn Mộng hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Luyện. Một tiếng gào to vang lên, Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lóe lên, lập tức tất cả hỏa diễm bỗng nhiên tăng lớn. Tam Sinh Hàn Mộng ở trong một cỗ khí tức băng hàn chậm rãi nổi lên, u lam quang mang tại ngọn lửa màu vàng bên trong lộ ra như thế dễ thấy. Thời gian dần qua, u lam quang mang cùng kim sắc hỏa diễm dần dần đạt tới một loại kỳ lạ cân bằng, kim sắc cùng u lam không ngừng đan xen cùng một chỗ, chậm rãi giao hòa cùng một chỗ. T. Lấy tự thân chân lực hóa thành hỏa diễm đạt tới âm dương giao hòa bổ sung lẫn nhau tiến bảo. Cái này loại thủ đoạn này, Âu Long Tử gắt gao mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lơ lửng giữa không trung bên trong Tam Sinh Hàn Mộng trong đầu rung động ầm ầm. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Làm luyện khí đại sư Âu Long Tử chỉ là nhìn xem Trần Vũ lộ ra chiêu này liền biết Trần Vũ luyện khí trình độ đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ. Ngay tại Âu Long Tử khiếp sợ thời điểm, Trần Vũ năm ngón tay vồ lấy sau đó chấn động mạnh một cái, trong chốc lát cái này kim lam hai màu chất hỗn hợp giống như là rơi xuống như là hoa tuyết rơi vào Tam Sinh Hàn Mộng ở trong chậm rãi tan đi vào. Ngay tại hòa tan vào về sau Tam Sinh Hàn Mộng trong lúc đó vậy mà trực tiếp vỡ nát, biến thành cực kỳ tinh tế phân kết thúc. Ta tạo, cái này khó nói thất bại. Có người thấy cảnh này lập tức nghẹn ngào giống to. Không, không phải thất bại. Hắn tại rèn luyện. Âu Long Tử gắt gao nhìn chằm chằm kia một đoàn phân kết thúc khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại này rèn luyện phương thức làm sao lại cao cấp như vậy, mà lại hắn rèn luyện trình độ vượt xa ta. Ngay tại Âu Long Tử khiếp sợ thời điểm, Trần Vũ lại cử động trong khoảng thời gian ngắn, song trưởng của hắn không ngừng kết xuất các loại thủ ấn, một đạo đạo kim sắc quang mang từ Trần Vũ thủ ấn bên trong bắn ra không ngừng chuyển vào những này phấn kết thúc ở trong. Cái này ông trời ơi, nhiều như vậy nói tự hắn lại có thể tại ngắn ngủi nhiều thời gian như vậy ở trong tất cả đều thi triển ra. Loại này rèn đúc phương pháp quả thực là. Âu Long Tử lần nữa hít một hơi lãnh khí gắt gao nhìn xem Trần Vũ kết xuất thủ ấn đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn tại rèn đúc Tam Sinh Hàn Mộng thời điểm tốn ta không biết bao lớn công phu, một đạo lại một đạo chương trình đều là cực kỳ phức tạp, mỗi một đạo đều tốn hao hắn to lớn tinh lực cùng không biết bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là tại Trần Vũ cái này bên trong hết thảy lại trở nên đơn giản như vậy mà rõ ràng. Mà lại từ Trần Vũ thủ thế bên trong Âu Long Tử chỉ cảm thấy những cái kia phức tạp vô cùng luyện khí chương trình trải qua Trần Vũ trong tay đều trở nên dị thường dễ hiểu. Âu Long Tử biết đây là đối luyện khí lý giải đã đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ về sau mới có thể hóa phức tạp thành đơn giản đại đạo quy chân. Bằng chứng ấy tuổi như thế sau lưng luyện khí tạo nghệ. Đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi. Uy lão Âu gia hỏa này luyện khí trình độ như thế nào? Ta nhìn hắn trách trách hô hô giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Âu Long Tử bên cạnh một người lặng lẽ mở miệng nói. Đúng vậy, a gia hỏa này xem ra rất lợi hại, chỉ là ta không biết đến cùng có thể hay không lần nữa đem Tam Sinh Hàn Mộng tăng lên. Dù sao đây chính là ngươi tác phẩm đỉnh cao. Mấy người khác ánh mắt cũng đều nhìn xem Âu Long Tử. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu luyện khí thế nhưng là nhãn lực vẫn phải có thể rõ ràng nhìn ra Trần Vũ thủ đoạn không đơn giản. Âu Long Tử nhìn xem Trần Vũ động tác hít một hơi thật sâu lúc này mới đem trong lòng tiên đồng đậm rung động đè xuống chậm rãi mở miệng. Trần tiên sinh nhưng khi lão sư của ta. Vừa nói một câu mấy người lập tức sửng sốt. Chương 1723, Trần đại sư ở trên xin nhận ta cúi đầu. Chương 1723, Trần đại sư ở trên xin nhận ta cúi đầu. Làm lão sư, đây là gì cùng cao đánh giá? Điều này nói rõ Âu Long Tử đã hoàn toàn bị Trần Vũ cho tin phục. Thiếu niên này lại có thể để luôn luôn cao ngạo Âu Long Tử nói ra những lời này, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Mấy người trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt càng phát chân kinh. Lúc này trải qua Trần Vũ trong tay những cái kia phấn kết thúc đã chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ lần nữa biến thành Tam Sinh Hàn Mộng dáng vẻ. Ngưng. Trần Vũ gào to một tiếng, năm ngón tay lần nữa chấn động đứng giữa không trung ra sức vồ một cái tựa như là bóp tuyết cầu đồng dạng, tất cả phấn kết thúc chăm chú kết hợp lại với nhau. Muốn thành rồi sao? Thấy cảnh này có người hỏi. Không còn không có. Hiện tại mới là một bước mấu chốt nhất. Đến cùng có thể thành công hay không liền nhìn tiếp xuống rèn đúc. Âu Long Tử ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn một bên nộ diễm cuồng phong, trong lòng có chút chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút Trần Vũ đến cùng sẽ như thế nào rèn đúc Tam Sinh Hàn Mộng. Là dùng chồng đánh phương pháp vẫn là dùng cái gì khác phương pháp? Thật tốt chờ mong a, đang nghĩ ngợi Trần Vũ một cái tay khác đã cầm nộ diễm cuồng phong truy trôi. Két. Một tay siết chặt Trần Vũ đó cũng không phải quá mức, cánh tay tráng kiện giờ phút này đột nhiên bành trướng biến lớn từng đầu như là đao bổ dịu đục cơ bắp, đường cong lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ, mà tại cơ bắp phía trên từng cái lớn gân mạch máu bạo khởi tràn ngập vô song lực lượng cảm giác. Bắt đầu đi. Trần Vũ tự lẩm bẩm nhìn Tam Sinh Hàn Mộng thân thể bỗng nhiên khẽ động. Ông ầm ầm. Theo Trần Vũ huy động nộ diễm cuồng phong liền thấy tại đầu đũa địa phương trận trận cuồng phong lượn lờ lấy ngọn lửa rừng rực bỗng nhiên đánh vào Tam Sinh Hàn Mộng lên. Lửa cung tóe lên phong thanh đại tác. Theo dưới một kích này đi Tam Sinh Hàn Mộng vậy mà đột nhiên từ giữa đó bộ điểm cong xuống dưới xuất hiện một cái kinh người đường cong. T. Thấy cảnh này mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh một mặt chân kinh. Trần Vũ lại bất vi sở động cổ tay rung lên lập tức từ phương hướng ngược nhau lần nữa một truy hành kích tới vừa mới bốn lượn Tam Sinh Hàn Mộng nháy mắt lại lần nữa trở nên thẳng tắp vô cùng. Trần Vũ không có bất kỳ cái gì dừng lại một truy không ngừng đánh vào Tam Sinh Hàn Mộng bên trên. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh, mọi người chỉ nghe được ầm ầm tiếng nổ vang không ngừng bên tai bên cạnh nổ tung tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Đồng thời tại trước mắt của bọn hắn Tam Sinh Hàn Mộng tại Trần Vũ oanh kích phía dưới vậy mà như là dừng lại tại không trung vậy mà hoàn toàn không có một tơ một hào lắc lư. Tại Tam Sinh Hàn Mộng chung quanh thì là một vòng lại một vòng lửa điểm dựa theo một loại đặc thù tuyến đường đem trường kiếm toàn bộ xuống lại ở giữa. Cái này đây là cái gì phương pháp luyện khí? Có người kinh ngạc nhìn xem một màn này thì thào mở miệng. Ta không biết bất quá cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Lão Âu ngươi biết đây là cái gì rèn đúc phương pháp a? Có người hỏi Âu Long Tử nhưng là Âu Long Tử lại giống như chưa tỉnh chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Vũ động tác. Lão Âu, cho ăn ngươi đến cùng làm sao rồi? Âu Long Tử hung hăng giật mình thân thể không tự chủ được lui lại một bước chừng to mắt trong ánh mắt có không thể ức chế kinh hãi thần sắc. Không ta không biết. Ta không biết hắn dùng chính là cái gì rèn đúc phương pháp. Mà lại loại này rèn đúc phương pháp ta học không được. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng không biết đạo. Ngươi thế nhưng là luyện khí đại sư a mà lại ngươi không phải nói qua bất luận là dạng gì rèn đúc phương pháp ngươi đều hiểu rõ chỉ cần trông thấy liền biết đối phương dùng chính là cái dạng gì rèn đúc phương pháp. Hiện tại làm sao không biết? Nghe tới Âu Long Tử lời nói mấy người chấn kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Âu Long Tử. Phụ khí há to miệng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Âu Long Tử đầu góc rung động ầm ầm. Ngay cả Âu Tiên Sinh cũng nhìn không ra Trần Vũ đến cùng dùng cái dạng gì rèn đúc phương pháp. Phụ khí rất rõ ràng Âu Long Tử đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác đối luyện khí nghiên cứu cực kỳ khắc sâu mỗi cái ban đêm hắn đều sẽ đi nhìn liên quan tới luyện khí thư tịch. Thậm chí Âu Long Tử vì tăng lên mình thực lực còn từng làm ra qua khiêu chiến mời rất nhiều luyện khí sư để bọn hắn biểu thị mình rèn đúc phương pháp từ Âu Long Tử đến quan sát đối phương dùng chính là cái dạng gì rèn đúc phương pháp chỉ cần có thể làm khó Âu Long Tử liền có thể đạt được phong phú thù lao. Thế nhưng là đều không ngoại lệ tất cả mọi người thất bại. Bất luận những cái kia luyện khí sư tìm đến cái dạng gì rèn đúc phương pháp Âu Long Tử đều có thể một chút khám phá, mà lại tại thời gian cực ngắn ở trong liền đem đối phương rèn đúc phương pháp học xong. Nhưng nhìn đến Trần Vũ rèn đúc phương pháp Âu Long Tử vậy mà nói mình học không được. Gia hỏa này vậy mà làm khó Âu Tiên Sinh. Cái này quả thực chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ phụng khí chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Mặc dù ta không biết hắn đến cùng dùng chính là cái dạng gì rèn đúc phương pháp nhưng là ta lại có thể nhìn ra cái này rèn đúc phương pháp cực kỳ cao thâm. Trần Tiên Sinh mặc dù xem ra cuồng bạo vô cùng thế nhưng là hắn mỗi một truy rơi xuống góc độ cùng cường độ đều hoàn mỹ đến cực điểm. Mà lại mỗi một lần oanh kích về sau hắn tất nhiên sẽ tại tương phản phương hướng lại một lần nữa lấy đồng dạng đối lập góc độ cùng đồng dạng lực lượng lần nữa oanh kích. Cũng chính là như thế cho nên mới sẽ tạo thành Tam Sinh Hàn Mộng ở giữa không trung định trụ bất động kỳ cảnh. Không chỉ có như thế vừa mới thời gian ngắn ngủi ở trong hắn đã oanh ra trọn vẹn 2872 truy. Mỗi một truy đều không có chút nào sai lầm loại này kinh khủng nhục thể cùng lực khống chế quả thực là làm người nghe kinh sợ. Khủng bố thực tế là quá khủng bố á ta không bằng ta kém xa tít tắp a. Âu Long Tử nhịn không được nhìn cánh tay của mình tại trên cánh tay của hắn một tầng tinh mịn nổi ra gà bạo khởi đồng thời một cỗ tê dại cảm giác cũng xuất hiện tại Âu Long Tử ra mặt phía trên. Âu Long Tử rất rõ ràng đây là bởi vì hắn bị dọa đến. Bị Trần Vũ sở tác sở vi dọa đến. Vậy mà kinh khủng như vậy a. Thiên Tà Tinh Châu ở trong khi nào xuất hiện như thế luyện khí đại sư? Ông. Ngay lúc này vừa rồi cuồng bạo vô cùng Trần Vũ động tác đột nhiên dừng lại thu hồi nộ diễm của phong. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung Tam Sinh Hàn Mộng giờ phút này cũng từ không trung bên trong chậm rãi thẳng đứng rơi xuống đợi đến mũi kiếm điểm trên mặt đất thời điểm một vòng màu lam nhạt gợn sóng từ trên mũi kiếm đột nhiên dập dờn lái đi mọi người chỉ cảm thấy trong lòng lắc một cái tựa hồ có thai bị ném tới băng mộ ở trong nháy mắt lạnh lẽo. Đồng thời trong gian phòng mới vừa rồi còn đang thiêu đốt hừng hực lò lửa lớn vậy mà nháy mắt ngưng kết nguyên bản điên cuồng múa ngọn lửa đột nhiên đứng im bất động mặt ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt màu lam tầng băng. Cả phòng ở trong quanh quẩn một loại khí thế không tên tựa hồ là bốn mùa luân hồi vô thường cùng có thường lẫn nhau giao hòa chôn vùi cùng tân sinh hủy diệt cùng niết bàn đang không ngừng chuyển đổi lấy. Tam Sinh Hàn Mộng cái này đây mới là ta trong tưởng tượng Tam Sinh Hàn Mộng a. Âu Long Tử kích động thân thể điên cuồng rung động thông suốt ngẩng đầu nhìn Trần Vũ sau đó cũng không để ý ở đây những người khác một tiếng ầm vang bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Trần đại sư ở trên xin nhận Âu Long Tử cúi đầu. Chương 1724, đây chỉ là hứng thú của ta mà thôi chương 1724, đây chỉ là hứng thú của ta mà thôi ầm ầm. Khi Âu Long Tử đối Trần Vũ quỳ xuống thời điểm giữa sân mấy người tâm thần đều là hung hăng khẽ động. Quỳ xuống. Vậy mà quỳ xuống đến rồi. Đường đường Âu Long Tử hoàn toàn bị Trần Vũ chết phục. Đứng lên đi. Trần Vũ không thèm để ý khoát tay áo Âu Long Tử lúc này mới đứng người lên một mặt kích động nhìn Trần Vũ. Trần đại sư không ta không biết ta có thể hay không đi theo bên cạnh ngươi học tập luyện khí. Âu Long Tử một mặt hy vọng Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Ta không thu đồ đệ. Âu Long Tử biểu lộ nháy mắt ảm đạm xuống bất quá rất nhanh hắn liền hít vào một hơi lần nữa tỉnh lại. Coi như không thể đi theo Trần Vũ học tập nhưng về sau thường xuyên tiếp xúc hướng hắn thỉnh giáo chút vấn đề luôn luôn có thể. Nhất định phải cùng Trần đại sư tạo mối quan hệ. Nghĩ như vậy Âu Long Tử lập tức cười. Trần đại sư đây là ta lần này lấy được vật liệu luyện khí ngài mời xem. Từ trong nạp giới xuất ra một cái dương vật liệu luyện khí bày ở trên mặt đất ở đây mấy người sau khi xem lập tức nói một câu xúc động thanh âm. Chật chật quả nhiên không được ai những tài liệu này trình độ hiếm hoi nếu như đặt ở ngoại giới sợ rằng sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Đúng vậy a cũng không biết lao Âu ngươi từ cái kia ngọ đến những vật này về sau nếu như chế tạo ra đến đồ tốt lời nói nhất định phải nói cho chúng ta biết trước. Ha ha lần này có Trần đại sư ở đây những tài liệu này cũng coi là có một cái tốt kết cục. Mấy người nghị luận Trần Vũ ánh mắt lại là khóa chặt tại cái này một dương vật liệu bên trong đang tìm lấy cái gì. Nhìn một lúc sau Trần Vũ mắt sáng lên từ vật liệu ở trong xuất ra một khối tử sắc tinh thạch khẽ gật đầu. Tìm được. Chính là hắn. Tử viêm lửa ma tinh. Ta liền muốn hắn. Dương dơ tay bên trong tử viêm lửa ma tinh Trần Vũ cười. Thứ này chính là tăng lên phi tiên lô phẩm chất đồ tốt. Tê Trần đại sư ngươi cũng biết đạo cái này chính là tử viêm lửa ma tinh bên trong có nồng đậm lửa sát khí hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ ngài thật muốn cái này đồ vật. Âu Long Tử kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Trần Vũ lựa chọn vật liệu luyện khí vậy mà lại là khó khăn nhất tử viêm lửa ma tinh. Nói thật cho dù là chính Âu Long Tử đều không có tính toán lợi dụng tử viêm lửa ma tinh tiến hành luyện khí. Không sao, thứ này chính là ta cần thiết. Dạng này a? Âu Long Tử nghĩ nghi khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Đã như vậy lời nói vậy những này vật liệu luyện khí liền đều đưa cho Trần đại sư. Tại trong tay của ngài chắc hẳn có thể luyện chế ra khiến người khiếp sợ chân phẩm ra. Toàn đưa. Phụ khí mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Âu Long Tử chỉ cảm thấy có chút không rõ. Phải biết những tài liệu này thế nhưng là Âu Long Tử phế thật là lớn tinh lực mới lấy được vậy mà như thế đơn giản liền đưa ra ngoài. Cái này xác định không phải nói bừa. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn Âu Long Tử cũng nở nụ cười. Đối Âu Long Tử định vợ mình tâm tư Trần Vũ lòng dạ biết rõ. Ngươi thật đúng là cái nhân tính a. Không khách khí thu hồi Âu Long Tử đưa ra vật liệu Trần Vũ nhẹ gật đầu. Phần nhân tình này ta đang hạ. Về sau luyện khí trên có cái gì chỗ nào không hiểu ta có thể cho ngươi giải đáp. Bạch. Âu Long Tử ánh mắt hung hăng lóe lên tràn ngập mừng rỡ. Hắn sở dĩ làm những này toàn tính chẳng phải là Trần Vũ một câu nói kia a. Đa tạ Trần đại sư. Đa tạ Trần đại sư. Đi thôi, cái này Tam Sinh Hàn Mộng còn cần thời gian một ngày mới có thể triệt để ổn định lại, cùng sau một ngày ta sẽ đến lấy. Một đoàn người rời đi luyện khí thất trở lại tầng thứ 10 phòng khách. Lần này Trần Vũ bị mấy người cung cung kính kính mời lên chủ bị ngồi xuống. Mỗi người nhìn xem Trần Vũ đều có một tia lấy lòng định bợ bị nói. Đúng vậy a, Trần đại sư lợi hại như thế về sau chúng ta cần phải nhiều đi vào một chút. Trẻ tuổi như vậy luyện khí đại sư a. Loại nhân vật này nhất định phải tạo mối quan hệ về sau mình chế tạo bảo vật gì loại hình đây chính là tuyệt đối có thể cần dùng đến giao thiệp. Bọn hắn lần này đến khí lâu một mặt là hội kiến Âu Long Tử người bạn cũ này, một phương diện khác cũng là muốn mời Âu Long Tử xuất thủ chế tạo một nhóm bảo cụ. Tự nhiên bọn hắn đối Trần Vũ rất là nhiệt tình. Trần Vũ lông mày nhíu lại tâm niệm vừa động. Cái này mấy thế lực lớn hắn đều nghe nói qua, mặc dù so ra kém bảy đại đỉnh tiêm thế lực nhưng là trừ cái đó ra tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm. Không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này bên trong nhìn thấy bọn hắn. Ta không biết Trần đại sư muốn tử viêm lửa ma tinh là luyện chế bảo vật gì. Âu Long Tử lúc này hỏi. Ta lò luyện đan cần thăng cấp cho nên cần một chút vật liệu. Cái gì? Trần đại sư sẽ còn luyện đan? Âu Long Tử mở to hai mắt nhìn kinh ngạc hỏi. Không chỉ có là hắn, mấy người khác cũng sửng sốt. Đúng vậy a, có vấn đề gì? Trần Vũ hỏi lại. A không có gì, chỉ là không có nghĩ đến Trần đại sư tại chủ tu luyện khí đồng thời lại còn biết luyện đan, thật là làm cho ta cùng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Âu Long Tử kịp phản ứng mở miệng cười. Đúng vậy a, Trần đại sư tuổi còn trẻ như thế lại còn có luyện đan bản lĩnh thật sự là lợi hại. Tại luyện khí chi hơn còn có thể có tinh lực đi luyện chế đan dược thật sự là ta cùng không thể bằng a. Mấy người cảm khái phục khí nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng tràn ngập cổ quái. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Cái tuổi này tại luyện khí tạo nghệ bên trên siêu việt Âu tiên sinh không nói lại còn tại nhàn hạ trong lúc đó đi học tập luyện đan. Người so với người thật là muốn tức chết người a. Ha ha, ta không biết Trần đại sư có muốn hay không tại luyện đan một đạo bên trên phát triển. Ta ngược lại là nhận biết mấy vị luyện đan đại sư, nếu như Trần đại sư bình thường luyện khí chi hơn cảm thấy không thú vị muốn tại đan đạo bên trên tiến thêm một bước lời nói, ta ngược lại là có thể để mấy vị bằng hữu kia tại luyện đan một đạo bên trên dạy một chút Trần đại sư. Một người cười vớt vớt râu ria. Ồ, Lao Tôn khó nói, ngươi nói là mấy vị kia luyện đan đại sư. T. Trần đại sư ngươi nhưng có phúc. Lao Tôn hắn giao hữu rất rộng, mấy vị kia luyện đan đại sư tại luyện đan một đạo bên trên tạo nghệ rất sâu, nếu như ngươi có thể cùng bọn hắn giao lưu lời nói tất nhiên sẽ đối ngươi luyện đan thuật có rất tốt gấp rút tiến vào tác dụng. Có người kinh ngạc mở miệng. Âu Long Tử cũng là ngoài ý muốn nhìn Lao Tôn. Theo ta được biết ngươi biết mấy vị kia luyện đan sư muốn mời được bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, Lao Tôn ngươi lại muốn mời bọn họ đến giáo Trần đại sư. Ha ha, vì Trần đại sư đánh đổi một chút cũng là đáng. Lao Tôn lần nữa nuốt nuốt râu ria cười ha ha, ta không biết Trần đại sư ý như thế nào. Trần Vũ sắc mặt có chút cổ quái sau đó lắc đầu. Ta không cần bọn hắn giáo. Mấy người sững sờ cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, dù sao Trần Vũ là luyện khí sư chỉ sợ hắn học tập luyện đan cũng bất quá chỉ là hứng thú thôi, thật muốn xâm nhập đi học tập luyện đan ngược lại là sẽ phân tán tinh lực của hắn. Thiên phú nghịch thiên nhưng lại có thể không tiêu xài đối mặt dụ hoặc có thể rõ ràng cự tuyệt kẻ này khó lường. Ngay tại mấy người nghĩ như vậy thời điểm Trần Vũ mở miệng lần nữa. Còn có các ngươi hiểu lầm một sự kiện. Kỳ thật luyện đan mới là ta am hiểu nhất, luyện khí chỉ là hứng thú của ta. Chương 1725, hù chết người lễ gặp mặt. Chương 1725, hù chết người lễ gặp mặt tĩnh mịch. Theo Trần Vũ nói ra câu nói này hết thảy mọi người tất cả đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mỗi người đều là vẻ mặt giống như nhau mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ trên mặt mang kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ. Luyện đan là chủ lưu, luyện khí là hứng thú. Nhìn xem một bên Tam Sinh Hàn Mộng mấy người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu như cái này đều chỉ xem như hứng thú lời nói kia luyện đan một đạo bên trên người trẻ tuổi này lại đến cái dạng gì một cái cấp độ. Nguyên lai Trần đại sư ngài lại vậy mà a. Ha ha. Mấy người bị dọa đến đã ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Bọn hắn vốn đang coi là Trần Vũ tại luyện đan một đạo bên trên chỉ là tùy tiện chơi đùa, có thể nghĩ đến tùy tiện chơi đùa vậy mà là luyện khí. Mấu chốt là liền xem như luyện khí không nghĩ tới Trần Vũ tùy tiện chơi đều đạt tới dạng này cao độ. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có thiên tài a. Âu Long Tử nuốt ngụm nước miếng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh phức tạp. Mình dốc hết toàn lực mới tại luyện khí một đạo bên trên đạt tới cảnh giới như thế, thế nhưng là không nghĩ tới chính là mình sắp đi đến điểm cuối cùng thời điểm mới phát hiện nguyên lai Trần Vũ điểm xuất phát đều tại mình điểm cuối cùng trước đó, mà lại còn mẹ hắn không phải một cái trên đường đua. Ngày chính Âu Long Tử cũng không biết đạo mình bây giờ đến cùng là một loại gì tâm tình. Mấy người tướng hỗ nhìn tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn thấy đồng dạng vị đạo. Đó chính là người trẻ tuổi này tuyệt đối phải giao hảo. Đăng ký song tuyệt nhân vật loại này tồn tại chỗ bao hàm năng lượng quả thực chính là vô khả hạn lượng. Không chút nào khoa trương lấy Trần Vũ hiện tại năng lực đi đến đâu bên trong tuyệt đối đều là bánh trái thơm ngon. Đã chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt vậy ta cũng có chút lễ gặp mặt cho các ngươi. Quét mắt mọi người Trần Vũ cười cười sau đó từ trong nạp giới xuất ra mấy bình ngọc đưa cho mấy người. Đây là ta luyện chế đan dược. Trần Vũ cười cười. Hắn nhìn ra trước mắt mấy người tất cả đều là các thế lực lớn người dẫn đầu tại Thiên Tà Tinh Châu ở trong có thể nói là dưới một người trên bằng người. Là đứng tại đỉnh phong đám người kia. Cho bọn hắn đan dược cũng tương đương là biểu đạt một cái thiện ý giao hảo những người này. Dù sao qua mấy ngày thời điểm hắn nói không chừng muốn đại khai sát giới chết ít một người luôn luôn tốt không phải. Mấy người hồ nghi nhìn bình ngọc trong tay có chút hiếu kỳ mở ra cái bình bọn hắn cũng muốn nhìn xem Trần Vũ luyện đan thuật đến cùng đến cái dạng gì cấp độ. Cái bình vừa mở lập tức một cố dị hương đập vào mặt sau đó một đạo đạo quang hoa từ miệng bình bên trong tràn ra giống như là như nước chảy thải sắc hơi khói mang theo một tia mềm nhắn cảm giác xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này, đây là. Thấy cảnh này mấy người con ngươi nháy mắt co rụt lại trong mắt cơ hồ đều muốn tuôn ra đến gắt gao nhìn xem trong bình ngọc đan dược đã hoàn toàn mắt tròn. Trong bình ngọc rõ ràng là lục phẩm cửu vân đan dược. Lục phẩm cửu vân. Trần đại sư lại có thể luyện chế ra loại này đẳng cấp đan dược. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ mấy người thật sâu nuốt ngụm nước miếng. Lại nghĩ tới vừa rồi Trần Vũ nói lời luyện đan mới là nghề chính luyện khí chỉ là hứng thú. Con mẹ nó hoàn toàn không có nói sai a. Trần đại sư ngươi ta ai không nói? Cái gì đều không nói. Từ hôm nay trở đi Trần đại sư chính là chúng ta đại sư về sau có bất kỳ phân phó nhưng bằng phân công. Đúng vậy a Trần đại sư từ nay về sau ngài chính là chúng ta vĩnh viễn bằng hữu chỉ cần ngài cần phải chúng ta tùy tiện một câu chúng ta liền sẽ chạy tới. Mấy người một mặt thần sắc kích động. Lục phẩm cửu vân đan dược ra sao chờ chân quý bọn hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng là so đan dược này càng thêm chân quý lại là Trần Vũ vị luyện đan đại sư này. Một cái có thể luyện chế lục phẩm cửu vân đan dược đại sư đây là cái dạng gì khái niệm? Cho dù là bọn họ dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết nên làm như thế nào. Huống chi Trần Vũ hiện tại đem chân quý như vậy đan dược đưa cho bọn họ đã biểu đạt khiến người khiếp sợ thiện ý bọn hắn làm nhân tinh há lại sẽ không rõ. Hậu lễ phía dưới ân tình càng nặng. Chỉ là Trần Vũ nhưng không có ý tưởng như vậy nói đến cái này, lục phẩm cửu vân đan dược Trần Vũ chỉ coi là tiện tay tiểu vật kiện thật làm lễ gặp mặt đưa ra ngoài. Dù sao tại hắn trong nạp giới lục phẩm cửu vân đan dược nhiều lắm a nhưng ở mấy người trong mắt lại coi là Trần Vũ là tốn hao trọng kim đến giao hảo bọn hắn làm bọn hắn cảm động xen lẫn mừng rỡ. Đây chính là song phương cấp độ khác biệt cho nên nhận biết cũng không giống nhau. Đối toàn cầu nhà giàu nhất đến nói một cố mấy triệu xe khả năng chính là chợt mắt sau đó liền kiếm được. Thế nhưng là đối một cái tiểu chủ xí nghiệp đến nói cái này xe sang có lẽ chính là hắn một năm cố gắng phấn đấu mục tiêu. Mà đối phổ thông tiền lương giai tầng đó chính là chỉ có thể nhìn mà thèm một tưởng. Cho nên Trần Vũ không thèm để ý đồ vật mấy người lại coi như chất bảo. Trần Vũ nhẹ gật đầu cùng mấy người hàn huyên về sau lại lợi dụng luyện khí thất đem mình phi tiên lô tiến hành thăng cấp bên trong lúc này mới rời đi. Bàn nhược lưu ly trụ sở ở trong từng đợt tiếng ồn ào vang lên. Lưu ly a, ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy a? Lão sư hắn nhưng là được mời đến khí lâu tầng thứ 10 a. Ngươi làm sao còn có công phu tại cái này uống trà? Cổ Kiếm Tinh nhìn xem bàn nhược lưu ly lo lắng tại nguyên chỗ thẳng đảo quanh. Trước đó hắn vô cùng lo lắng trở về đem phát sinh ở khí lâu ở trong sự tình nói cho bàn nhược lưu ly về sau lại phát hiện bàn nhược lưu ly không chỉ có không có chút nào khẩn trương ngược lại là không thèm để ý cười cười. Cái này khiến Cổ Kiếm Tinh cả người đều sửng sốt. Cổ Kiếm Tinh không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy ngươi liền chờ xem chờ lấy lao sư ta cho ngươi đem tam sinh hàn mộng mang về đi. Bàn nhược lưu ly một mặt tiếu dung. Lao sư ta nói lời ta tin tưởng. Ai nha ngươi đây cũng quá xem thường khí lâu a. Thực tế không được ta hiện tại liền đi cầu ra ra của ta để hắn ra mặt cùng khí lâu người thương lượng đem lão sư cho vớt ra. Cổ Kiếm Tinh cắn răng tựa hồ làm ra cái gì không được quyết định. Không được. Bàn nhược lưu ly sắc mặt lập tức biến đổi. Ta tuyệt sẽ không để ngươi ra ra bọn hắn ra mặt. Bằng không mà nói không chỉ có là ta ngay cả lão sư của ta đều muốn bị ngươi cổ ra chế dễ ước. Khó nói chuyện ngày đó còn muốn tại phát sinh một lần a. Nghe tới bàn nhược lưu ly như thế nghiêm khắc lời nói Cổ Kiếm Tinh chấn động áp đúng nói không rõ ràng. Chuyện ngày đó là chuyện gì? Đột nhiên từ bên ngoài cửa chính một thanh âm truyền tới để hai người chấn động. Thời gian một cái chớp mắt liền thấy Trần Vũ đã xuất hiện tại trước mặt hai người sắc mặt nghiêm túc. "Lão sư ngươi trở về. Ôi cho ăn không có sao chứ ngươi không có việc gì chứ? Ai ngươi có thể để ta lo lắng chết rồi. Lần sau tuyệt đối không được như thế lô mãng." Cổ Kiếm Tinh nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ thở thật dài một cái. Chỉ là Trần Vũ sắc mặt lại cũng không để mắt. Chuyện ngày đó, câu nói này để Trần Vũ rất để ý đồ đệ của mình khó nói bị khi dễ. Chương 1726, trông thấy không nên nhìn chương 1726, trông thấy không nên nhìn lão sư không có gì. Bàn nhược lưu ly nhìn Trần Vũ lập tức mở miệng nói. Nhìn chằm chằm bàn nhược lưu ly Trần Vũ lúc này mới quay đầu nhìn xem Cổ Kiếm Tinh. Người ghi nhớ thiên hạ này không ai có thể cho ta học sinh khí thụ. Nếu như có ta không ngại diệt đối phương. Trong mắt lạnh như băng ở trong là nóng bỏng sát khí. Nhìn thấy Trần Vũ con mắt Cổ Kiếm Tinh toàn thân một cái cơ linh lập tức nhẹ gật đầu như là giã tỏi. Lao sư yên tâm ta tuyệt sẽ không để lưu ly thụ ủy khuất. Cổ Kiếm Tinh tranh thủ thời gian mở miệng. Nhìn Cổ Kiếm Tinh Trần Vũ nhẹ gật đầu như nước thủy triều sát khí lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Ai học sinh của ta làm sao bị tiểu tử này đuổi tới rồi? Trần Vũ nhìn xem Cổ Kiếm Tinh thật có một loại nhà mình cải trắng bị heo hủy cảm giác. Tam sinh hàn mộng hiện tại ngay tại một lần nữa rèn đúc đợi đến ngày mai thời điểm ta sẽ giúp ngươi thu hồi lại. Hả? Cổ Kiếm Tinh sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Trần Vũ. Trước đó hắn đều không nghĩ tới Trần Vũ còn có thể đạt được Tam Sinh Hàn Mộng, không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà chủ động nhắc tới chuyện này. Khó nói lao sư là tốn hao giá cả to lớn lúc này mới mua xuống Tam Sinh Hàn Mộng. Là, nhất định là như vậy. Trước đó lao sư đắc tội Âu Long Tử chắc hẳn tại tầng thứ 10 thời điểm lao sư thụ không ít ủy khuất, cuối cùng lợi dụng mình bạc triệu ra tài lúc này mới khuất đục mua xuống Tam Sinh Hàn Mộng. Tại sao phải cùng một ngày? Khẳng định là những người kia tại làm khó dễ lao sư a. Vì ta lão sư vậy mà làm được một bước này. Cổ Kiếm Tinh nháy mắt não bổ Trần Vũ tại tầng thứ 10 bên trên nhận đục nhã hình tượng. Một loại nhàn nhạt tự trách nồng đậm cảm động ấm áp nhiệt lưu tại Cổ Kiếm Tinh trong lòng không ngừng đan xen quấy động. Liền thấy Cổ Kiếm Tinh phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt hung hăng dập đầu một cái. "Lão sư, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta cái thứ nhì ba ba, có thể như cha." "Ba ba?" Nghe tới Cổ Kiếm Tinh lời nói, Trần Vũ khỏe mắt hung hăng kéo ra. "Già thúy khi hắn nữ nhi vẫn được ngươi Cổ Kiếm Tinh khi ta nhi tử, cảm giác làm sao như vậy khó chịu. Khi ngươi ba ba thì thôi, ngươi hay là gọi ta lão sư." Trần Vũ khoát tay áo. "Được rồi lão sư, cái kia ngày mai lời nói cha mẹ ta muốn mời Lưu Ly đi nhà ta ăn một bữa cơm ngài nhìn." "Không, ta không đi." Nghe tới Cổ Kiếm Tinh lời nói, bàn nhược Lưu Ly biến sắc, cơ hồ là không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. "Lưu Ly, lần này cha mẹ ta nói là có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi, nói không chừng ngươi cùng ta sự tình ngày mai liền có thể thông qua. Mà lại ngươi yên tâm, có ta ở đây không ai có thể khi dễ ngươi." Cổ Kiếm Tinh lập tức mở miệng, bàn nhược Lưu Ly nghe tới về sau thân thể chấn động, sắc mặt có chút do dự. "Có cố sự." Trần Vũ tâm niệm vừa động sau đó cười lạnh. "Trở về nói cho cha mẹ ngươi ngày mai ta cùng Lưu Ly cùng đi. Chẳng qua nếu như phát sinh chút chuyện không tốt cũng chớ có trách ta." Nghe tới Trần Vũ lời nói, Cổ Kiếm Tinh chấn động lập tức nhẹ gật đầu. "Lão sư yên tâm, nhất định không có vấn đề. Lưu Ly, vậy ta đi trước a." Cổ Kiếm Tinh một mặt vui mừng rời đi, bàn nhược Lưu Ly sắc mặt lại là rất phức tạp. "Không có ý định cùng ta nói một chút a?" Trần Vũ cười cười nhìn xem bàn nhược Lưu Ly. Bàn nhược Lưu Ly khe khẽ thở dài, nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng. "Cổ gia chướng mắt ta. Bọn hắn nói mình là hào môn, mà ta mặc dù trở thành lưu quang sứ giả thế nhưng là y nguyên chỉ là một cái dã nha đầu." Bạch. Trần Vũ hai mắt nhíu lại, ẩn ẩn có lánh mang chợt hiện. "Dã nha đầu? Ha ha, cổ gia muốn bị diệt môn a." "Lão sư đừng." Bàn nhược Lưu Ly lập tức giật mình giống như là nổ mao mèo, lập tức ngăn cản Trần Vũ. "Cổ Kiếm Tinh đối với ta rất tốt, vì ta hắn đều bị người nhà mình trách phạt rất nhiều lần. Ta biết ngài đau lòng ta thế nhưng là tuyệt đối không được diệt cổ gia a, nếu không ta cùng Cổ Kiếm Tinh hắn về sau liền khó mà ở chung." Trần Vũ nhìn xem bàn nhược Lưu Ly khe khẽ thở dài. Xem ra chính mình cái này học sinh thật là coi trọng Cổ Kiếm Tinh tiểu tử kia. Bất quá Trần Vũ đối Cổ Kiếm Tinh cảm nhận không kém chỉ bằng Cổ Kiếm Tinh biết được mình lâm vào nguy nan lúc muốn vận dụng các loại thủ đoạn tới cứu mình liền có thể nhìn ra được. "Tính nghe ngươi a, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Cổ gia nói mình là hào môn, nói ngươi là dã nha đầu. Ha ha, ta cũng muốn nhìn hắn cái này hào môn trải qua không trải qua nệ." Lại cùng bàn nhược Lưu Ly trò chuyện một lúc sau, Trần Vũ mở miệng lần nữa. "Đối tại Lưu Quang Các ở trong có cái gì tương đối địa phương bí ẩn? Ta muốn luyện đan." Trần Vũ mở miệng hỏi thăm. "Mình lần này muốn luyện đan chỉ sợ động tĩnh sẽ không thiểu. Nếu như không tìm cái địa phương lời nói sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ bạo động, đây cũng không phải là Trần Vũ mong muốn." "Địa phương bí ẩn?" Bàn nhược Lưu Ly nhíu mày nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng. "Lưu Quang Các ở trong ngược lại là có một chỗ như vậy. Chỉ là nơi này chính là Lưu Quang Các cấm địa, danh xưng Lưu Quang Động Thiên, chính là một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách tiểu thế giới. Bên trong quanh năm không người, là Lưu Quang Các lịch đại cường giả chết đi về sau mai táng địa. Lão sư nếu như luyện đan lời nói kia bên trong ngược lại là cái lựa chọn tốt. Chỉ là kia bên trong có đại trận bảo hộ rất khó tiến vào bên trong." "Lưu Quang Động Thiên?" Trần Vũ lông mày nhíu lại nhẹ gật đầu. Dựa theo bản nhược Lưu Ly miêu tả nơi đó thật là chỗ tốt. Về phần cái gọi là trận pháp, đối Trần Vũ đến bảo hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lên tiếng hỏi vị trí về sau, Trần Vũ cùng bản nhược Lưu Ly ước định ngày thứ nhì tụ hợp thời gian liền trực tiếp xuất phát tiến về Lưu Quang Động Thiên. Bây giờ cách Liêu Vân Vũ lễ đính hôn thời gian càng ngày càng gần, đã không có quá nhiều thời gian có thể cung cấp Trần Vũ tiêu xài. Chẳng mấy chốc Trần Vũ liền đã đến Lưu Quang Động Thiên. Cái này bên trong chính là một chỗ thiên nhiên hình thành không gian độc lập, cùng loại với phóng đại vô số lần nạp giới, Trần Vũ rất nhẹ nhàng sẽ xuyên qua bố trí trận pháp ở bên ngoài tiến vào trong đó. Vừa tiến vào trong về sau, Trần Vũ lập tức sửng sở. Cái này dị thế giới cực lớn mà lại trong đó không có chút nào thiên địa nguyên lực, nói cách khác trừ thân thể của mình ở trong chân lực bên ngoài muốn hấp thu ngoại giới nguyên lực căn bản không có khả năng, chỉ có thông qua đan dược mới có thể bổ sung. Bất quá hoàn cảnh nơi này ngược lại là thật rất không tệ, tựa như là điểm du lịch tràn ngập tình thơ ý họa, mà lại thỉnh thoảng còn có thể nghe tới trận thú giống thanh âm như là sấm rền tại thiên không bên trong nổ vang. Nơi này ngược lại là có ý tứ. Trước tiên tìm một nơi đi. Trần Vũ bốn phía nhìn lại, rơi xuống một cái bên cạnh hồ. Chỉ là còn không có chờ hắn có động tác khác, trên mặt hồ lập tức một nổ một thân ảnh đột nhiên từ dưới mặt nước bò ra. Dưới ánh mặt trời hoa cỏ ở giữa điểm điểm bóng ánh sáng long lanh dọn nước ở trong một bộ hương diễm đến cực điểm, lời nói cứ như vậy hiện lên ở Trần Vũ trước mắt. Cương tiến đến liền thấy không nên nhìn. Trần Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên cổ quái như vậy ý nghĩ. Chương 1727, đây coi như là phúc lợi. Chương 1727, đây coi như là phúc lợi. Thanh thủy gia phủ dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Tại trước mặt Trần Vũ chính là như thế một bức tranh. Một cái xinh đẹp tuyệt trần nữ tử vừa mới tắm rửa hoàn tất từ hồ nước này bên trong nhảy lên mà ra, trên thân không được sợi vải hoàn toàn bại lộ tại Trần Vũ trước mặt. "Người nào?" đột nhiên mặt nữ tử kia tựa hồ phát giác được có người tại cái này bên trong, lập tức một đạo quát lạnh ánh mắt quay lại lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ đứng phương hướng, chỉ là tại kia bên trong không có vật gì, không có bất kỳ ai. A, khó nói là ta cảm giác sai rồi, thế nhưng là ta rõ ràng phát giác được có người tại kia bên trong a. Nữ tử đứng tại bên bờ nhíu mày lẩm bẩm. Bất quá sau một khắc nàng liền cười lắc đầu. Cái này bên trong chính là lưu quang các cấm địa, làm sao lại có người vượt qua phía ngoài trận pháp xông đến cái này bên trong đến? Xem ra hay là ta gần nhất thời gian tu luyện quá lâu cho nên nghi thần nghi quỷ. Nói nữ tử ngựa đầu nhìn xem bầu trời phương xa yếu ớt thở dài. Đáng tiếc ta từ đầu đến cuối không có phóng ra một bước kia. Ta không biết lần này ta có thể thành công hay không xông qua một cửa ải kia. Lần nữa lắc đầu, nữ tử vây tay một cái, một bên quần áo bay đến trong tay nàng, một trận sột soạt 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 thanh âm vang lên, về sau nữ tử quay người rời đi. Nhưng là một lát về sau nữ tử liền đi mà quay lại lần nữa nhìn bốn phía tình huống. Xem ra quả nhiên là ta đa nghi, thật không có người tại cái này bên trong. Sau khi nói xong nữ tử lúc này mới lần nữa đi xa. Ngay tại nữ tử sau khi đi không đến bao lâu, từ bên hồ một chỗ bóng tối ở trong Trần Vũ lúc này mới đi ra. Sắc mặt có chút phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới vừa mới chui vào trốn cấm địa này bên trong liền sẽ gặp được loại tình huống này. Nữ tử này đề phòng tâm còn rất cao, chỉ là ở trước mặt ta đùa nghịch những này tiểu thủ đoạn thật là có chút buồn cười. Bất quá nữ tử này dáng người cũng thực sự không sai, mà lại tại phía sau lưng nàng bên trên kia một ngọn đèn sáng lạ cấn thật là có chút kỳ lạ. Hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, Trần Vũ cũng không thể không thừa nhận cái này nữ tử thần bí dáng người thực tế là rất tốt, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, đường cong hoàn mỹ. Mà lại kia trên lưng đèn sáng lạ cấn càng là có một loại đặc thù đạo vận ở trong đó, để Trần Vũ rất là để ý khó nói. Trần Vũ híp mắt trong lòng có chút phỏng đoán, bất quá sau đó hắn liền lắc đầu không quan trọng cười cười. Cho dù đúng như phỏng đoán lại có thể thế nào? Hắn đến nơi đây mục đích là vì luyện đan nữ tử này đến tột cùng như thế nào cùng hắn không hề quan hệ. Xem ra vẫn là phải tìm một chỗ yên tĩnh tránh đi cái kia nữ. Trần Vũ nghĩ nghĩ từ từ nhắm hai mắt cảm giác một phen, lúc này mới tuyển phương hướng lao ra, mà Trần Vũ trước tiến vào phương hướng đúng lúc là các loại vừa rồi nữ tử hoàn toàn tương phản. Trọn vẹn qua sau một canh giờ Trần Vũ ngừng lại nhìn trước mắt cảnh tượng khẽ gật đầu. Tại trước mắt của hắn là một tòa núi cao, chỉ là núi này cùng phổ thông núi không giống, tại ngọn núi phía trên cắm rất nhiều vũ khí mà lại một cái đủ loại kiểu dáng quan tài đều khảm nạm ở trên núi. Cả ngọn núi không có bởi vì như thế nhiều quan tài lộ ra ảm đạm âm trầm, tương phản lại có một loại cổ phát thê lương để người vì đó nổi lòng tôn kính cảm giác. Xem ra cái này bên trong hẳn là lưu quang các ở trong lịch đại các chủ mai táng địa. Cái này bên trong ngược lại là một cái không sai luyện đan nơi trốn. Nhìn chung quanh một chút Trần Vũ không có bất kỳ cái gì chần chờ hướng về đỉnh núi xuất phát. Nhưng ngay tại Trần Vũ leo núi về sau, cả ngọn núi quan tài đột nhiên tất cả đều đung đưa, một đạo đạo khói xanh từ quan tài ở trong xuất hiện, thời gian dần qua biến thành từng người hình. Là ai vậy mà quấy rầy ta cùng ngủ say? Có người lên núi? Vì sao không có lấy ra cung phụng, vì sao không có đi quỷ lệ chi lễ? Lạnh lùng cao ngạo thanh âm vang lên xen lẫn nhàn nhạt không vui. Bọn hắn đều là lịch đại mai táng ở đây các chủ, sau khi chết chỗ còn sót lại tàn hồn lúc bình thường đều ở vào ngủ say trạng thái, lần này Trần Vũ leo núi trực tiếp để bọn hắn tất cả mọi người đều bình tĩnh. Một đạo đạo ánh mắt tại bốn phía tuần sát liền thấy ngay tại leo núi Trần Vũ. Chỉ cái nhìn này tất cả tàn hồn lập tức tất cả đều sửng sốt. Nam nhân, leo núi người vậy mà là một cái nam nhân. Làm cản, lưu quang các thánh địa vì sao lại có nam nhân tiến đến? Nam nhân chính là chúng ta nô lệ, chúng ta ngủ say địa phương, làm sao lại hôn tiến đến như thế một cái buồn nôn đồ vật? Giết, nhất định phải giết chết hắn. Hắn tồn tại mạo phạm ta chờ uy nghiêm. Một đạo nói tiếng âm tất cả đều vang lên khiến da đầu run lên. Chỉ là một cái sát na ở giữa nguyên bản hay là 10,000 dặm không mây bên trên bầu trời trong lúc đó trở nên âm trầm xuống, một cái cự đại luồng khí xoáy lôi cuốn lấy nồng đậm mây đen xuất hiện tại ngọn núi ngay phía trên, trong đó thỉnh thoảng truyền đến lôi đình nổ vang âm thanh. Hả? Ngay tại leo núi Trần Vũ bước chân dừng lại ngẩng đầu nhìn phía trước liền thấy trước đó những cái kia tàn hồn một đạo tiếp lấy một đạo tất cả đều ngăn tại trước người của mình băng lãnh nhìn xem chính mình. Tàn hồn. Bọn gia hỏa này không phải là lưu quang các lịch đại các chủ. Trước mắt khoảng chừng mấy chục đạo tàn hồn từ tướng mạo đến nói đây đều là mỹ nhân tuyệt thế cấp một tồn tại, chỉ là lúc này mỗi tấm trên gương mặt đều là một mặt sát ý. Nam nhân người tên là gì? Tới nơi này làm gì? Đi đầu một nữ tử chậm rãi mở miệng sát cơ như nước thủy triều. Trần Nhất Niệm ta ngủ các ngươi thứ nhất sau bổ thánh nữ, nghe nói nàng được an bài cùng triều tiên môn người đính hôn, ta đến mang nàng đi. Vừa vặn nhìn các ngươi cái này bên trong hoàn cảnh không sai cho nên mới luyện đan. Trần Vũ đối lưu quang các không có chút nào hảo cảm cho nên trực tiếp đem lời nói ra kích thích bọn gia hỏa này. Quả nhiên nghe nói như thế về sau tất cả tàn hồn lập tức sững sờ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Ngủ ngủ thứ nhất sau bổ thánh nữ. Thì thao đọc lên câu nói này, đông đảo tàn hồn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo từng gương mặt một lỗ lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Làm cản, ta lưu quang các thánh nữ há lại một cái chỉ là nam nhân hạ tiện có thể nhiễm. Xì nhục vô cùng nhục nhã. Cái kia thánh nữ là ai? Giết. Loại này không muốn mặt nữ nhân nhất định phải ném vào vạn ma quật ở trong. Hai cái tiện hóa vậy mà làm ra loại này cẩu thả sự tình. Giết không giết không đủ để hiện lộ rõ ràng ta lưu quang các uy nghiêm. Thét lên tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh đều không ngoại lệ tất cả đều gắt gao nhìn xem Trần Vũ, đồng dạng Trần Vũ sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Những này lịch đại các chủ lời nói thực tế là quá mức gác độc, cơ hồ đem Trần Vũ cùng Liêu Vân Vũ tổ tông 18 đời đều cho mắng toàn bộ. Một đám ngay cả chết đều không có phá qua dưa lão bà tất cả đều là tâm lý biến thái a. Nói ra ác độc như vậy, Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám nói như vậy chúng ta? Giết. Tất sát. Nghe tới Trần Vũ lời nói lập tức có mấy cái vừa rồi mắng hung nhất tàn hồn nhảy ra ngoài hướng về Trần Vũ đống nhiên lao đến. Những chủ này khi còn sống đều là hợp đạo cảnh cường giả, sau khi chết táng tại cái này bên trong mặc dù chỉ là tàn hồn mà dù sao bước vào hợp đạo cảnh giới mà lại cái này làm sơn mạch có đặc thù công dụng có thể bảo vệ hắn nhóm tàn hồn lực lượng. Cho dù chết đi sức mạnh thần thức y nguyên rất mạnh, một kích này lập tức hiện lộ ra vô cùng kinh khủng thực lực. Liều thân thức. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh. Chương 1728, tiên tổ ở trên. Chương 1728, tiên tổ ở trên. Ngâm. Theo mấy người chói hai tiếng rít trong không khí đều mắt Trần có thể thấy sinh ra từng cơn sóng gợn trở nên có chút mờ đi. Lúc này những cô gái này hiển nhiên chính là ác quỷ dáng vẻ mang theo sát ý vô tận đối Trần Vũ đánh tới. Nếu như các ngươi còn sống ta còn thực sự muốn nhượng bộ, nhưng là hiện tại, diệt cho ta. Một tiếng gào to, Trần Vũ ánh mắt băng lãnh một tay phất lên, lập tức từ trong mi tâm một tôn nho nhỏ kim nhân hiện hiện một cô không hiểu hùng vĩ khí tức đột nhiên từ Trần Vũ trên thân bay lên. Tiểu kim nhân bỗng nhiên phất tay lập tức trong không khí vô lượng kim quang thoáng hiện mà ra hướng về Trần Vũ đánh tới, những cái kia tàn hồn trên mặt đột nhiên hiện ra nồng đậm hoảng sợ thần sắc lập tức thét chói tai vang lên muốn lui về phía sau. Thế nhưng là muộn. Nhưng phàm là bị kim quang nhiễm về sau, kia mấy đạo tàn hồn tựa như là gặp mặt trời tuyết đồng dạng trực tiếp tan rã hầu như không còn. Một điểm cuối cùng đồ vật đều không có còn giữ lại. Đợi đến kim quang tiêu tán về sau chỉ là Trần Vũ thần thức huyễn hóa tiểu kim nhân lăng không đứng ở Trần Vũ nhục thân trước đó hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nhìn trước mắt đông đảo tàn hồn khỏe miệng lộ ra khinh miệt tiêu dung. Các ngươi còn có ai đến? Nhàn nhạt lời nói vang vọng toàn trường nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Hết thảy mọi người đều là mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Phải biết các nàng khi còn sống đều là các chủ a. Tất cả đều là hợp đạo cảnh giới vô song cường giả, cho dù là sau khi chết chỉ còn lại có tàn hồn nhưng là ở loại địa phương này có thể mức độ lớn nhất cam đoan bọn hắn tàn hồn sức mạnh thần thức có thể nói liền xem như ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là không thể nghĩ đến trước mắt nam tử trẻ tuổi này phất tay liền giết bọn hắn hai người. Hèn bọn nam nhân ngươi cũng biết đạo ngươi đến cùng làm chuyện gì. Dẫn đầu một người nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Ngữ khí ở trong có một tia kiên kỵ không hề giống lúc mới đầu như vậy miệt thị. Ta tự nhiên biết không muốn chết liền tránh ra, ta muốn dùng các ngươi cái này bên trong đến luyện đan. Hoặc là các ngươi có thể cùng tiến lên một đám lao bà cùng nó tại cái này bên trong kéo dài hơi tàn không bằng chết mất đến sạch sẽ. Trần Vũ bá khí đáp lại. Làm càn. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám như thế cùng ta cùng nói chuyện. Năm đó hướng ngươi như vậy nam tử chỉ xứng quỷ gối ta chờ trước mặt. Tùy ý ta cùng ra lệnh. Bây giờ lại dám ở ta chờ trước mặt ngông cùng như thế. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi a? Giết. Ta không tin chúng ta nhiều người như vậy sẽ sợ dạng này một cái tiểu nam nhân. Loại vật này ta khi còn sống giết không biết bao nhiêu tính là gì đồ chơi. Ta nhìn hắn vừa rồi hẳn là dùng tuyệt sát thủ đoạn muốn hù sợ ta cùng. A nam nhân những này tiểu thủ đoạn lại thế nào khả năng giấu giếm được ta chờ. Một đạo lại một đạo chói tai thét lên vang lên lần nữa. Mặc dù vừa rồi Trần Vũ một kích diệt sát mấy đạo tàn hồn vô địch tư thái để bọn hắn chấn kinh. Bất quá sau đó bọn hắn liền tỉnh táo lại cho rằng đây là Trần Vũ tuyệt sát thủ đoạn chỉ là vì chấn nhiếp mà thôi. Thật sao? Vậy các ngươi có thể lại đến thử một chút. Xem ra hôm nay ta muốn đào ngươi lưu quang các mộ tổ a. Trần Vũ cười lạnh ngữ khí xâm hàn. Hiện tại các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là tránh ra hoặc là chết, các ngươi làm sao tuyển? Một câu rơi cho dù là vừa rồi kêu gào lợi hại hơn nữa ra hỏa giờ phút này cũng là đông nhiên dừng lại không dám lên trước. Mặc dù bọn hắn cho rằng Trần Vũ là hù dọa bọn hắn thế nhưng là vạn nhất là thật nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Một cái nam nhân cũng dám đến ta lưu quang các cấm địa kêu gào. Ngay lúc này tại đỉnh núi vị trí một ngụm to lớn màu đỏ thắm quan tài bên trong một đạo u ám màu đỏ hơi khói chậm rãi dâng lên, thời gian dần qua biến thành một cái toàn thân áo đỏ nữ tử. Nữ tử tóc dài đến gối, trong hai mắt tất cả đều là màu đen, lộ ở bên ngoài bàn tay tái nhợt dị thường, năm ngón tay bên trên có tấc hơn màu đỏ móng tay như là một đem đem huyết sắc chủy thủ tản ra khiến người hoảng sợ khí tức. Nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, đông đảo tàn hồn lập tức chấn động, sau đó đối nữ tử cùng nhau quỳ xuống. Lao tổ ở trên, ta cùng tham kiến lao tổ. Lao tổ. Trần Vũ nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, lông mày không khỏi vẩy một cái. Ngươi là? Nữ tử áo đỏ đứng tại đỉnh núi lạnh lùng nhìn xuống Trần Vũ, băng lãnh không mang một tia tình cảm sát thái. Lao thân lưu quang các người sáng lập sẽ dễ. Quả nhiên. Nghe tới nữ tử lời nói, Trần Vũ mắt sáng lên, âm thầm nhẹ gật đầu. Gia hỏa này cùng mình đoán đồng dạng, thật là lưu quang các người sáng lập. Tại ta lưu quang các cấm địa diện, ta lưu quang các lịch đại các chủ tàn hồn thiếu niên ngươi làm qua a. Sen dễ nhìn xem Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Ta hiện tại cho ngươi một cái sinh cơ hội. Cơ hội gì? Trần Vũ hỏi. Nghe nói Sen dễ cười cười. Cấm địa bên trong quyết không cho phép ngoại nhân đặt chân, nhất là nam nhân. Nhưng là ngươi rất không tệ, rất quá đáng tiếc, hiện tại chỉ cần chính ngươi chủ động tiến mình, ta liền lưu ngươi một mạng, chỉ cấp trên cổ của ngươi mặc lên đặc chế gông xiềng, từ nay về sau ngươi chính là nơi này thủ sơn người vì ta cùng phục vụ. Như thế ta có thể không giết ngươi. Sen dễ khẩu khí ở trong mang theo nồng đậm bố thí chi ý, nam nhân trong mắt của nàng đều chỉ là công cụ mà thôi, tại trước người nàng là như thế này, tại nàng sau khi chết ý nguyên vẫn là dạng này. Cùng nó giết Trần Vũ không bằng cầm tù Trần Vũ, hảo hảo ngược đãi dạng này đến càng có ý tứ. Rất nhiều tàn hồn nghe xong tất cả đều là sững sờ, sau đó nhìn xem Trần Vũ lập tức nhẹ gật đầu. Ha ha, như thế tốt lắm. Như thế tốt lắm. Về sau chúng ta cũng có thể có chút việc vui. Đúng vậy, a nuôi một đầu sủng vật chó chắc hẳn sẽ để cho chúng ta vui vẻ không ít đi. Lạc Lạc tiểu tử này dung mạo cũng không tồi, thật sự là muốn nhìn một chút tại trên cổ hắn móc cây xiềng xích hắn sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Như thế nào? Ngươi là quỳ sống sót hay là đứng bị giết chết? Xem dễ nhìn xem Trần Vũ cười nhạt một tiếng có loại trưởng không hết thể cảm giác. Trần Vũ ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng nhìn xem rất nhiều tàn hồn sau đó ngửa đầu nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta rất không thích nam nhân ở trước mặt ta cười to về sau nếu như làm chó của ta ta không cho phép ngươi cười. Xem dễ nhăn lông mày. Trần Vũ y nguyên cười to cùng cười đủ lúc này mới nhìn xem Xem dễ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ta cười các ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết. Xem ra hôm nay ngươi lưu quang các mộ tổ ta là đạo định a. Khoe miệng một phát Trần Vũ trong mắt sát cơ như biển. Ha ha không biết tự lượng sức mình xem ra ngươi còn không biết đạo đứng tại trước mặt ngươi người đến cùng có được cái dạng gì lực lượng. Xem dễ lắc đầu sau đó vung mạnh tay lên một cỗ đặc thù ba động đột nhiên dâng lên. Cả ngọn núi trên không mây đen bỗng nhiên quần quật mà lên từ sen dễ trên thân một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời một cái đèn hoa sen cái hiện lên ở sen dễ trên đỉnh đầu trong đó giấy lên một đám ngọn lửa có loại tuyệt cường khí cơ. Khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái sen dễ cái cằm hơi dương. Quên nói cho ngươi lão thân mặc dù đã chết đi bất quá bây giờ thần thức ý nguyên còn có đạo tắc mang theo. Ngươi như thế nào cùng ta đấu? Thấy một màn này Trần Vũ mắt sáng lên cười nhạt cười. Có ý tứ đạo tắc mang theo. Chương 1729, Thanh Thiên Thoái Hồn Sen Bảo Đăng chương 1729, Thanh Thiên Thoái Hồn Sen Bảo Đăng đạo tắc. Cái này chính là hợp đạo cảnh giới cường giả tiêu chí chính là bởi vì có đạo tắc hợp đạo cảnh giới hoàn toàn vượt qua ngưng thần cảnh cường giả. Ngưng thần cảnh chỉ là khai phát bản thân mà hợp đạo cảnh thì là cùng đạo tương hợp trưởng khống vạn vật bản chất đạo tắc. Bình thường mà nói cho dù là hợp đạo cảnh giới cường giả liền xem như khi còn sống lợi hại hơn nữa thế nhưng là một khi chết đi về sau cả đời tu vi tan hết liền xem như có tàn hồn cũng chỉ có thể là dựa vào hợp đạo cảnh cường giả cường đại thần thức lực lượng làm uy hiếp. Thế nhưng là muốn y nguyên giữ lại có đạo tắc gần như không có khả năng. Nhưng không có nghĩ đến cái này sen dễ vậy mà tại sao khi chết y nguyên còn có thể lợi dụng tàn hồn điều khiển đạo tắc. Nếu như nói ra ngoài quả thực chính là kỳ văn. Cho dù là Trần Vũ đều có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn sen dễ mai táng địa lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngọn núi này rất kỳ lạ sen dễ quan tài cũng rõ ràng cùng những người khác quan tài không giống chỉ sợ chính là bởi vì ngọn núi này nguyên nhân sen dễ mới có thể tại sao khi chết dù là chỉ còn lại có tàn hồn còn có thể trưởng khống đạo tắc. Chỉ là lấy tàn hồn trạng thái trưởng khống đạo tắc. Trần Vũ lắc đầu sắc mặt khinh thường. Nói đến hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Liên đăng một chén ánh sáng thanh thiên. Ngay tại Trần Vũ nghĩ đến sen dễ động, liên nhìn nàng giơ cánh tay lên đối bầu trời một chỉ trong nháy mắt lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn đèn hoa sen cái quang mang đại thịnh trong đó ngọn lửa trong lúc đó căng phồng lên đến tách ra vô lượng quang mang tựa hồ muốn vùng thế giới này tất cả đều nhiễm thấu. Xuất hiện là đời thứ nhất tổ sư đại nhân tuyệt học, Thanh Thiên Thoái Hồn Sen Bảo Đăng. Đông đảo tàn hồn lập tức kích động kinh hô lên. Đã sớm nghe nói đời thứ nhất tổ sư đại nhân sức mạnh thần thức kinh người mà lại tu hành thiên phú cực cao lúc trước bước vào hợp đạo cảnh giới về sau trưởng khống đạo tắc càng là lấy đạo tắc làm phụ trợ kết hợp thần trí của mình lực lượng sáng tạo ra Thanh Thiên Thoái Hồn Sen Bảo Đăng tuyệt học. Chiêu này một chỗ không gian bên trong tất cả quang mang tất cả đều bị đời thứ nhất tổ sư đại nhân đạo tắc nơi bao bọc mà đời thứ nhất tổ sư đại nhân thần thức công kích sẽ lấy những này tia sáng làm vật dẫn trực tiếp đánh vào đối phương thể nội quả thực chính là tránh cũng không thể tránh. Đúng vậy, a đạo tắc phía dưới tránh cũng không thể tránh đời thứ nhất tổ sư đại nhân thần thức công kích chính là cái này ở khắp mọi nơi tia sáng thần kỳ như thế chiêu số quả thực chính là trước nay chưa từng có. Nghe nói tại nguyên lai đời thứ nhất tổ sư đại nhân bị ngũ đại cường giả vây công cuối cùng của cuối cùng đời thứ nhất tổ sư đại nhân chính là dùng cái này chiêu đem ngũ đại cường giả trực tiếp đánh hồn phi phách tán lúc này mới đặt vững vô thượng uy danh. Lại có một đạo tàn hồn kích động đến thân thể phát run nhìn xem sen dễ ánh mắt ở trong tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt sùng bái. Mà vừa lúc này bên trên bầu trời đã tất cả đều là ở khắp mọi nơi ánh đèn. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện những ánh sáng này tựa như là một cái mai cực kỳ nhỏ ngân châm trải rộng tại cả vùng không gian hoàn toàn không cách nào đánh giá đến cùng có bao nhiêu. Những ngân châm này chính là sen dễ sức mạnh thần thức lấy đạo tắc làm vật trung gian biến thành mà thành đều không ngoại lệ tất cả đều chỉ hướng Trần Vũ. Ồ, loại chiêu thức này thật đúng là hiếm thấy lợi dụng đạo tắc để bị công kích không cách nào tránh né đồng thời còn có thể có hạn độ tăng phúc thần trí của mình lực lượng có chút muốn nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu có chút ngoại ý muốn phê bình. Ha ha, ngươi thiếu niên này nhãn lực cũng không tệ lại có thể nhìn ra ta một chiêu này tinh túy chỗ. Ta còn thực sự có chút không nỡ giết ngươi. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội mình tiến mình ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nuôi một con sủng vật chó tại ta mà nói ngược lại là cái này năm tháng dài đằng đẵng ở trong một loại tiêu khiển. Sen dễ nhìn xem Trần Vũ nhẹ nhàng cười. Ta vốn là thượng vị giả mệnh của ngươi trong mắt ta chẳng qua là ta một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ta muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống ta muốn ngươi chết ngươi liền chết. Ngươi phản kháng không được chỉ có thể từ ta xâm lược. Cho nên ta khuyên ngươi thu hồi tính tình của ngươi cùng nhuệ khí thành thật thật nhận mệnh. Khi một đầu nghe lời chó dù sao cũng tốt hơn là một cái vong hồn a. Đông đảo tàn hồn tất cả đều cười. Tuổi nhỏ nhất là khinh quần A lại không biết đạo thế giới này cho tới bây giờ đều là như thế cường giả chân chính đều là cao cao tại thượng nắm trong tay vận mệnh của người khác. Đúng vậy A đời thứ nhất tổ sư đại nhân sức mạnh thần thức thế nhưng là thiên phú dị bẩm nghe nói tại khi còn sống thời điểm nó sức mạnh thần thức chính là cùng cấp bậc cường giả gấp mấy lần. Hiện tại thi triển tuyệt học sức mạnh thần thức càng là khủng bố vô cùng tiểu tử này nếu như thông minh lời nói nên biết phải làm sao. Nghe mọi người mỉa mai âm thanh Trần Vũ cười. Xem ra ngươi đối với mình tuyệt chiêu rất tự tin. Tới đi để ta xem một chút ngươi cái này lão tiện phụ sức mạnh thần thức rốt cuộc mạnh cỡ nào. Soát. Sen dễ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ta cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không có chân quý đã như vậy lời nói vậy ngươi liền đi chết đi. Giết. Sen hay chủ chỉ khẽ động trong chốc lát bên trên bầu trời ánh đèn như là như nước chảy đối Trần Vũ trào lên mà đi. Quang mang 10.000 trượng lôi cuốn lấy Sen dễ sức mạnh thần thức điên cuồng tuôn hướng Trần Vũ. liền nghe tới từng đợt tinh mịn thanh âm vang lên, tất cả quang mang tất cả đều không giữ lại chút nào đánh vào Trần Vũ trong thân thể. Mà Trần Vũ cũng là thân thể chấn động sau đó liền cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Kia nguyên bản bành trướng ngọn lửa lúc này cũng khôi phục lúc mới đầu lớn tiểu, ngay cả ánh sáng mang đều trở nên có chút tối nhạt. Xen dễ thân thể có chút lung lay trên thân áo đỏ đều trở thành nhạt một chút. Một kích này mặc dù uy lực kinh người thế nhưng lại cũng là cực kỳ hao phí tinh lực, nhất là tại hiện tại Xen dễ chỉ là tàn hồn trạng thái thi triển một chiêu này gánh vác cũng rất lớn. Bất quá Xen dễ nhưng cũng không thể không làm. Nàng trước đó mặc dù đủ tiểu khinh thị Trần Vũ thế nhưng là vừa mới Trần Vũ phất tay liền diệt sát mấy đạo tàn hồn sự tình nàng nhất thanh nhị sở biết Trần Vũ rất lợi hại. Mà lại vừa rồi Trần Vũ cái trán hiện hiện người tí hon màu vàng thời điểm nàng mơ hồ ở giữa cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Cho nên vừa ra tay chính là tuyệt sắt, vì chính là không cho Trần Vũ bất luận cái gì xoay người cơ hội. Thu ta một chiêu này ra hỏa này lại khó mạng sống. Sen dễ nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng cười lạnh không thôi. Ha ha, tiểu tử này thật sự là chết chưa hết tội a, cũng dám khiêu khích ta chờ. Thứ lời thứ nhất tổ sư đại nhân thần thức đạo tắc công kích ra hỏa này lại thế nào khả năng chịu nổi. Chỉ sợ nhất ngay từ đầu thời điểm hắn liền đã chết. Bất quá có thể chết ở chiêu này phía dưới hắn cũng đủ để tự ngạo. Ha ha, đời thứ nhất tổ sư đại nhân thần thức công kích kia là kinh khủng cỡ nào, chỉ là một cái ti tiện nam nhân làm sao có thể chịu nổi. Đừng nói là hắn, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm cao thủ tại đời thứ nhất tổ sư đại nhân dưới một kích này cũng chỉ có nuốt hận phần. Cái khác tàn hồn mắt sáng lên nhìn nhau một chút cũng đều cười. Bọn hắn cười Trần Vũ không biết tự lượng sức mình. Lúc này Trần Vũ cứng tại nguyên địa không nhúc nhích, tất cả tàn hồn đều cho rằng Trần Vũ thần thức đã bị Sen Dễ công kích triệt để chôn vùi, chỉ còn lại có một bộ xác không. Nhưng lại tại lúc này, một đạo sâu kín tiếng thở dài đột nhiên từ Trần Vũ trong miệng truyền ra, để ở đây đông đảo tàn hồn đều là trong lòng hung hăng siết chặt. Trần Vũ ngẩng đầu mang theo một vòng tiếu dung chậm rãi mở miệng, cái này liền kết thúc rồi. Chương 1730, tiểu bộc lộ tài năng. Chương 1730, tiểu bộc lộ tài năng hả? Nhìn xem Trần Vũ Sen Dễ ngây người. Ngươi làm sao lại không có chuyện gì? Sen Dễ kinh ngạc vô cùng. Công kích của mình đích thật là không kém chút nào, tất cả đều đánh kích đến Trần Vũ trong thân thể, theo lý mà nói lúc này Trần Vũ hẳn là thần thức bị diệt hoàn toàn tử vong mới đối, thế nhưng là vì cái gì ra hỏa này vậy mà một điểm tình huống đều không có. Tựa như là vừa rồi Trần Vũ chỉ là bị đèn chiếu một cái mà thôi. Đông đảo tàn hồn cũng là mở to hai mắt nhìn có chút không biết làm sao. Kia cái kia vừa rồi tổ sư hắn hẳn là công kích tiểu tử này a. Có lẽ đi vừa rồi lớn như vậy thanh thế hẳn là công kích nha. Thế nhưng là vì cái gì? Đối này Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt một mảnh niềm ai. Vừa rồi ngươi nói thần trí của ngươi lực lượng rất mạnh. Thiên phú dị bẩm. Ngươi có ý tứ gì? Đang chất vấn ta. Mặc dù ta đã hóa thành tàn hồn nhưng luận sức mạnh thần thức ta tự tin ta cùng giai vô địch. Sen Dễ lạnh giọng nói. Trần Vũ cười im lặng lắc đầu. Cùng giai vô địch? Ngươi đến cùng là nơi nào đến tự tin cũng dám nói ra những lời này đến? Bất quá ta phải cảm ơn ngươi có thể để cho ta có cơ hội thoáng phóng thích một chút ta. Ngươi là có ý gì? Sen Dễ đột nhiên có chút không hiểu bất an, ta không biết Trần Vũ vì sao lại nói ra những lời này. Bởi vì ta có cơ hội để ngươi nhìn xem thần trí của ta lực lượng a. Trần Vũ mở miệng nói, hắn cũng có chút cảm khái lấy sức mạnh thần thức của hắn lượng đối Sen Dễ công kích tự nhiên không sợ chút nào, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là Sen Dễ thần thức công kích bởi vì mượn nhờ đạo tắc lực lượng để đạo tắc dừng lại trong giây lát tại trong cơ thể của mình, ngược lại là cho hắn thần thức mở ra một đầu thông đạo. Nguyên bản Trần Vũ sức mạnh thần thức tuy mạnh khả năng trừ phi đối phương chui vào thân thể của mình ở trong mới có thể nhìn ra, muốn ngoại phóng lời nói lấy năng lực hiện tại của hắn còn không có biện pháp hoàn toàn thi triển đi ra. Cái này liền giống như là trang biển cả lượng nước, kết quả cũng chỉ có một cái nho nhỏ vòi nước mỗi lần chỉ có thể thả ra một chút xíu nước thôi. Nhưng bây giờ không giống. Sen Dễ lưu lại đến đạo tắc tựa như là một cái thông đạo để Trần Vũ có thể đem thần trí của mình lực lượng buông lỏng ngắn ngủi mà ra. Thần trí của ngươi lực lượng? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng biết tại sao Sen Dễ bất an trong lòng càng phát mãnh liệt. Mà cái khác đông đảo tàn hồn nhìn xem Trần Vũ lại là khinh thường cười lạnh. Quả thực làm càng tại đời thứ nhất tổ sư đại nhân trước mặt cũng dám vọng đàm sức mạnh thần thức. Hắn thật chẳng lẽ coi là vừa rồi kháng qua đời thứ nhất tổ sư đại nhân một kích liền có thể phách lối rồi. Thứ thằng ngại danh vô lý loại nam nhân này liền phải bị chơi chết. Ta quyết định chờ chút đời thứ nhất tổ sư đại nhân coi như trực tiếp diệt sát hắn, ta cũng muốn tại sau khi hắn chết đem nó hiến, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Ta cũng muốn nhìn ra hỏa này có thể mạnh bao nhiêu sức mạnh thần thức. Đời thứ nhất tổ sư đại nhân năm đó thế nhưng là lấy sức mạnh thần thức tăng trưởng còn không có dám ở trước mặt hắn nói ra như thế cuồng vọng. Đến a, để chúng ta nhìn xem thần trí của ngươi lực lượng có thể mạnh đến bộ dáng gì. Chẳng lẽ ngươi có thể miểu sát ta chờ? Một đạo lại một đạo niệm mai tiếng cười vang lên, đối này Trần Vũ chỉ nói ra bốn chữ: như ngươi mong muốn. Vâng. Một đạo kịch liệt oanh minh trong lúc đó vang vọng cả tòa đại sơn, lập tức một cô mắt Trần có thể thấy ba động trực tiếp lan ra mà ra hướng về khắp nơi không chút kiên kỵ nào tứ ngược mà đi. Đồng thời từ Trần Vũ trên đỉnh đầu một đạo cực kỳ tráng kiện kim sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời, một đạo đạo kim sắc gợn sóng không ngừng dập dờn lái đi phát ra ông tiếng vang. Tại cột sáng chính phía dưới thì là một chén liên đăng, cùng trước đó Sen Dễ trên đỉnh đầu kia một chén liên đăng quả thực không có sai biệt. Cái này liên đăng chính là Sen Dễ lưu lại tại Trần Vũ thể nội đạo tắc. Vừa rồi rêu cợt mọi người giờ phút này tất cả đều nghẹn ngào phù phù một tiếng, tất cả đều quỳ trên mặt đất ngửa đầu run lẩy bẩy, ngạc nhiên há to miệng gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia triệt để mắt trợn tròn. Tất cả rêu cợt, tất cả khinh thường ở thời điểm này tất cả đều biến thành vô cùng kinh hãi. Như thế hùng hồn sức mạnh thần thức quả thực siêu việt tưởng tượng của bọn hắn cực hạn, ai cũng không nghĩ tới trước mắt người tiểu nam nhân này lại có thể bộc phát ra cường đại như thế sức mạnh thần thức. bọn hắn chỉ cảm thấy tại cái này sức mạnh thần thức trước mặt mình cùng sâu kiến không sai biệt lắm, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cái này sao có thể? Ngươi thần trí của ngươi lực lượng vì sao lại? Sen Dễ đã có chút nói năng lộn xộn nhìn lên bầu trời bên trong kia trùng thiên cổ sáng, cả người đã hoàn toàn động. Từ cái này trong cổ sáng nàng cảm giác được là viễn siêu mình vô song lực lượng. Thần trí của mình tại Trần Vũ trước mặt quả thực liền đối phương số lẻ cũng không sánh nổi. Thông suốt nàng nhìn thấy cổ sáng phía dưới kia ngọn liên đăng lập tức con người hùng hăng co rụt lại. Bởi vì kia liên đăng lúc này vậy mà đã xuất hiện một chút vết dạng. Kia thế nhưng là nàng đạo tắc a. Trần Vũ sức mạnh thần thức thậm chí ngay cả đạo tắc lực lượng đều có chút không chịu nổi. Đây chính là hắn toàn lực bộc phát sức mạnh thần thức. Trong cơ thể của hắn làm sao lại có như thế lớn sức mạnh thần thức? Sen Dễ lẩm bẩm nói, toàn bộ lực lượng. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười khẽ, ngươi tựa hồ hiểu lầm một việc. Lực lượng này chỉ là ngươi đạo tắc có thể tiếp nhận cực hạn, cũng không đại biểu cho đây chính là toàn lực của ta a, bất quá mặc dù như thế giết các ngươi cũng đủ. Khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, Trần Vũ ánh mắt khinh thường. Sen Dễ lần nữa chấn động hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cổ sáng lại còn không phải toàn lực của hắn. Vậy hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào? Không có khả năng. Hắn nhất định là đang lừa chúng ta. Sức mạnh thần thức của hắn lượng làm sao lại có cường đại như vậy? Rất nhiều tàn hồn căn bản là không có cách tiếp nhận một bước này, nhịn không được nghẹn ngào giống to. Chỉ là mặc dù nói như thế thế nhưng là mỗi một cái tàn hồn trong lòng tất cả đều có cùng một loại ý nghĩ, đó chính là Trần Vũ nói tới chỉ sợ là thật. Hiện tại chết đi. Trần Vũ một tay một chỉ cổ sáng lập tức chui vào bên trên bầu trời, sau đó cả bầu trời đều là một mảnh kim sắc đám mây. Sau đó đám mây bên trong lúc đó vô số đạo lưỡi dao đột nhiên oanh kích mà dưới như là trên trời rơi xuống mưa to, chỉ là cái này mưa to lại mang theo tử vong khí cơ. Ầm 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 ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên trên mặt đất, tất cả tàn hồn lập tức tất cả đều bị nháy mắt giết chết. Trên mặt của mỗi người đều có vô tận hối hận. Không thể nghĩ đến bọn hắn trêu chọc đến vậy mà là như vậy một nhân vật. Không. Sen Dễ phát ra tuyệt vọng tiếng hô hoán nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ, sau đó triệt để tiêu tán. Mà tại cấm địa xa xôi một bên khác, trước đó nữ tử kia lông mày đột nhiên vậy một cái một mặt chấn kinh. Đây là chương 1731, đột phá. San bằng mộ. Chương 1731, đột phá. San bằng mộ. Xa xa nhìn chăm chú lên phương xa, nữ tử sắc mặt tất cả đều là kinh sợ. Thật mạnh sức mạnh thần thức ba động. Cái phương hướng này là lưu quang các lịch đại các chủ an táng cấm sơn. Khó nói là lịch đại các chủ tàn hồn. Làm sao lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế lực lượng đến? Không phải là lịch đại các chủ tàn hồn thức tỉnh rồi? Nữ tử lẩm bẩm nhíu mày suy nghĩ, bất quá sau một khắc nàng liền lắc đầu. Tính dưới mắt trọng yếu nhất hay là thu thập tài liệu tốt sau đó lại đi cấm sơn kia bên trong đột phá. Nữ tử lắc đầu không có đi suy nghĩ nhiều mà lại tuyển định một cái phương hướng xuất phát, muốn dựa theo chính nàng kế hoạch tiến hành đột phá. Thế nhưng là nàng chân trước vừa đi chân sau, trong không khí liền vô thanh vô tức ở giữa hiện hiện một cái vòng xoáy màu đen, từ trong đó dần hiện ra mấy đạo nhân ảnh ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cái này bên trong chính là lưu quang các cấm địa. Nàng ngay tại cái này bên trong. Trong đó một người mở miệng nói, căn cứ tình báo của chúng ta không có sai, nàng tại cái này lý chính chuẩn bị muốn đột phá. Ừm, đã như vậy lời nói vậy liền dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Lời nói rơi xuống đất, mấy thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó tại cấm sơn phía trên vừa rồi Sen Dễ đám người đã hoàn toàn biến mất không gặp, trên núi trống rỗng một mảnh, trừ phong thanh không còn có bất kỳ thanh âm nào. Một chiêu lưu quang các rất nhiều các chủ tàn hồn tất cả đều bị diệt. Ta còn thực sự là đào lưu quang các mộ tổ a. Trần Vũ sờ sờ cái mũi có chút xấu hổ. Bất quá đồng thời trong lòng cũng của hắn là nhẹ nhàng thở dài. Lần này bằng vào Sen Dễ lưu tại thân thể của mình ở trong đạo tắc mới khiến cho mình có cơ hội có thể phóng xuất ra mình rất ít một bộ phân thần biết công kích. Nhưng một chiêu này về sau Sen Dễ đạo tắc liền không thể thừa nhận trực tiếp vỡ nát, muốn lần nữa thi triển lời nói nhưng lại ta không biết phải chờ tới lúc nào. Xem ra vẫn là phải mau chóng đề cao thực lực a. Yếu ớt thở dài, Trần Vũ mắt sáng lên hướng về đỉnh núi xuất phát, không đến bao lâu liền đến đỉnh núi. Hắn xuất ra phi tiên lô còn có đã sớm chuẩn bị kỹ càng tài liệu luyện đan, trong ánh mắt có một chút kích động. Rốt cục tập hợp đủ tất cả vật liệu có thể khai lò luyện đan. Lại không có bất kỳ chần chờ, Trần Vũ bắt đầu luyện đan. Ngắn ngủi sau một canh giờ cũng đã đem đan dược luyện chế ra tới. Trần Vũ nhìn xem trong tay đan dược trên mặt hiện hài lòng, thần sắc trực tiếp nuốt ma dưới, đồng thời thể nội Hoàng Long nguyên lực cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Một cỗ vô danh áp lực từ trên thân Trần Vũ tản ra, cả tòa đại sơn đều là không hiểu chấn động run nhẹ nhẹ. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Trần Vũ lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, thẳng đến một cái nào đó điểm tới hạn, từ Trần Vũ trong thân thể đột nhiên truyền ra băng một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là có cái gì gông xiềng từ Trần Vũ thể nội đột nhiên vỡ nát. Trần Vũ thân thể chấn động chậm rãi đứng lên, hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra hai đạo kim quang từ Trần Vũ hai mắt ở trong bắn ra, tựa như là hai thanh kim kiếm trực tiếp chạm phá bầu trời, trên trời hết thảy đều tại cái này ánh mắt phía dưới đều chặt đứt. Đồng thời một đạo đạo tiếng long ngâm từ Trần Vũ trong thân thể bắn ra, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có kim quang tiêu tán, nếu như cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện những kim quang này vậy mà tất cả đều là từng đầu vi hình tiểu long bộ dáng. Chuyện càng kinh khủng là tại Trần Vũ dưới chân tòa này hùng vĩ cấm sơn vậy mà chậm rãi biến thành cho bụi, phi tốc tiêu tán, đến cuối cùng chỉ có Sen Dễ bọn hắn quan tài từ trong không khí rơi xuống phía dưới, vang một tiếng nện xuống đất. Cả tòa cấm sơn hoàn toàn biến mất. Ngưng thần cảnh cực hạn xong rồi. Trần Vũ cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, nhẹ nhàng một nắm, một cỗ cường đại lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Lực lượng. Đây chính là tuyệt đối lực lượng. Hiện tại ta Hoàng Long nguyên lực, Hoàng Long thánh thể còn có thần trí của ta đều cường hành mấy lần, không chỉ liền xem như hợp đạo cường giả ta cũng có thể một quyền đánh nổ. Một vòng tiếu dung rốt cục xuất hiện tại Trần Vũ trên mặt. Mãi cho tới bây giờ Trần Vũ mới cảm giác được một chút buông lỏng. Lưu Quang Các ở trong thế nhưng là có ba đại hợp đạo cường giả, hơn nữa còn có một cái chiêu thiên môn, nếu như theo lúc trước hắn thực lực muốn cứu ra Liễu Vân Vũ lời nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí còn có nguy hiểm to lớn. Nhưng làm nam nhân hắn coi như biết gặp nguy hiểm cũng nhất định phải tới. Nhưng là hiện tại không giống. Thực lực lớn tiến vào về sau Trần Vũ tâm thái hoàn toàn buông lỏng xuống. Coi như khỏi phải bất kỳ sách lược đơn thuần dùng vũ lực ta cũng đầy đủ nghiền ép Lưu Quang Các. Trần Vũ mắt sáng lên khỏe miệng kéo qua một vòng thiếu dung. Hắn nhìn một chút bầu trời hơi xúc động. Lần này đột phá của mình cũng tốn thời gian không ngắn, bất quá kết quả cuối cùng lại là để hắn rất hài lòng. Nhìn mặt đất Trần Vũ ánh mắt có chút phức tạp. Tại kia bên trong trước đó Cấm Sơn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có những cái kia quan tài ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, còn nói rõ nguyên lai tại cái này bên trong từng có một ngọn núi. Lần này không chỉ có là đào đối phương mộ tổ, đây là ngay cả nghĩa địa đều cho Lưu Quang Các bình sạch sẽ cẩn thận năn nót. Cái này cũng không nên trách ta a, Trần Vũ trong lòng mặc niệm, sau đó nhìn một chút phương xa. Tính toán lời nói cũng nên rời đi. Trần Vũ nghĩ đến liền muốn rời đi, thế nhưng là còn không có chờ hắn khởi hành đột nhiên thân thể chấn động, sau đó nhìn xem một cái phương hướng con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này khí tức, làm sao lại như vậy? Tại cái này bên trong làm sao lại có cái này đạo khí hơi thở? Trần Vũ sắc mặt nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng, hắn bước ra một bước cả người như là một đạo lưu quang nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Trần Vũ trước tiến vào phương hướng bên trên một thân ảnh chính hướng phía cái này bên trong phi tốc lái tới, chính là nữ tử kia. Chỉ là nàng bây giờ rất là chật vật, khí tức trên thân hết sức yếu ớt, một đạo đạo vết thương trải rộng tại trên người nàng. Mà tại sau lưng nàng trước đó xuất hiện kia mấy thân ảnh thì là theo đuổi không bỏ trong mắt sát cơ u tùm. Vì cái gì? Cái này bên trong vì sao lại có dị tộc xuất hiện? Còn có bọn hắn nâng lên đại quân lại là cái gì? Nữ tử cắn răng trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Trước đó nàng đang thu thập tài liệu thời điểm liền bị mấy người kia âm thầm đánh lén, không chỉ có vật liệu bị hủy nàng cũng bị trọng thương. Mà liên tại trước đó đối thoại ở trong nàng biết được những này dị tộc vậy mà là lệ thuộc vào một cái tên là tạp tắc dị tộc dưới trướng. Thủy Nhu, ngươi chạy không thoát cần gì phải dãy rủa. Ha ha. Ngay tại nữ tử suy nghĩ lúc từ phía sau nàng dị tộc kia khinh miệt thanh âm truyền đến để nàng hung hăng chấn động. Bất quá tên là Thủy Nhu nữ tử cũng không có nửa điểm dừng lại mà là kế tiếp theo cắn răng kiên trì hướng về Cấm Sơn phương hướng bay đi. Tại kia bên trong có lịch đại các chủ tàn hồn, còn có đời thứ nhất tổ sư đại nhân sen dễ tàn hồn, những này dị tộc tuyệt không có khả năng là sen dễ đối thủ. Thủy Nhu trong lòng tràn ngập hy vọng, nhanh cũng nhanh muốn tới, mình sẽ được cứu vớt. Chương 1732, giết người chỉ ở trong nháy mắt ở giữa. Chương 1732, giết người chỉ ở trong nháy mắt ở giữa. Không được, Thủy Nhu muốn đi Cấm Sơn kia bên trong. Tại sau lưng Thủy Nhu có một cái dị tộc nhìn thấy Thủy Nhu tiến lên phương hướng về sau ánh mắt đột nhiên ngưng lại lạnh lùng mở miệng. Cấm Sơn, chính là mai táng lịch đại Lưu Quang Các các chủ dãy núi kia. Không sai, chính là kia bên trong truyền ngôn Lưu Quang Các lịch đại các chủ đều sẽ mai táng tại Cấm Sơn, mặc dù bọn hắn đã chết thế nhưng là Cấm Sơn có loại năng lực đặc thù có thể để cho bọn hắn tàn hồn ý nguyên tồn lưu lại đi. Những cái kia tàn hồn cũng không phải tốt trêu chọc, ga nhất là ở trong đó còn có Lưu Quang Các đời thứ nhất các chủ sen dễ tàn hồn tại kia. Nếu quả thật để Thủy Nhu đến kia bên trong muốn giết nàng liền không khả năng. Mấy người sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, tăng thêm tốc độ, tuyệt không thể để Thủy Nhu đến kia bên trong. Tốt. Mấy người đột nhiên quát một tiếng tốc độ lần nữa tiêu thăng. Đối Cấm Sơn bọn hắn cũng tràn ngập kiên kỵ. Không được. Nhìn thấy sau lưng càng ngày càng tới gần mấy cái dị tộc, Thủy Nhu biến sắc cắn một cái phá đầu lưỡi lập tức phun ra một đạo tinh huyết, đồng thời tốc độ của nàng cũng là đột nhiên tiêu thăng bắt đầu. Song phương ngươi truy ta đuổi không đến bao lâu công phu đã bay ra khoảng cách rất xa. Xong, nhiệm vụ muốn thất bại. Đã nhanh đến Cấm Sơn. Mấy cái dị tộc trong lòng đột nhiên trầm xuống lẫn nhau nhìn, tất cả đều tràn ngập không cam tâm. Đánh lén về sau truy kích lâu như vậy đến cuối cùng vẫn là không có giết chết Thủy Nhu để mấy người rất là thất vọng. Mấy người thậm chí đã manh động thối lui ý nghĩ, nhưng sau một khắc bọn hắn liền ngây người. Không chỉ có là bọn hắn, phía trước Thủy Nhu cũng hoàn toàn ốc. Cái này sao có thể? Cấm Sơn đâu? Cấm Sơn làm sao không gặp rồi? Thủy Nhu nhìn về phía trước hoàn toàn mắt trợn tròn. Cấm Sơn rất cao mà lại bốn phía không có bất kỳ vật gì mười điểm dễ thấy. Cho dù là cách nhau rất xa khoảng cách đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng là bây giờ, quả thực chính là vùng đất bằng phẳng. Tại Thủy Nhu ngay phía trước không có bất kỳ cái gì đồ vật trong trí nhớ kia cao ngất như mây như là vĩnh hằng tồn tại, Cấm Sơn lúc này vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hắn mấy cái dị tộc nháy mắt lẫn nhau nhìn một mặt một bức. Cấm Sơn không có rồi. Đây là cái quỷ gì? Lúc nào phát sinh sự tình? Mặc dù nghi hoặc trùng điệp bất quá sau một khắc bọn hắn lại là cuồng hỉ bắt đầu. Ha ha, Thủy Nhu ngươi xong. Ngay tại Thủy Nhu ngây người lúc hậu phương một đạo đắc ý tiếng cười to vang lên, liền thấy một đạo lưu quang trực tiếp đánh trúng Thủy Nhu để Thủy Nhu ho ra đầy máu từ không trung bên trong bị đánh xuống. Đồng thời mấy cái dị tộc cũng là từ trên trời giáng xuống đứng tại Thủy Nhu trước người vẻ mặt tươi cười nhìn xem Thủy Nhu. Chật chật, thật sự là không nghĩ tới a Thủy Nhu, ai có thể nghĩ đến tại nơi này Cấm Sơn vậy mà biến mất không thấy gì nữa rồi. Hắc hắc, không nghĩ tới a đường đường Thủy Nhu vậy mà lại tại cái này bên trong bị chúng ta giết chết, nếu như nói đi ra ngoài cái nào sẽ tin tưởng. Thủy Nhu khỏe miệng chảy máu cắn chặt hàm răng gắt gao nhìn xem mấy cái dị tộc trong mắt tràn ngập sát ý hỗn đản. Các ngươi bọn này hèn hạ ra hỏa. Hèn hạ? Mấy người nghe nói lập tức cười. Thủy Nhu của ngươi như thế thân phận khó nói, ngay cả từ xưa thành vương kẻ bại khấu đạo lý cũng đều không hiểu a, tính sớm một chút giết ngươi cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Ha ha, đầu lâu của ngươi chắc hẳn tạm tắt tướng quân sẽ rất thích. Từng bước một mấy người đi hướng Thủy Nhu. Thủy Nhu sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt một mảnh tuyệt vọng thần sắc. nàng hiện tại trọng thương mang theo mà lại trước mắt mấy cái này dị tộc mỗi một cái thực lực đều không kém hơn mình, cục diện như vậy đã là tình thế chắc chắn phải chết. Thật hận a, những này tên đáng chết. Nhìn xem càng ngày càng gần mấy cái dị tộc, Thủy Nhu chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ có thể nhận mệnh. Thế nhưng là sau một khắc mấy cái dị tộc bước chân lại ngừng lại, trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn thần sắc. Hả? Thủy Nhu sững sờ mở ra đóng chặt con mắt cũng là đầu góc trống rỗng. Tại trước người của nàng một thân ảnh đứng tại kia bên trong vừa vặn ngăn trở mấy cái dị tộc, chính là Trần Vũ. Sao làm sao lại có nam nhân tại cái này bên trong? Thủy Nhu bệnh miệng khẽ nhếch một mảnh đần độn. Dị tộc chui vào cái này bên trong đã để nàng rất giật mình, không nghĩ tới chính là còn có một cái nam nhân cũng xuất hiện tại cái này bên trong. Phải biết lưu quang các cấm địa bên trong thế nhưng là nghiêm cấm nam nhân tồn tại a. Tạp tác tướng quân, mấy người các ngươi tạp toái có thể hay không cùng ta nói dưới cái này tạp tác tướng quân là ai? Lúc này Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn xem mấy cái dị tộc nhàn nhạt mở miệng. Soạn. Thủy Nhu chấn động lập tức tê cả da đầu, mặc dù ta không biết Trần Vũ là như thế nào tiến đến nhưng là nàng ý nguyên gấp hô to. Đi mau, bọn hắn đều là có cực mạnh chiến lược dị tộc, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chạy mau. Ha ha, chạy, ngươi cho là chúng ta sẽ bỏ qua gia hỏa này a? Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ a. Nhe răng cười âm thanh từ mấy người trong miệng bộc phát ra, bọn hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt ở trong một mảnh hung ác tàn bạo. Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi chui vào cái này bên trong là vì cái gì, bất quá gặp được chúng ta là ngươi vận khí không tốt về phần tạm tác tướng quân. Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách biết. Thật sao? Nếu như vậy cái kia giữ lại các ngươi cũng không cần thiết ta. Trần Vũ gõ gõ ngón tay nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đang làm gì? Còn không mau chạy, bọn hắn không phải ngươi có thể đối phó tồn tại. Nhìn thấy Trần Vũ vậy mà hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ, Thủy Nhu nhịn không được lần nữa lo lắng hô to. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình cũng đã nói cho hắn trước mắt mấy cái này dị tộc thực lực rất khủng bố, hắn vì cái gì còn không chạy? Khó nói hắn cho là mình có thể thắng qua mấy tên này. Quá xúc động, quá xúc động a. Anh hùng cứu mỹ nhân không phải như vậy cứu a. Thủy Nhu vừa vội vừa tức, cho rằng Trần Vũ bất quá là vì trước mặt mình khoe khoang cho nên mới cố ý không đi. Hảo tiểu tử, dám đối với chúng ta rõ ràng ngươi vẫn là thứ nhất, không có để lại tất yếu. Làm sao? Khó nói ngươi còn muốn giết chúng ta không thành. Vậy ngươi ngược lại là có thể thử một chút a, ra ra ta liền đứng tại cái này bên trong, ngươi tới giết ta thử một chút. Ha 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 ha. Tùy ý tiếng cười vang lên, mấy cái dị tộc tất cả đều là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Cấm Sơn biến mất, Thủy Nhu sau cùng ỷ vào không có hiện tại hơi trêu bữa dưới ra hỏa này cũng là lựa chọn tốt. Ông. Ngay tại vừa rồi cái kia dị tộc phát ngôn bừa bãi về sau, Trần Vũ thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ lập tức xuất hiện tại cái kia dị tộc trước mặt, để cái khác mấy cái dị tộc sững sờ, còn không có đợi đến bọn hắn có phản ứng thời điểm Trần Vũ đã xuất hiện lần nữa tại vị trí ban đầu. Dị tộc mê hoặc, ta không biết Trần Vũ đang làm cái gì. Ngươi đang làm gì? Biểu hiện tốc độ của ngươi a. Ta cho ngươi biết chán. Cái này đây không có khả năng. Muốn thốt ra miệng mai cuối cùng lại biến thành kinh hãi đến cực điểm tiếng thét chói tai. Bởi vì Trần Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đầu người. Ta giết ngươi, ngươi trông thấy rồi sao? Như là cựu u địa ngục thanh âm từ Trần Vũ trong miệng chậm rãi bay ra. Chương 1733, người kia chính là ta a. Chương 1733, người kia chính là ta a. Tĩnh mịch. Không có tiếng cười nhạo, không có tiếng thét chói tai, tất cả mọi thứ thanh âm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, tựa như là có một cái tay đè xuống tạm dừng khóa. Cái tay này không phải người khác chính là Trần Vũ. Hắn lúc này lặng lặng đứng tại kêu bên trong, ánh mắt băng lãnh như băng nhìn về phía trước mấy cái dị tộc nắm bắt dị tộc đầu lâu, trên tay còn nhỏ xuống lấy một giọt lại một giọt máu tươi. Mấy cái dị tộc cùng nhau lùi lại một bước gắt gao nhìn xem Trần Vũ, không cầm được hít vào lấy hơi lạnh. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên cạnh mình đồng bạn liền bị giết rồi. Lưu quang các cấm địa bên trong làm sao lại có như thế nhân vật khủng bố xuất hiện? Thủy Nhu ngốc trệ lấy mở ra miệng nhỏ trong đầu trống rỗng. Trong nháy mắt giết người tiện tay ở giữa liền hái được dị tộc đầu lâu. Đây chính là có được hợp đạo cấp bậc sức chiến đấu dị tộc a. Làm sao lại dễ dàng như thế, ngay cả phản kháng cũng không kịp liền bị giết rồi. Trước mắt người nam tử thần bí này rốt cuộc là ai? Hắn lại là làm sao tiến vào cấm địa? Hắn lại có cái gì mục đích? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở Thủy Nhu trong đầu để nàng tâm rất loạn. Nhưng cùng lúc đó nàng nhìn xem Trần Vũ đứng tại trước người của mình đó cũng không vĩ ngạn bóng lưng lại cho nàng vô hạn cảm giác an toàn. Ngay cả chính Thủy Nhu cũng không biết đạo ngay một khắc này Trần Vũ đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của nàng cũng không còn cách nào lao đi. A, ta thân thể của ta kia đó là của ta thân thể không đừng. Đột nhiên một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên để lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chu lên chính là bị Trần Vũ một nháy mắt cầm đi đầu lâu cái kia dị tộc, giờ phút này hắn bị Trần Vũ nắm lấy tóc trơ mắt nhìn xem mười mấy mét có hơn mình thi thể không đầu phun ra như suối phun trùng tiên bột máu huyết hoa dưới ánh mặt trời tản ra tia sáng yêu dị có loại tử vong mỹ cảm. Không không muốn đem thân thể của ta còn cho ta a. Bị Trần Vũ bắt lấy tóc dị tộc giờ phút này thê lương gào thét nước mắt chảy ròng. Hắn không thể nào tiếp thu được hết thể trước mắt. Rõ ràng một khắc trước hay là bọn hắn trưởng không hết thể, rõ ràng gia hỏa này chỉ là một cái sắp bị bọn hắn giết chết nhân tộc rác rưởi. Vì cái gì hiện tại lại biến thành cái dạng này? Trả lại cho ngươi. Trần Vũ cười một tay quăng ra dị tộc đầu lâu ù ù cục trực tiếp lăn đến cố kia thi thể không đầu bên cạnh, chỉ là giờ phút này sau cùng một tia sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt, vừa rồi phách lối vô cùng cái kia dị tộc chết thấu thấu. Hiện tại đến phiên các ngươi. Trần Vũ quét mắt còn lại mấy cái một tổ lần nữa cười lạnh. Không tốt, chạy mau. Thách ra chạy. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đi tìm tạm tác tướng quân. Nói cho tạm tác tướng quân nhân tộc ở trong có cái cường giả. Dẫn đầu một người lập tức gào thét lớn quay người liền muốn thoát đi cái này bên trong. Cái khác dị tộc cũng là động tác giống nhau, chuẩn bị hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này Trần Vũ động. Bạch, một đạo hàn quang hiện lên người dẫn đầu vừa định đảo tàu bước chân ngừng lại, không chỉ có như thế hắn còn rút lui hai bước nửa người trên có chút ngựa ra sau thân thể điên cuồng run rẩy. Ở trước mặt của hắn Trần Vũ đang đứng tại kia bên trong nở nụ cười nhìn xem hắn, mà tại Trần Vũ trong tay còn có mấy cái đầu lâu. Cùng một thời gian vừa rồi muốn chạy trốn mấy cái dị tộc tất cả đều biến thành thi thể không đầu, một tiếng ầm vang nện xuống đất không còn có sinh cơ. Sao tại sao có thể như vậy? Khó có thể tưởng tượng chỉ là trong nháy mắt mà thôi Trần Vũ liền đem mấy cái dị tộc tất cả đều chém giết hầu như không còn. Mà hắn thậm chí ngay cả Trần Vũ làm sao làm được đều không nhìn thấy. Thực lực của hai bên chênh lệch quả thực quá lớn. Ông trời ơi, cái này là thật sao? Thủy Nhu che lấy miệng nhỏ một đôi mắt to ở trong tràn đầy đều là rung động thần sắc. Mấy cái này dị tộc thực lực nàng thế nhưng là rõ ràng mỗi một cái thực lực đều không kém hơn mình mà lại thủ đoạn tàn nhẫn tốc độ cực nhanh bằng không mà nói cũng không có khả năng lẹn vào đến cái này bên trong đến giết mình, nhưng là bây giờ tại cái này thần bí nam nhân trước mặt tựa như là con gà con đừng nói phản kháng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Gia hỏa này nên là gì chờ cương đại? Hắn đến cùng là ai? Thủy Nhu rung động bật điểm. Tập tác tướng quân là ai có thể nói cho ta a? Trần Vũ nhìn xem còn lại một cái duy nhất dị tộc cười lạnh mở miệng. Thứ ngươi chuẩn bị chết đi. Tập tác tướng quân liền muốn đến rồi. Các ngươi ngay tại trong sự sợ hãi chờ đợi bị giết đi. Ha ha, bởi vì cái kia chọc giận Thiên Đô Vương đại nhân giá hỏa các ngươi liền đợi đến tạm tắc tướng quân mang đến Thiên Đô Vương đại nhân lửa giận đi. Thiên Đô Vương. Trần Vũ mắt sáng lên trong lòng lập tức sáng tỏ hết thảy. Trước đó hắn diệt sát Thiên Đô Vương một sợi thần thức gây nên Thiên Đô Vương chú ý chỉ sợ cái này tạm tắc chính là Thiên Đô Vương phải tới. Bạch. Trần Vũ thân ảnh lóe lên nháy mắt đến lĩnh đội người trước người một đem kẹp lại lĩnh đội người cổ. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thứ ngươi mơ tưởng, cho dù chết ta cũng sẽ không lộ ra càng nhiều tin tức cho ngươi. Thật sao? Đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi, đối cuối cùng nói cho ngươi một việc, ngươi nói cái kia chọc giận Thiên Đô Vương giá hỏa chính là ta a. Vâng. Nghe tới Trần Vũ lời nói, lĩnh đội người con ngươi đột nhiên co rụt lại không thể tin nhìn xem Trần Vũ, trong đầu ầm ầm một nổ hoàn toàn động. Là ngươi? Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, Trần Vũ không có cho lĩnh đội người bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trực tiếp bẻ gãy hắn cổ tiên hắn tiến vào hoàng tuyển. Thiên Đô Vương xem ra chúng ta gặp mặt thời gian sẽ không quá xa a, ta thế nhưng là rất nhớ ngươi người bạn cũ này a. Trần Vũ trong hai mắt sát cơ lóe lên sau đó lại sâu sắc biến mất xuống dưới. Xoay người Trần Vũ đi đến Thủy Nhu trước mặt nhíu mày nhìn xem Thủy Nhu sau khi suy nghĩ một chút lúc này mới ngồi xổm người xuống nhìn xem Thủy Nhu. Ngươi muốn làm gì? Chẳng biết tại sao cùng Trần Vũ bốn mắt nhìn nhau phía dưới Thủy Nhu trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Một loại chưa từng có phải cảm giác hiện lên ở trong lòng của nàng. Đây là nàng lần thứ nhất cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nhất là cái này khác phái như thế thần bí. Như thế để mắt. Tính cứu ngươi một lần đi. Trần Vũ lắc đầu đi tới Thủy Nhu sau lưng một đem xé mở Thủy Nhu phế phẩm áo Thủy Nhu trên lưng kia một chén thanh đăng đồ án xuất hiện lần nữa tại Trần Vũ trước mặt. A, ngươi lại làm cái gì? Thủy Nhu lập tức hoảng hốt hai tay lập tức ôm ở trước ngực nhịp tim trong lúc đó tăng tốc. Đừng lộn xộn. Ngươi bên trong dị tộc mục nát thân độc không muốn chết liền yên lặng ngồi xuống. Nghe tới Trần Vũ lời nói Thủy Nhu quả nhiên an tĩnh lại nàng cũng cảm thấy trong thân thể có loại dị dạng cảm giác đau một cô âm lãnh điên cuồng khí tức tại xâm nhập thân thể của nàng lấy nàng như bây giờ tình trạng muốn dựa vào chính mình lực lượng đi giải quyết cố khí tức này vô cùng khó khăn. Lập tức nàng không dám có chút động tác chỉ có thể đoan đoan chính chính ngồi ở kia bên trong. Chỉ là như thế trạng thái nàng lại có một loại dị thường ngượng ngùng cảm giác. Cũng liền ở thời điểm này một mực bàn tay chống đỡ tại phía sau lưng của mình một cố dị thường ấm áp lực lượng từ cái này bàn tay tràn vào thân thể để Thủy Nhu thân thể run lên bần bật Thủy Nhu sắc mặt nháy mắt ửng đỏ một mảnh. Chương 1734, ta đến giúp ngươi. Chương 1734, ta đến giúp ngươi. Nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới Thủy Nhu cúi đầu bởi vì khẩn trương thân thể khẽ run. Tình huống như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Nàng cũng không hiểu vì cái gì mặt mình như vậy bỏng, vì cái gì tim đập của mình nhanh như vậy, vì cái gì hô hấp của mình làm sao đều không thể bình tĩnh trở lại. Đúng. Ngay tại Thủy Nhu tâm loạn thời điểm Trần Vũ một tiếng gào to bàn tay chấn động mạnh một cái một đạo hắc khí từ Thủy Nhu trong thân thể bỗng nhiên bắn ra đánh vào trên mặt đất lập tức trên mặt đất liền bị ăn mòn ra một cái cự đại hố sâu trong hố sâu còn bốc lên từng tia từng sợi màu đen khí tức có loại hôi thối. Tốt thân thể ngươi ở trong mục nát thân độc đã không có tính mệnh không lo. Chỉ là ngươi muốn đột phá sẽ tương đối khó trên lưng thanh đăng đồ án so trước đó nhạt không ít. Trước mặc quần áo vào đi. Trần Vũ mở miệng nói đứng người lên quay đầu. Mặc quần áo. Thủy Nhu thân thể chấn động sắc mặt ửng đỏ một mảnh chậm rãi đứng người lên từ nạp giới ở trong xuất ra quần áo. Một trận sột soạt soạt thanh âm về sau Thủy Nhu sửa sang vụn vặt tóc cắn môi một cái lúc này mới lên tiếng chỉ là thanh âm lại giống con muỗi đồng dạng có loại nhàn nhạt e lệ. Người có thể quay tới. Trần Vũ xoay người nhìn Thủy Nhu lại để cho Thủy Nhu thân thể run lên vừa mới bình phục nhịp tim lần nữa gia tốc. Âm thầm bóp bóp bàn tay Thủy Nhu lúc này mới lấy lại tinh thần yếu ớt thở dài. Đúng vậy a, vốn định muốn tại cái này bên trong đột phá không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà gặp dị tộc. Lần này thật sự là thiệt thòi lớn a. Vô ý thức Thủy Nhu liền nói ra những lời này, ngay cả chính nàng đều không có phát hiện đối Trần Vũ nàng vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nhưng sau đó Thủy Nhu tựa như là qua điện toàn thân một cái cơ linh bỗng nhiên quay người gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Ngươi nói ta muốn đột phá. Ta thanh đăng đồ án trở thành nhạt rồi. Ngươi làm sao biết đạo? Tại nước hồ kia bên trong là ngươi. Là ngươi nhìn lại ta. Là. Chẳng trách mình ban đầu ở trong hồ nước sau khi tắm cảm giác có người ở một bên nguyên lai vậy mà là hắn. khẳng định là lúc kia hắn nhìn thấy thân thể của mình nghe tới chính mình đạo lời nói cho nên mới sẽ nói ra những lời này đến. Không được. Trần Vũ trong lòng giật mình không nghĩ tới mình thuận miệng phê bình Thủy Nhu vậy mà liên tưởng đến ngay từ đầu lúc kia sự tình. Nói, ngươi đi tới cái này bên trong đến cùng có cái gì mục đích? Nháy mắt Thủy Nhu ánh mắt lạnh xuống. Trần Vũ khỏe mắt nhảy lên không nghĩ tới vô tình một câu còn phức tạp. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn thế nào giải quyết tình huống trước mắt thời điểm Thủy Nhu liền tự rêu cười một tiếng lắc đầu. Ha ha, ta còn thực sự là ngây thơ đâu vậy mà dùng thái độ như thế chất vấn ngươi dạng này cường giả. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trầm rãi yên tâm bên trong phòng bị Thủy Nhu ánh mắt ngược lại trở nên bằng phẳng. Bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi tới đây bên trong làm gì cũng không so sánh trước ngươi đến cùng làm qua cái gì, nhưng ta biết ngươi là ân nhân của ta. Cái này liền đầy đủ. Ngươi đi đi, cái này bên trong là Lưu Quang Các cấm địa. Ngươi mặc dù lợi hại thế, nhưng là nếu như bị Lưu Quang Các người biết ngươi tại nơi này, Lưu Quang Các kia ba vị tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, Thủy Nhu mở miệng nói. Nhìn xem Thủy Nhu như thế bộ dáng, Trần Vũ ngược lại hơi kinh ngạc. Nguyên bản đối Thủy Nhu hắn cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, bất quá bây giờ lại là có chút thưởng thức lên nữ tử này. Ngươi rất không tệ. Thật rất không tệ. Đã như vậy lời nói vậy ta liền ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Ngươi muốn đột phá đến hợp đạo cảnh giới, ta đến giúp ngươi. Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Cái gì? Cái này đến phiên Thủy Nhu mắt trợn tròn, nàng chỉ mình cái mũi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Ngươi nói cái gì? Ngươi giúp ta đột phá đến hợp đạo cảnh giới? Trần Vũ nhẹ gật đầu. Ha ha, ngươi thật là có ý tứ, đột phá hợp đạo cảnh giới từ trước đến nay đều chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, ngươi giúp thế nào ta? Liền xem như ngươi có thể giúp ta, bất quá ta hợp đạo cùng cái khác người khác biệt độ khó càng là rất lớn, ngươi giúp không được gì. Nói Thủy Nhu nhìn đã biến mất cấm sơn phương hướng lần nữa thở dài. Không nghĩ tới a, ta hao hết tâm lực thu thập vật liệu bị dị tộc hủy, không nói ngay cả ta đột phá hợp đạo duy nhất hy vọng tòa này cấm sơn đều biến mất, xem ra ta cả đời này chú định vô vọng bước vào hợp đạo cảnh giới. Tiếc nuối hiện lên ở Thủy Nhu kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Trần Vũ lông mày níu lại. Ngươi muốn đột phá hợp đạo cảnh giới cùng cái này cấm sơn có quan hệ? Bởi vì kia ngọn đèn. Thủy Nhu nhẹ nhàng thở dài nhẹ gật đầu. Không sai, hợp đạo cùng đạo tương hợp, người khác tại đột phá hợp đạo cảnh giới thời điểm có thể lựa chọn mình muốn lựa chọn cái dạng gì đạo, nhưng là đối ta mà nói chỉ có một loại đạo tắc có thể lựa chọn, đó chính là Lưu Quang Các Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc. Lưu Quang Các sở dĩ thành lập cũng là bởi vì đời thứ nhất tổ sư đại nhân đạt được Vạn Bảo Thanh Đăng, trải qua sau đó lĩnh hội trong đó một bộ điểm nội dung lúc này mới đột phá. Thế nhưng là cho dù là hắn tại hợp đạo thời điểm cũng không có cách nào cùng Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc tương hợp mà là lựa chọn cái khác đạo tắc. Nhưng ta không giống, ta từ lúc sinh ra đời liền bị kiểm chắc ra là Vạn Bảo Thanh Đăng, trải qua ở trong ghi lại Thanh Đăng Bảo thể loại thể chất này muốn hợp đạo lời nói chỉ có thể cùng Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc tương hợp. Nhưng Vạn Bảo Thanh Đăng trải qua đã sớm thất truyền, cùng Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc tương hợp phương pháp càng là hư vô mờ mịt. Cũng chỉ có đời thứ nhất tổ sư đại nhân tàn hồn nói không chừng còn nhớ rõ Vạn Bảo Thanh Đăng trải qua ở trong bộ thuộc buồn phận cho. Vốn định đến cái này bên trong nhìn xem có thể hay không tỉnh lại đời thứ nhất tổ sư đại nhân tàn hồn, lại không nghĩ rằng ai. Cái này cấm sơn tồn tại xa xưa như vậy, hiện tại biến mất chỉ sợ đời thứ nhất tổ sư đại nhân bọn hắn tàn hồn cũng đều tiêu tán. Đối ngươi đã xuất hiện tại cái này bên trong, ngươi biết vì cái gì cấm sơn sẽ biến mất ta? Trần Vũ sững sờ sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Vì cái gì biến mất? Vậy dĩ nhiên là bởi vì chính mình đột phá thời điểm đem tòa này cấm sơn cho trực tiếp băng diệt. Nhìn như vậy đến ngược lại là mình ngăn cản Thủy Nhu đột phá con đường. Nếu như ta nói là ta đem cấm sơn làm không có người tin tưởng a? Cái gì? Ngươi làm cho? Thủy Nhu sững sờ sau đó ôm bụng lạc lạc cười không ngừng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế hài hước vì an ủi ta nói ra loại này trò cười đến đùa ta. Thật sự là cảm ơn ngươi nha. Quả nhiên Trần Vũ trong lòng yếu ớt thở dài. Hắn liền biết cho dù là chính mình đạo ra tình hình thực tế Thủy Nhu cũng không có khả năng tin tưởng. Dù sao loại chuyện này thực tế là quá mức kinh thế hãi tục chút. Ngươi nói Vạn Bảo Thanh Đăng trải qua ta ngược lại là có thể giúp ngươi một đêm. Trần Vũ mở miệng nói con mắt cũng không khỏi híp lại. Vừa rồi giao thủ thời điểm nhớ được cái kia sen dễ dùng chiêu số là như vậy a, nhớ lại lúc trước giao thủ tình huống Trần Vũ bàn tay khẽ động đối bên trên bầu trời ra sức vồ một cái. Ầm ầm. Trong chốc lát 100 dặm vân động tám phương gió đến. Cái này đây là. Thủy Nhu nhìn lên bầu trời trong lúc đó nghẹn ngào quát to lên. Chương 1735, đã có thể tạo nên nàng cũng có thể hủy diệt nàng. Chương 1735, đã có thể tạo nên nàng cũng có thể hủy diệt nàng. Khiếp sợ há to miệng Thủy Nhu cả người hoàn toàn mắt trợn tròn. Nàng nhìn thấy cái gì? Tại thiên không bên trong một chén to lớn thanh đăng khoảng chừng 1000m cao bao nhiêu cơ hồ là thông thiên triệt địa đang phát ra quang mang nhàn nhạt. Cùng một thời gian Thủy Nhu đột nhiên cảm giác được phía sau lưng nóng lên, tại nàng trên lưng thanh đăng đồ án cũng là phát ra ánh sáng. Cộng minh. Trên người mình thanh đăng đồ án vậy mà cùng bên trên bầu trời thanh đăng sinh ra cộng minh. Khó nói đây chính là Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc. Đột nhiên chấn động Thủy Nhu tự lẩm bẩm. Mặc dù không có gặp qua Vạn Bảo Thanh Đăng trải qua nội dung thế, nhưng là ta không biết vì cái gì Thủy Nhu bản năng cảm giác được trước mắt thứ này chính là nàng tha thiết ước mơ đạo tắc. Hắn làm sao có thể để đạo tắc hiện thân? Đột nhiên nhìn xem Trần Vũ, Thủy Nhu che miệng hoàn toàn không thể nào hiểu được. Phải biết muốn đạo tắc hiện thân lời nói nhất định phải đối đạo tắc có cực kỳ khắc sâu lý giải, mà lại cái này Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc chính là cực kỳ ít lưu ý đạo tắc, người bình thường đừng nói lý giải liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua, muốn để đạo tắc hiện thân căn bản cũng không có khả năng. Nhưng là bây giờ Trần Vũ không chỉ có để đạo tắc hiện thân mà lại để đạo tắc hoàn toàn cụ tượng hóa. Liền xem như cấm sơn không có biến mất mà lại Thủy Nhu thật toại nguyện nhìn thấy sen dễ tàn hồn nghị cũng không có khả năng để cái này đạo tắc hoàn toàn cụ tượng hóa. liền xem như kia vạn bảo thanh đang trải qua người sáng tạo tối đa cũng chỉ có thể làm đến bước này, không thậm chí liền ngay cả người sáng tạo đều chưa hẳn có thể làm được. Dù sao đạo tắc thế nhưng là hư vô mở mịt, cần phải đi cảm ngộ đi tìm hiểu tồn tại. Cũng chính bởi vì đạo tắc hư vô mở ảo khó mà cảm giác, cho nên muốn đột phá hợp đạo cảnh mới có thể như vậy gian nan. Mà Trần Vũ hiện tại làm tựa như là Thủy Nhu tại khảo thí thời điểm trực tiếp cho Thủy Nhu một phần đáp án. Đây quả thực là mở hợp gian lận. Chỉ là lúc này bên trên bầu trời thanh đăng cự tượng tựa hồ không nguyện ý bị hiển hóa ra ngoài, muốn trở nên hư ảo. Ta để ngươi biến mất, cho ta yên tĩnh chút. Nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, Trần Vũ nhướng mày, năm ngón tay bỗng nhiên co rụt lại, trong chốc lát một cố vô hình uy áp giáng lâm bên trên bầu trời kia có chút hư hóa thanh đăng cự tượng lần nữa trở nên ngưng thực bắt đầu. Ta ông trời ơi, điều khiển đạo tắc. Cái này đây là cầm đạo a? Hắn làm sao có thể? Nguyên bản là chấn kinh vô cùng Thủy Nhu thấy cảnh này lập tức ra đầu tê dại, một hồi dọa đến một trận mê muội. Cầm đạo? Dạng này trong truyền thuyết một màn bậy mà xuất hiện tại trước mắt của nàng. Hợp đạo cảnh giới chính là lấy tự thân đối đạo tắc lý giải cảm ứng hư vô mở mịt đạo tắc, sau đó cùng đạo tương hợp. Trần Vũ có thể làm cho đạo tắc cụ tượng hóa đã nói rõ Trần Vũ đối đạo tắc lĩnh ngộ được cực kỳ khủng bố tình trạng. Thế nhưng là tại hợp đạo quá trình bên trong còn có một loại trong truyền thuyết mới tồn tại tình huống, đó chính là cầm đạo. Cầm ép đạo tắc nhất lực phá và pháp, dùng thực lực bản thân ngạnh sinh sinh trấn áp đạo tắc, để đạo tắc không cách nào động đậy. Nếu như hợp đạo là lấy một loại khẩn cầu thái độ đi để đạo tắc dung nhập bản thân, như vậy cầm đạo chính là lấy vô địch chi tư đem đạo tắc trấn áp với mình phía dưới, tự thân làm vương đạo tắc thần phục. Loại thủ đoạn này chỉ có loại kia trong truyền thuyết vô cùng lịch thiên tiên kiêu mới có thể làm được, thế nhưng là không thể nghĩ đến nam nhân trước mắt này vậy mà làm được. Không muốn sững sờ bắt đầu hợp đạo, Trần Vũ thanh âm truyền đến để Đờ Đẫn Thủy Nhu chấn động, lập tức nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, thần trí của mình cùng chân lực đều kích phát mà ra, cùng bên trên bầu trời thanh đăng cự tượng nối liền với nhau bắt đầu cảm ngộ. Mắt Trần có thể thấy từ không trung bên trong kia thanh đăng cự tượng bên trong kích xạ ra một đạo quang trụ chiếu rọi tại Thủy Nhu trên thân, mà Thủy Nhu trên lưng kia thanh đăng đồ án cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khắc sâu. Trần Vũ lui qua một bên nhìn xem Thủy Nhu dáng vẻ nhẹ gật đầu. Hắn hơi xúc động, không nghĩ tới mình sẽ giúp Thủy Nhu đột phá hợp đạo cảnh giới. May mắn trước đó cùng Sen Dễ giao thủ thời điểm hắn nhìn thấy Sen Dễ công kích. Lấy Trần Vũ lịch duyệt cùng kiến thức từ Sen Dễ trong công kích, Trần Vũ suy luận ra Vạn Bảo Thanh đăng trải qua nội dung. Cũng chính là như thế hắn mới có thể để Vạn Bảo Thanh đăng đạo tác hiện hóa trợ giúp Thủy Nhu. Ngươi thật đúng là may mắn a, dứt khoát cái này Vạn Bảo Thanh đăng đạo tác mặc dù ít lưu ý lại không phải những cái kia vô cùng kinh khủng đại đạo, nếu không bằng vào ta hiện tại năng lực muốn để nó cụ tượng hóa cũng rất khó a. Trần Vũ cười cười. Đại đạo 3.0000 trừ cái đó ra giữa thiên địa đạo tác còn có rất nhiều. Tự nhiên những này đạo tắc ở trong cũng có mạnh có yếu, như là vận mệnh luân hồi âm dương cùng đại đạo, lấy Trần Vũ thời khắc này năng lực như muốn cụ tượng hóa gần như không có khả năng. Mà cái này Vạn Bảo Thanh đăng đạo tắc thì là một loại tiểu đạo, lấy Trần Vũ đột phá ngưng thần cảnh cực hạn sau thực lực ngược lại là có thể nhẹ nhõm chấn áp. Cũng không biết chờ ta đột phá hợp đạo cảnh giới thời điểm sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Tại Hoàng Long vô cực đạo bên trong hợp đạo cảnh giới là một cái cửa ải lớn, cũng liền ở thời điểm này sẽ đối tương lai tu vi sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Hiện tại Thiên Đô Vương đã dần dần chú ý đến ta, mà lại ta cùng Huyên Nhi ước định thời gian cũng càng ngày càng gần, cũng muốn hảo hảo suy nghĩ ta đột phá con đường. A, Trần Vũ không khỏi lâm vào trầm tư, sau đó hắn liền lắc đầu. Hay là trước giải quyết chuyện trước mắt mới là trọng yếu nhất. Ngươi ngay tại cái này bên trong đột phá đi, lưu quan các chủ. Cười nhìn Thủy Nhu, Trần Vũ bước ra một bước từ cấm địa bên trong rời đi. Không sai, Trần Vũ đã nhìn ra Thủy Nhu tuyệt đối chính là lưu quan các chủ. Nếu để cho giả Thúy Bàn Nhược Lưu Ly biết Trần Vũ trợ giúp Lưu Quang các chủ đột phá, hai người chỉ sợ muốn dọa đến kêu to, dù sao bọn hắn đến cái này bên trong chính là vì đối phó Lưu Quang các. Bất quá Thủy Nhu người này không sai, mà lại trước đó còn muốn bảo hộ Trần Vũ chạy trốn để Trần Vũ đối nó giác quan không sai, cho nên Trần Vũ sẽ giúp Thủy Nhu đột phá. Về phần sau này nếu như Thủy Nhu thật muốn giết mình, vậy hắn liền giết Thủy Nhu là được. Hắn có thể tạo nên Thủy Nhu tự nhiên cũng có thể bị Thủy Nhu. Hết thảy đều muốn nhìn Thủy Nhu thái độ. Đây chính là Trần Vũ tự tin. Bên trên bầu trời thanh đăng cự tượng dần dần hư hóa, không đến bao lâu liền hoàn toàn biến mất không gặp, đều chui vào Thủy Nhu trong thân thể. Cùng lúc đó Thủy Nhu thương thế trên người tất cả đều biến mất, một cô viễn siêu lúc trước khí tức từ trên thân Thủy Nhu bộc phát ra. Ầm ầm. Thủy Nhu trên đỉnh đầu một chén thanh đăng mang theo đạo vận bỗng nhiên hiện hiện, trong đó ngọn lửa cháy hừng hực vô tận sáng ngời chiếu rọi tứ phương. Thủy Nhu hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện ra vô hạn thần sắc mừng rỡ. Hợp đạo cảnh xong rồi. Bỗng nhiên đứng người lên, Thủy Nhu nhìn xem bầu trời phương xa nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới. Hỗn đản, ngươi cứ như vậy đi rồi. Ngươi cũng biết đạo ta thế nhưng là đã từng lập xuống qua lời thề a. Trong đầu lại một lần nhớ tới khi còn bé mình đối phụ mẫu lập hạ lời thề. Ta Thủy Nhu lập thề nếu như về sau có nam nhân nhìn thấy thân thể của ta vậy ta hoặc là giết hắn hoặc là gả cho hắn. Chương 1736, nữ lớn 18 biến chương 1736, nữ lớn 18 biến Thủy Nhu tâm loạn. Như là một con không có phương hướng mai con tại mạnh mẽ đâm tới ta không biết muốn đi hướng phương nào. Giết Trần Vũ. Đừng nói giỡn lấy mình thực lực đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là gả cho hắn. Nghĩ đến đây cái khả năng Thủy Nhu trong lúc đó cảm giác được thân thể có chút nóng lên sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Cái này loại chuyện này nhưng có thể sao? Trong lòng rụt rè hỏi ra câu nói này Thủy Nhu tiệp mao đều đang khe khẽ run rẩy. Đối quên hỏi hắn kêu cái gì? Đột nhiên Thủy Nhu sắc mặt biến đổi mãnh kinh. Một cố nồng đậm hối hận cùng thất vọng hiện lên ở trong lòng của nàng. Ta còn có thể hay không gặp lại ngươi? Mang theo phức tạp tâm tình Thủy Nhu nhìn lại một chút cấm địa cảnh sắc lúc này mới quay người rời đi. Chỉ là nàng biết lần này nàng tâm đã triệt để luân hãm. Luân hãm vào cái kia thần bí nam nhân trên thân. đối đây hết thảy Trần Vũ cũng không cảm kích hắn lúc này tâm tình thật tốt. Quả nhiên cái này Hoàng Long Vô Cực Đạo thực tế là quá mức nghịch tiên. Vẹn vẹn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, thực lực của ta liền lật gấp mấy lần. Cho tới bây giờ Trần Vũ ý nguyên nhịn không được tràn ngập cảm khái. Lần này hắn phá vỡ mà vào ngưng thần cảnh cực hạn, bất luận là thần thức đục thể Hoàng Long nguyên lực đều có to lớn bay vọt thức tăng lên. Không nói khác chính là gặp được mấy cái kia dị tộc đó cũng đều là có hợp đạo cảnh thực lực tồn tại, nếu như đặt ở trước đó lời nói hắn liền xem như có thể thắng cũng khẳng định sẽ trải qua một phen khổ chiến. Nhưng là bây giờ trực tiếp miểu sát, nếu như nói đi ra ngoài quả thực muốn hủ chết người. Ta thực lực bây giờ cho dù là hợp đạo cảnh đại thành cường giả cũng có thể một trận chiến. Mặc dù chưa hẳn có thể đánh bại đối phương thế nhưng là cũng sẽ không thua. Nắm thật chặt nắm đấm Trần Vũ một mảnh tự tin. Không đến bao lâu Trần Vũ liền trở lại bàn Nhược Lưu Ly trụ sở. Lão sư ngài trở về rồi. Bàn Nhược Lưu Ly nhìn thấy Trần Vũ trở về âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trần Vũ đã rời đi thời gian một ngày nói không lo lắng là giả, dù sao nơi này chính là Lưu Quang Các không phải địa phương khác. Bất quá ngay sau đó bàn Nhược Lưu Ly nhìn xem Trần Vũ chính là mắt sáng lên một mặt kinh ngạc. Lão sư ngài tu vi của ngài. Trần Vũ nhẹ gật đầu ta đã thành công đột phá hiện tại là ngưng thần cảnh cực hạn cấp độ. Quá tốt. Bàn Nhược Lưu Ly sắc mặt vui mừng thật đột phá. Lúc này Trần Vũ có thể đột phá không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Thật là một cái biến thái ba ba. Gia Thúy ngồi ở một bên nhìn Trần Vũ về sau không khỏi nhếch miệng. Loại này tốc độ đột phá thực tế là quá khủng bố. Mà lại Gia Thúy rất rõ ràng Trần Vũ trước đó thực lực đến cùng có bao nhiêu sao cường đại, càng là nghịch thiên tồn tại muốn đột phá bắt đầu thì càng khó khăn. Nhưng một khi sau khi đột phá thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại Trần Vũ sau khi đột phá trời biết đạo thực lực của hắn đã đến cái dạng gì cấp độ. Hai người sợ hãi thán phục một lúc sau bàn Nhược Lưu Ly sắc mặt trở nên có chút lo lắng. Cái kia lão sư buổi tối hôm nay chính là đi cổ ra thời điểm ngài nói chúng ta có thể đi à? Vì cái gì không thể? Chuẩn bị một chút đêm nay chúng ta liền đi cổ ra nhìn xem. Nếu như cổ ra không đồng ý. Ha ha vậy liền đem cổ kiếm tinh bắt tới làm cái ở rể đi. Trần Vũ mở miệng cười để bàn Nhược Lưu Ly lập tức sắc mặt ửng đỏ một mảnh. Nghe tới là Trần Vũ phân phó Âu Long Tử lập tức vỗ bộ ngực cam đoan cũng không lâu lắm liền có chuyên môn thợ trang điểm cùng trang phục sư mang đến đại lượng quần áo cho bàn Nhược Lưu Ly mặc thử. Lão sư hiện tại thế nào? Rốt cục tuyển định một bộ trang phục về sau bàn Nhược Lưu Ly túi đầu có chút xấu hổ mở miệng. Nàng lúc này người mặc màu xanh ngọc váy dài đường cong là lướt trải qua sau khi hóa trang khuôn mặt có loại khó nén mỹ lệ. Tuyết trắng trong cổ treo màu lam dây chuyền lóe như là tình quang mê người sắc thái hoàn toàn phá vỡ nàng trước đó dáng vẻ. Quá khứ thời điểm trang phục của nàng đều là trung tính phong cách, đây là lần thứ nhất nàng mặc váy có loại cảm giác là lạ. Ừ không sai, cách ăn mặc về sau rất xinh đẹp. Trần Vũ nhẹ gật đầu có chút kinh diễm. Không thể không nói bình thường bản Nhược Lưu Ly mặc dù dài nhìn rất đẹp thế nhưng là cũng không chú trọng mình nghi đồng hồ cùng ăn mặc. Rõ ràng là 9 điểm mỗi tử cũng chỉ có thể đạt tới 7 điểm mà thôi. Nhưng bây giờ trải qua làm như vậy lập tức liền biến thành 10 điểm mỗi tử, cho dù là một bên Gia Thúy cũng là gọi thẳng cổ kiếm tinh có phúc khí để bản Nhược Lưu Ly rất là xấu hổ. Đã như vậy lời nói vậy chúng ta lên đường đi. Gia Thúy lưu lại. Trần Vũ cùng bản Nhược Lưu Ly hai người trực tiếp ngồi lên chuyến đặc biệt hướng về cổ gia xuất phát. Bàn Nhược Lưu Ly trụ sở chính là tại Lưu Quang Các khu sinh hoạt bên trong, rất nhiều Lưu Quang Các nhân viên cao tầng đều ở tại nơi này bên trong. Tại cái này bên trong có thương nghiệp đường phố trà lâu tiểu quán cùng này địa phương có thể nói sinh hoạt rất là phong phú. Mà liền tại bên đường một cái trà lâu bên trên mấy người chính tập hợp một chỗ ăn điểm tâm uống nước trà một bộ hài lòng dáng vẻ. Nghe nói sao cái kia bàn Nhược Lưu Ly bị cổ gia cổ kiếm tinh coi trọng hôm nay liền muốn cùng nàng cái kia sư phó cùng một chỗ đi đến cổ gia dự tiệc. Có người ăn một khối bánh ngọt cười tủm tỉm nói khoe miệng hiện một vòng nụ mai tiêu dung. Ha ha tự nhiên nghe nói qua. Cổ gia thế nhưng là danh môn đại tộc. Tại Lưu Quang Các sáng tạo chi sơ liền tồn tại gia tộc cổ gia lão gia tử, nếu như tính lên bối điểm đến ngay cả hiện tại các chủ đều muốn tôn xưng một tiếng cổ gia gia, cái này bản Nhược Lưu Ly thật sự là ta không biết đi cái gì vận khí cất chó lại bị cổ kiếm tinh nhìn trúng. Hắc hắc vận khí cất chó. Ta nhìn không phải vận khí cất chó mà là hỏng bét vận a, bản Nhược Lưu Ly mới đến bao lâu. Căn bản cũng không có bối cảnh còn bị cái khác mấy lớn Lưu Quang sứ giả xa lánh. Cổ kiếm tinh là cổ gia đời thứ ba lão đại, tương lai là phải thừa kế cổ gia làm sao có thể để hắn cưới một cái lai lịch không rõ nữ tử. Lần này bàn Nhược Lưu Ly tiến đến cổ gia ta xem là muốn bị nhục nhã. Ta cũng như thế nhìn mà lại bàn Nhược Lưu Ly thường ngày cách ăn mặc tựa như là nam nhân cổ gia loại kia môn phong, làm sao có thể để ý bàn Nhược Lưu Ly. Nếu như là ta tuyệt đối chướng mắt bàn Nhược Lưu Ly thật tìm hắn làm lao bà, ta cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lấy hướng không bình thường. Lời vừa nói ra lập tức cười vang một mảnh. Mà vừa lúc này bàn Nhược Lưu Ly cùng Trần Vũ cơi chuyến đặc biệt đúng lúc từ dưới lầu chạy qua. Vừa rồi cao đàm khoát luận mấy người trong lúc vô tình vừa quay đầu lập tức sững sờ, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem chuyến đặc biệt bên trên kia một dung nhan tuyệt mỹ. Uy kia tựa hồ là bản Nhược Lưu Ly. Chương 1737, nàng so ta như thế nào? Chương 1737, nàng so ta như thế nào? Chỉ ngây ngốc nhìn xem bản Nhược Lưu Ly từ bên cạnh của bọn hắn trải qua mấy người tất cả đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau đó tướng hố nhìn hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Quá đẹp, thực tế là quá đẹp. Vừa rồi trải qua nữ nhân kia bọn hắn có thể 100 xác định chính là bản Nhược Lưu Ly, loại kia xa cách mà lạnh lùng khí chất như vậy như Lưu Ly chuyên môn chuyến đặc biệt vô một không tại nói cho mấy người cái kia tuyệt mỹ nữ tử chính là bản Nhược Lưu Ly. Thế nhưng là vì cái gì trước đó dung mạo cũng không đổ xuất bản Nhược Lưu Ly vậy mà lại đẹp đến mức như thế rung động lòng người. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt thôi bọn hắn liền cảm giác mình triệt để luôn hãm. Các ngươi đang làm gì đó? Bản Nhược Lưu Ly. Ha ha, nữ nhân kia cũng về phần để các ngươi kích động như vậy a. Ngay tại mấy người ngây người lúc mấy nữ tử đi tới, trong tay mỗi người đều cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật. Mấy cái này nữ tử là lão bà của bọn hắn vừa mới mua sắm mới trở về, có thể nhìn ra được bọn hắn lần này dạo phố chiến quả tương đối khá. Mỗi cái nữ tử trên mặt đều vẽ lấy tinh xảo trang dung, mang theo nhàn nhạt nụ cười cao ngạo, có loại khó nén cảm giác ưu việt. Mấy nữ nhân đối bản Nhược Lưu Ly tràn đầy khinh thường. Bọn hắn đều là quý phụ, tại bọn hắn cái vòng này ở trong đều là dạo phố tụ hội vui lùa, chỉ là tinh xảo cách ăn mặc lấy mình dựa vào lấy mình nam nhân, vừa nhắc tới bản Nhược Lưu Ly chính là châm chọc khiêu khích. Ngươi năng lực mạnh hơn thì thế nào? Ngươi không có nam nhân muốn a, dung mạo ngươi bất nam bất nữ a, nữ nhân trọng yếu nhất thế nhưng là kia một gương mặt a, coi như ngươi là lưu quang sứ giả tay cầm quyền cao thế nhưng là tại hắn các nàng những nữ nhân này trong mắt đều không có một chút tác dụng nào. Trang diện có chút tính mịch. Mấy người nhìn nhau một cái, một mặt thần sắc phức tạp. Nếu như là trước đó mấy người nghe tới lão bà của mình lời nói sẽ chỉ phụ họa, nhưng là bây giờ mỗi người nhìn xem lão bà của mình tấm kia coi như không tệ mặt lại đột nhiên cảm thấy rất thật rất bình thường. Cùng ban Nhược Lưu Ly so sánh hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc. Mấy nữ nhân cười hì hì tiến đến bên cửa sổ không thèm để ý nhìn về phía trên đường cái chỉ một chút, mấy nữ nhân liền cứng đờ vật trong tay soạt một chút tất cả đều rơi trên mặt đất hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái kia tuyệt sắc mỹ nữ là ai? Ban Nhược Lưu Ly. Nàng không phải nam nhân bà sao? Vì cái gì nàng hôm nay vậy mà như thế mỹ lệ? Vì cái gì ở trước mặt nàng mình vậy mà lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm, rung động chấn kinh sợ hãi, vừa rồi cao ngạo cùng khinh thường trong khoảnh khắc liền bị nghiền nát thành bột mịn. Mấy nữ nhân trên mặt nháy mắt trở nên một mảnh ngốc trệ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bàn Nhược Lưu Ly, trong lòng lật lên kinh thiên sóng biển. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới biết đạo mình nam nhân vì sao lại đi đàm luận bàn Nhược Lưu Ly, bởi vì tại bọn hắn trong mắt của nam nhân bàn Nhược Lưu Ly chiếm cứ hết thảy, nhưng bọn hắn nhưng không có mảy may biện pháp, bởi vì bàn Nhược Lưu Ly đích thật là vượt xa các nàng, có thực lực, có nhan giá trị, có khí chất. Bọn hắn những này quý phụ tại bàn Nhược Lưu Ly trước mặt bị dây ngay cả cặn cũng không còn. Không chỉ là bọn hắn, tại trên đường cái tất cả mọi người không khỏi là chấn kinh vô cùng. Nhìn thấy bàn Nhược Lưu Ly về sau liền rốt cuộc không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Mười dặm phố dài đều tĩnh mịch chỉ vì hồng trang tận phong hoa. Tất cả mọi người đều bị bàn Nhược Lưu Ly đẹp mà rung động. Hồng nhan họa thủy thật sự là hồng nhan họa thủy a, cũng không biết cổ kiếm tinh kia tiểu tử đi cái gì vận khí cứt chó vậy mà có thể bị ngươi coi trọng. Nhìn xem bốn phía phản ứng của mọi người, Trần Vũ nhẹ nhàng thở dài lắc đầu. Bàn Nhược Lưu Ly sắc mặt càng thêm ửng đỏ, đồng thời trong lòng cũng càng phát mong đợi. Nàng cũng muốn nhìn xem khi cổ kiếm tinh nhìn thấy mình cái bộ dáng này về sau sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Hai người một đường tiến lên, không đến bao lâu liền đã nhìn thấy cổ gia chỗ trạch viện. Cổ gia không hổ là lưu quang các ở trong đại gia tộc, bèn bèn là cái này một mảnh trạch viện liền có thể nhìn ra một hai. Tại trước mắt của hai người, một tòa cự đại phủ đệ tọa lạc tại kia bên trong trạch viện, trước đó là một mảnh trống trải quảng trường nhỏ, một tòa bia đá đứng sừng sững ở kia bên trong, cổ phủ hai cái chữ to khắc vào phía trên có loại khí quyển cảm giác. Cổ gia lưu quang các sáng tạo chi sơ liền tồn tại gia tộc quả nhiên không tầm thường a. Bàn Nhược Lưu Ly yếu ớt thở dài. Làm sao sợ hãi? Phát giác được bản Nhược Lưu Ly ngữ khí không đối, Trần Vũ mở miệng hỏi. Có chút bận tâm. Ta chịu nhục không sao, thế nhưng là ta lo lắng lao sư lại bởi vì ta tại cái này bên trong không vui. Không vui? Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh. Yên tâm đi, từ trước đến nay chỉ có ta để người khó chịu có thể để cho ta khó chịu bằng hắn, cổ gia còn làm không được. Xuất ra khí phách của ngươi cùng tự tin ghi nhớ ngươi thế nhưng là học sinh của ta tiểu vô địch à. Bản Nhược Lưu Ly khẽ giật mình sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Đến đi vào đi. Nói hai người đã đến cổ gia trước cổng chính, có người nhìn thấy hai người về sau lập tức bái dẫn hai người đi vào trong. Mà tại cổ gia trạch viện tiếp khách trong đại sảnh, một đám người trẻ tuổi đang ngồi ở kia bên trong, nam nam nữ nữ đều có, trên mặt của mỗi người đều có vẻ tươi cười, hiện hiện ánh mắt phiết hướng một bên đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong cổ kiếm tinh, trong ánh mắt ý vị không hiểu. Hôm nay là cổ gia lão gia chủ cổ thiên hoành đại thọ, cho nên cổ gia người nhưng phàm là dòng chính tất cả đều chạy tới, bọn hắn tất cả đều tụ tập tại cái này bên trong cổ gia, đến rất nhiều người mà lại đều là có mặt mũi nhân vật tại cái này tiếp khách đại sảnh ở trong, càng là cổ gia dòng chính. Hiện tại cổ gia đời thứ hai người đều ở trong nhà ở trong buổi tiếp cổ gia lão gia tử, mà tại tiếp khách đại sảnh ở trong thì là cổ kiếm tinh thứ bậc đời thứ ba tiểu bối. Ha ha, hôm nay khó được ga có thể tại gia gia sinh nhật cùng ngày nhìn thấy cổ kiếm tinh đại ca bạn gái đâu, nghe nói cổ đại ca bạn gái thế nhưng là lưu quang sứ giả gần nhất danh tiếng đại thịnh bàn Nhược Lưu Ly đâu, thật là khiến người ao ước a. Một người nam tử ôm bên cạnh nữ tử khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là mặc dù hắn nói như vậy trên mặt nhưng không có mảy may ao ước thần sắc, ngược lại lộ ra xem kịch vui thần thái. Cổ kiếm tinh đường đệ cổ ngạo thắng vương một chén rượu lung lay, cổ ngạo thắng khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, một mặt đắc ý thần sắc. Tại bên cạnh hắn nữ tử càng là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt một mảnh khinh miệt thần sắc. Nghe nói cái kia bàn Nhược Lưu Ly chính là một cái nam nhân bà, ta không biết nàng so ta như thế nào. Chương 1738, ngươi cổ gia tính là gì hà môn? Chương 1738, ngươi cổ gia tính là gì hà môn? Bạch. Chỉ là một câu, mọi ánh mắt lập tức tất cả đều tụ đến, mỗi người khoe miệng đều mang nụ cười thản nhiên. Ha ha, Lâm Tiên Nhi tiểu thư ngươi thật là biết nói đùa, cái kia bàn Nhược Lưu Ly làm sao có thể cùng ngài so sánh? Nàng chẳng qua là một cái ta không biết từ đâu tới đây đến dã nha đầu thôi, may mắn trở thành lưu quang sứ giả, mà ngươi thì là lưu minh cốc cốc chủ chi nữ, luận ra thế bối cảnh hắn sao có thể cùng ngươi so sánh. Có người lập tức mở miệng cười nói, lưu minh cốc đây chính là thiên tà tinh châu thế lực lớn nhất, mặc dù so ra kém lưu quang các thế nhưng là cũng là trên lệch cũng không xa. Lâm Tiên Nhi làm lưu minh cốc cốc chủ chi nữ thân phận địa vị cũng rất cao. Đúng vậy, A Tiên Nhi tiểu thư người cũng như tên đẹp như thiên tiên, quần áo trên người đều là chuyên môn định chế cái kia bản nhược lưu ly, nghe nói ngay cả cách ăn mặc chính mình cũng sẽ không cùng ngươi so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đúng đúng đúng, mà lại ta nghe nói lần này đến đây bản nhược lưu ly lão sư cũng phải cùng nàng cùng một chỗ tới, ha ha, thật sự là hiếu kỳ có dạng này kỳ hoa học sinh, lão sư kia lại là cái gì tăng mặt hàng mới có thể coi trọng đệ tử như vậy. Một đạo đạo mỉa mai tiếng cười vang lên 10 điểm chói tai. Làm cản, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Làm cổ gia đời thứ ba người khó nói, các ngươi chính là như thế tố chất a. Trong lúc đó một mực trầm mặc không nói, Cổ Kiếm Tinh bỗng nhiên bộc phát mà lên, nhìn hằm hằm mọi người lớn tiếng trách cứ nói. Trong lòng mọi người lắc một cái, tướng hỗ nhìn có chút thu liễm. Cổ Kiếm Tinh dù sao tại đời thứ ba ở trong là đệ nhất nhân, phụ thân của hắn càng là Cổ gia đương đại gia chủ. Bây giờ thấy Cổ Kiếm Tinh như thế bộ dáng, bọn họ đích xác có chút không dám nói nhiều. Nhưng Cổ Ngạo Thắng lại chỉ là khinh thường cười một tiếng, bưng chén rượu nhẹ nhàng nhấp một hớp. Đại ca a, ngươi cần gì phải tức giận? Bọn hắn bộ dạng này mới hiện lộ rõ ràng ta Cổ gia thân phận địa vị a. Chậm rãi đứng người lên, Cổ Ngạo Thắng lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt có chút băng lãnh. Chúng ta Cổ gia từ khi Lưu Quang Các sáng tạo chi sơ liền đã tồn tại, chính là thượng vị giả. Đối những người bình thường kia đến nói, chúng ta chính là thần, chính là hết thảy. Chúng ta cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn còn đang vì một miếng cơm mà dãy rủa liều mạng, thời điểm chúng ta lại có thể không chút kiêng kỵ lãng phí. Bàn nhược lưu ly bất quá là cái vận khí tốt, người bình thường không có gia thế bối cảnh, không có những vật khác, chẳng qua là bởi vì có nhất định thực lực cho nên mới để nàng trở thành Lưu Quang sứ giả thế, nhưng là cùng chúng ta so sánh nàng tính là gì? Dù là nàng cuối cùng cả đời cố gắng có thể đạt tới cao độ cũng không có khả năng tiến vào ta Cổ gia pháp nhãn. Nàng cả đời cố gắng điểm cuối cùng cũng bất quá là để chúng ta Cổ gia thoáng nhìn thẳng vào nàng một chút thôi. Chúng ta Cổ gia con cháu lúc nào sa đọa đến muốn đi tìm một nữ nhân như vậy khi chúng ta Cổ gia nữ nhân. Đại ca ngươi tốt xấu là chúng ta Cổ gia người, khó nói ngươi muốn đem chúng ta Cổ gia vinh dự cùng mặt mũi đều rất sạch sẽ à. Nói về sau, Cổ Ngạo Thắng thanh âm đã lớn lên, đối mặt Cổ Kiếm Tinh không nhường chút nào. Ngươi, Cổ Ngạo Thắng, ngươi đừng quên, phụ thân của ta hay là Cổ gia gia chủ, mà ta hay là Cổ gia đời thứ ba nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Ta muốn tuyển cái gì nữ nhân còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trỏ. Cổ Kiếm Tinh sắc mặt âm trầm lạnh lùng, mở miệng thanh âm ở trong là cơ hồ áp chế không nổi nộ khí. Ha ha, nếu như ta không có tư cách lời nói như vậy, ra ra hắn đâu? Có hay không tư cách? Ngươi cho rằng ra ra sẽ để cho ngươi cưới cái kia bản được lưu ly? Lộ bộ. Cổ Kiếm Tinh trong lòng hung hăng nhảy một cái. Đây cũng là chuyện hắn lo lắng nhất, ra ra của mình thật nguyện ý tiếp nhận bản được lưu ly à? Ha ha, đại ca ta biết ngươi suy nghĩ gì, đơn giản chính là thừa dịp hôm nay lão gia tử sinh nhật nhìn có thể hay không thử một chút để lão gia tử tiếp nhận bản nhược lưu ly. Thế nhưng là ngươi quá ngây thơ. Cổ Ngạo Thắng lắc đầu, hai tay một đám tràn ngập niềm ai. Chúng ta dạng này hào môn, ngươi cho rằng là một cái bình thường nữ tử liền có thể tiến đến? Chúng ta Cổ gia từ trước đến nay chỉ có môn đăng hộ đối, nào có cái gì thẳng hệ biến vương hoàng. Mà lại nói cho ngươi, A Lâm Thanh Tuyết điện hạ thế nhưng là cố ý chuẩn bị lễ vật để phụ thân ta đưa cho gia gia chúc mừng đâu. Mà lại điện hạ nàng thế nhưng là rất không thích cái này bản nhược lưu ly đâu. Soạn. Cổ Kiếm Tinh con ngươi lập tức co rụt lại. Hắn mặc dù bất cần đời thế nhưng là cũng không đần. Cổ Ngạo Thắng ý tứ của những lời này hắn biết rõ. Mình nhị thúc cũng chính là Cổ Ngạo Thắng phụ thân cùng Lâm Thanh Tuyết đi rất gần. Khó trách khó trách Cổ Ngạo Thắng gia hỏa này cũng dám cùng mình nói như vậy, không để ý chút nào cùng thân phận của mình, nguyên lai ở phía sau hắn có Lâm Thanh Tuyết chỗ dựa. Mà cái khác người trẻ tuổi sở dĩ như thế phụ họa Cổ Ngạo Thắng chỉ sợ cũng đã sớm biết chuyện này. Xem ra đại ca mình bắt đầu. Đã như vậy lời nói đại ca như vậy vẫn là phải chú ý một chút. Làm đường đệ ta vẫn là thiện ý nhắc nhở ngươi một chút, bản nhược lưu ly muốn tiến vào chúng ta dạng này hào môn cho dù có ngươi hỗ trợ cũng là không có khả năng. Vì một nữ nhân như thế nếu như chờ chút chọc giận ra ra vậy ngươi coi như không phải bị đoạn tuyệt hết thệ kinh tế, người thừa kế của ngươi vị trí chỉ sợ cũng ha ha. Cổ Ngạo Thắng híp mắt ngón tay chỉ một chút đầu Cổ Kiếm Tinh, ngực khỏe môi nết lên một vòng cười lạnh. Cái khác người trẻ tuổi tất cả đều nở nụ cười có chút ngoạn vị nhìn xem Cổ Kiếm Tinh. Lâm Tiên Nhi ngồi ở kêu bên trong tư thái 10 điểm ưu nhã, một đôi bàn tay như ngọc trắng bưng lên một chén rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng, thần thái ở giữa tràn đầy đắc ý thong dong. Bàn nhược lưu ly dạng này kỳ hoa ta còn thực sự muốn nhìn một chút đâu. Các ngươi, Cổ Kiếm Tinh sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chạy ra nước nhưng là hắn không có một điểm biện pháp nào. Cổ Ngạo Thắng nói mặc dù khó nghe thế nhưng là sự thật xác thực như thế, lựa chọn bàn nhược lưu ly mình cơ hồ là muốn đối mặt toàn bộ cổ gia áp lực. Không chỉ có như thế thậm chí càng đối mặt Lâm Thanh Tuyết áp lực. Một nháy mắt Cổ Kiếm Tinh có chút hối hận để bàn nhược lưu ly cùng Trần Vũ tới nơi này. Hắn rất sợ hai người tại cổ gia nhận nhục nhã. Hào môn, chỉ là một cái cổ gia tính là gì hào môn? Trong mắt ta ngươi cổ gia cẩu thí không phải. Trong lúc đó một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên truyền đến như là thiên lôi nổ vàng, chấn động đến toàn bộ tiếp khách đại sảnh ở trong đều là chấn động tiếng ông ông. Lòng của mọi người bên trong không lý do hoảng hốt có loại thiên uy hàng thế sợ hãi cảm giác. Lâm Tiên Nhi tay run một cái bưng chén rượu lạch cạch một tiếng liền ném tới trên mặt đất, rượu dịch chảy đầy đất. Người nào? Lâm Tiên Nhi nổi giận mở miệng, không thể nghĩ đến mình lại bởi vì một thanh âm mà thất thố như vậy. Trong đại sảnh những người khác cũng là quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến cổng hai thân ảnh bên trên. Nhưng chính là cái nhìn này, Lâm Tiên Nhi sững sờ lập tức đổ nhào một bên trên bàn trà cái chén, nhưng nàng cũng không tiếp tục giống vừa rồi như thế nổi giận, chỉ còn lại có ngốc trệ. Một nghi vấn lớn cũng hiện lên ở trong đầu của nàng. Nữ nhân này làm sao đẹp như vậy? Chương 1739, nàng muốn mua nổi ta liền bán cho nàng. Chương 1739, nàng muốn mua nổi ta liền bán cho nàng. Xinh đẹp không chịu nổi chúng nhân chú mục. Khi Trần Vũ cùng bàn được Lưu Ly xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, phòng khách ở trong mấy người trên mặt tất cả đều là cùng một cái biểu lộ, đó chính là ngốc trệ chấn kinh. Quá đẹp. Trước mắt nữ tử này thực tế là quá đẹp. Đẹp đến để mọi người tại đây đều không bỏ được rời ánh mắt, chỉ muốn lại nhiều liếc nhìn nàng một cái lại một chút. Chỉ là nữ tử trước mắt này đến cùng là ai? Bọn hắn tựa hồ chưa từng gặp qua. Một sợi nghi vấn xuất hiện tại mấy người trong lòng. Cổ Ngạo Thắng nhìn xem bàn nhược Lưu Ly cau mày tựa hồ lại suy nghĩ cái gì, sau một khắc hắn thông suốt chấn động, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi đến cực điểm, thần sắc như là gặp quỷ, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Bờ môi có chút rất nhỏ run rẩy mấy chữ từ Cổ Ngạo Thắng hàm răng ở trong ép ra ngoài. Bàn nhược Lưu Ly. Ầm ầm. Cổ gia đời thứ ba tiểu bối tất cả đều là chấn động mạnh một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cổ Ngạo Thắng một mặt đần độn. Uy, cái này đây là giả? Giả hỏa này là bàn nhược Lưu Ly. Kia cái kia nam nhân bà có xinh đẹp như vậy? Mỗi người đều là vô ý thức hỏi ra loại lời này, cái này cùng bọn hắn bình thường nhìn thấy bàn nhược Lưu Ly khác biệt thực tế là quá lớn. Thế nhưng là nghe xong Cổ Ngạo Thắng lời nói về sau, nhìn kỹ lại bàn nhược Lưu Ly, bọn hắn liền biết Cổ Ngạo Thắng nói không có sai. Bàn nhược Lưu Ly trên thân kia khí chất đặc biệt không phải người bình thường có thể bắt chước, mà nữ tử này trên thân chính là có như thế khí chất đặc biệt. Nàng nàng chính là bàn nhược Lưu Ly. Lâm Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ tử này, trong đầu rung động ầm ầm. Nàng cũng không phải là Lưu Quang các người mà là đến từ Lưu Minh Quốc. Lần này đến đây cũng là bởi vì làm Cổ Ngạo Thắng bạn gái bị mang đến gặp gia trưởng. Trước đó nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bàn nhược Lưu Ly, thế nhưng là trên đường đi lại nghe Cổ Ngạo Thắng sách không ít lần. Cổ Ngạo Thắng cùng Cổ Kiếm Tinh từ trước đến nay không cùng Cổ Ngạo Thắng làm cổ gia thứ tử, đối Cổ Kiếm Tinh từ trước đến nay bất mãn, cho nên sự tình gì đều muốn cùng Cổ Kiếm Tinh so. Tự nhiên Lâm Tiên Nhi cũng đem mình cùng bàn nhược Lưu Ly so sánh. Vốn cho là luận thân phận luận tướng mạo cái này bàn nhược Lưu Ly đều hoàn toàn không thể cùng mình đánh đồng, nhưng là bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy bàn nhược Lưu Ly về sau nàng mới phát hiện mình sai. Sai như thế không hợp thói thường. Bàn nhược Lưu Ly không chỉ tướng mạo tuyệt mỹ mà lại trên thân có một loại đặc biệt khí khái hào hùng, mang cho người ta rất cảm giác không giống nhau, tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan tại bàn nhược Lưu Ly trước mặt lộ ra cái gì cũng không tính. Một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại cùng không cam lòng hiện lên ở Lâm Tiên Nhi trong lòng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lâm Tiên Nhi gắt gao nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn chặt răng, thân thể khẽ run. Nàng quét mắt ở đây những người khác liền phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung tại bàn nhược Lưu Ly trên thân, trong ánh mắt có rõ ràng kinh diễm để nàng rất khó chịu. Từ nàng bước vào cổ gia đại môn đến bây giờ nàng vẫn luôn là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Cổ gia đời thứ ba người trẻ tuổi cái kia nhìn xem mình thời điểm không phải có một tia mê luyến. Về phần có ít người mang tới bạn gái càng là vây quanh ở bên cạnh mình cực lực lấy mình niềm vui. Nhưng bây giờ nàng Lâm Tiên Nhi bị bắn bẻ. Hỗn đản, hỗn đản. Lâm Tiên Nhi trong lòng điên cuồng mắng to nói. Mà lúc này đây Cổ Kiếm Tinh đã một đường chạy chậm đi tới bàn nhược Lưu Ly trước mặt, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới bàn nhược Lưu Ly, trên mặt có không thể ức chế ngạc nhiên cùng kinh diễm. Lưu Ly, ta ông trời ơi, ngươi làm sao đẹp như vậy? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Cổ Kiếm Tinh vươn tay muốn kéo bàn nhược Lưu Ly hai tay nhưng lại dừng ở giữa không trung có chút chần chờ. Có đôi khi một kiện đồ vật quá mức hoàn mỹ liền sẽ để người cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ sẽ đụng hỏng nàng. Hiện tại Cổ Kiếm Tinh chính là loại tâm tính này. Ngược lại là bàn nhược Lưu Ly nháy mắt một cái cảm giác hiện tại Cổ Kiếm Tinh cái dạng này rất thú vị, sau đó chủ động đưa tay ra giữ chặt Cổ Kiếm Tinh. Làm sao? Không biết rồi. A, không phải cái kia, ta cái kia. Cổ Kiếm Tinh sững sờ kịp phản ứng về sau chỉ là gãi đầu một mặt cười ngây ngô. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a, bạn gái của mình bộ trang phục về sau sẽ như thế kinh diễm. Các ngươi nhìn thấy rồi sao? Ở đây nữ nhân có cái kia có thể hơn được bạn gái của ta. Các ngươi tại Lưu Ly trước mặt đều là một đám rong chi tụ phấn nhìn lên một cái liền dính. Đông nhiên quay đầu Cổ Kiếm Tinh lôi kéo bàn nhược Lưu Ly tay kiêu ngạo lớn tiếng hô nói. Một câu nói kia tựa như là một cái bạt thai mạnh hung hăng quất vào trên mặt mọi người để bọn hắn trên mặt nóng bỏng một mảnh. Lâm Tiên Nhi, bạn gái của ta so ngươi như thế nào? Vừa nói một câu lập tức để Lâm Tiên Nhi sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ha ha, dáng dấp đích thật là không sai, bất quá thì tính sao? Tiên Nhi ra thế cũng không phải nàng có thể so sánh, không nói khác vẹn vẹn là Tiên Nhi trên cổ này tấm mặt dây chuyển chính là xuất từ đại sư chi thủ, chính là năm đó Tiên Nhi phụ thân từ khí lâu Âu Long Tử đại sư đồ đệ Mực Giang đại sư trong tay mua hàng. Lại nói y phục này là Cẩm Tú lâu Tôn đại tiên sinh học sinh tự tay làm ra, còn có giày này, còn có cái này châm gài tóc. Thuộc như lòng bàn tay Cổ Ngạo Thắng đồng dạng đều đồng dạng bắt đầu huyền diệu Lâm Tiên Nhi trên thân mỗi một kiện vật phẩm. Theo lời của hắn, mọi người thấy Lâm Tiên Nhi trong ánh mắt ao ước làm sao đều không che giấu được. Ông trời ơi, những vật này đều là trên thị trường căn bản không thể được gặp chân phẩm a. Quả nhiên hào môn chính là hào môn, ta y phục này mua đã coi như là rất tốt, thế nhưng là Tiên Nhi tiểu thư thứ ở trên thân đều đã không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Đúng vậy a, đây chính là hào môn a, trên thân mỗi một dạng đồ vật đều là người khác không cách nào tưởng tượng tồn tại. Đối với người bình thường đến nói đây đều là cả một đời không cách nào nhìn thấy bảo vật. Thế nhưng là đối Tiên Nhi tỷ tỷ thân phận như vậy đến nói cũng chính là bình thường mặc quần áo thôi. Tiếng ca ngợi không dứt bên tai để Cổ Ngạo Thắng cùng Lâm Tiên Nhi sắc mặt đẹp mắt không ít. Ha ha, đại ca, ta liền muốn hỏi một chút người Tiên Nhi trên thân những vật này nàng bàn nhược Lưu Ly mua được dùng đến lên a. Khi mắt Cổ Ngạo Thắng nhìn bàn nhược Lưu Ly hơi sững sờ, bởi vì chẳng biết tại sao hắn cảm thấy bàn nhược Lưu Ly cái này một thân cách ăn mặc tựa hồ giá trị cũng rất không ít. Chỉ là loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thoáng một cái đã qua, Cổ Ngạo Thắng cũng không có quá mức để ý. Lâm Tiên Nhi cũng nở nụ cười có chút đắc ý nhìn xem Cổ Kiếm Tinh. Nếu như nàng nếu là mua được, ta hiện tại cũng có thể bán cho nàng nha. Chỉ là nàng không có vốn liếng này a. ngươi nói là thật? Lúc này Trần Vũ nhìn xem Lâm Tiên Nhi đột nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí có chút kỳ lạ. Chương 1740, đến quét thẻ. Chương 1740, đến quét thẻ. Hả? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lâm Tiên Nhi hơi sững sờ. Gia hỏa này chẳng lẽ thật muốn mua xuống mình cái này một thân trang phục? Ha ha, xem ra có người không phục đâu. Tiên Nhi, ngươi ngược lại là cùng hắn nói một chút, muốn mua xuống ngươi cái này một thân đồ vật cần bao nhiêu tiền? Cậu ngạo thắng lông mày nhíu lại khinh thường nhìn Trần Vũ. Mọi người che miệng cười một tiếng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Cổ Kiếm Tinh một người sắc mặt có chút phức tạp nhìn Cổ Ngạo Thắng cùng Lâm Tiên Nhi, sau khi suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng. Cái kia, ta khuyên các ngươi hay là không muốn cùng lao sư ta đòn khiêng, các ngươi khiêng không qua hắn, lao sư của ta rất có tiền thật, mua lại Lâm Tiên Nhi chẳng phải là muốn chạy trần chuồng. Dù sao hôm nay thời gian đặc thù là ra ra mình ngày đại thọ, Cổ Kiếm Tinh cũng sợ sự tình huyên náo quá lớn cuối cùng không dễ thu thập cho nên cố ý nhắc nhở nói. Chỉ là nguyên bản có chút chần chờ Lâm Tiên Nhi nghe tới Cổ Kiếm Tinh lời nói về sau lập tức mặt mày một hán sắc mặt trở nên rất khó coi. Cổ Kiếm Tinh, ngươi cho rằng dùng như vậy liền có thể bức lui ta? Thật sự là ngây thơ. Hôm nay ta còn thực sự muốn nhìn một chút giá hỏa này có thể hay không mua xuống trên người ta những vật này. Hờn dỗi thức nhìn xem Trần Vũ, Lâm Tiên Nhi dựng thẳng lên một ngón tay. Ngươi muốn mua? Tốt, 5 tỷ tinh không kết tinh ngươi cầm ra được a? T. 5 tỷ. Nghe tới cái số này về sau tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là đột nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh thần sắc. Ta ông trời của ta, 10 tỷ. Tiên Nhi tỷ tỷ vậy mà nói ra dạng này số lượng. Chật chật, đây là vì để cho bản nhược lưu ly khó coi a. Có người khoe miệng cong lên có chút nụ cười ý vị thâm trường. Những vật này khẳng định giá trị không được nhiều tiền như vậy, thế nhưng là trước đó bản nhược lưu ly lão sư đã mở miệng, hiện tại có thể nói là đâm lao phải theo lao, liền xem như bị Lâm Tiên Nhi làm thịt cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng bụng bên trong ướt. Đúng vậy, a mua hắn khẳng định là mua không nổi, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị mỉa mai một phen, dù là chính là hắn thật mua được lại có ai sẽ tiêu nhiều tiền như vậy đi mua những vật này. Lần này ra hỏa này bất luận thế nào đều muốn ăn thiệt thòi. Ha ha, đây là giải thích khoác lác đại giới a, Lâm Tiên Nhi thế nhưng là Lưu Minh cốc cốc chủ nữ nhi, bản nhược Lưu Ly lão sư nghe nói cũng là từ một cái cẩn cỗi tinh cầu tới, dạng này ra hỏa có thể có bao nhiêu thân gia. Muốn cùng Lâm Tiên Nhi đấu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Mọi người thấy Trần Vũ âm thầm lắc đầu trở lấy nhìn Trần Vũ cho cười. Lâm Tiên Nhi khỏe miệng hơi nhếch lên thần sắc dị thường đắc ý, nàng cái này một thân đồ vật cái kia cần đắt như vậy. Sở dĩ mở ra giá cao như vậy mã mục đích đúng là vì muốn nhục nhã Trần Vũ. Ngươi không phải ngạo khí rất a? 5 tỷ ngươi có a? Lần này ta nhất định phải hảo hảo trị trị ngươi. Vừa nghĩ đến đây Lâm Tiên Nhi tựa hồ đã thấy tiếp xuống Trần Vũ quấn bách bộ dáng tiếu dung càng sâu. Cổ Kiếm Tinh nhìn xem Cổ Ngạo Thắng nhịn không được mở miệng lần nữa. Cổ Ngạo Thắng, làm đường huynh ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, ngươi tốt nhất để Lâm Tiên Nhi thu hồi những lời này, không phải chờ chút nàng có thể sẽ khóc. Hả? Nguyên bản nở nụ cười Cổ Ngạo Thắng có chút ngoài ý muốn nhìn Cổ Kiếm Tinh, sau đó thổi phù một tiếng đông nhiên cười lên ha ha. Ta hảo đại ca a, ngươi khó nói là sợ ngươi cái này lão sư xuống đài không được, ném mặt mũi, cho nên muốn dùng loại phương thức này đến để Tiên Nhi nhượng bộ. Chật chật, không thể không nói ngươi trở nên thông minh nữa nha, vậy mà lại hát không thành kế cùng khổ nhục kế. Tiếng cười vừa thu lại Cổ Ngạo Thắng cái cầm nhẹ nhàng một dương, khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Mặt mũi đều là mình rất ra hỏa này, không muốn mặt mũi vậy cũng đừng trách người khác không nể mặt hắn. Ngươi liền xem trọng Tiên Nhi nàng chờ chút đến cùng là cười hay là khóc. Nhìn thấy Cổ Ngạo Thắng như thế bộ dáng, Cổ Kiếm Tinh lắc đầu thở dài một ngụm. Xem ra nữ nhân của ngươi lần này là muốn mất mặt ném đại phát. Đang nói một đạo tiếng gào to đột nhiên vang lên. Quét thẻ, ngươi cái này một thân trang phục ta mua. Xuất ra một trương thẻ Trần Vũ ánh mắt băng lãnh. Mọi người sững sờ nhìn xem Trần Vũ trong tay thẻ lập tức sửng sốt, bởi vì kia là một chương tử sắc thẻ, tại xã hội thượng lưu ở trong là lại phổ thông bất quá một chương thẻ. Nói đùa a, loại này thẻ cũng lấy ra a? Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là nói đùa a. Cắt nhìn xem không đã biết đạo ta, dù sao là không tin giá hỏa này thật sự có thể xuất ra nhiều như vậy tiền ra. Nhưng là đột nhiên có người mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nhìn xem Trần Vũ trong tay thẻ, thân thể đột nhiên chấn động. Người làm sao rồi? Một bên người nghi hoặc hỏi đẩy người kia. Người kia thân thể hơi trao đảo một cái không lưu loát nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt vô cùng chấn động. Kia cái kia, các ngươi có muốn hay không bắt đầu phát sinh ngày hôm qua tại khí lâu chuyện kia? Khí lâu? Mấy người sững sờ tướng hô nhìn đều lắc đầu. Chúng ta chỉ biết đạo tựa hồ có người vì mua tam sinh hàn mộng cho nên hảo ném thiên kim, mà lại người kia là kia một trương thẻ tím. Ta tạo. Người ý của ngươi là? Trong lúc đó mấy người đều là hung hăng chấn động, đống nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ một mặt chấn kinh thần sắc. Người kia nhẹ gật đầu, sắc mặt vô cùng chấn động. Thẻ tím hơn nữa còn là tự tin như vậy, các ngươi nói hắn có thể hay không là được? Ầm ầm, mấy người cứng tại nguyên địa hoàn toàn nói không ra lời. Nếu thật là như vậy, ngay tại giờ phút này, Lâm Tiên Nhi một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ trong tay thẻ, sau đó cười khanh khách. Ha ha, không thành kế hát phải không tệ, a đây chính là 5 tỷ a, thiếu một điểm đều không được nha. Lâm Tiên Nhi nở nụ cười không thèm để ý chút nào, ở trong mắt nàng Trần Vũ chính là không chịu thua, muốn liều chết đến cuối cùng mà thôi. Dù sao đây chính là 5 tỷ, không phải số lượng nhỏ gì, thiên tà tinh châu ở trong còn không có bất cứ người nào có thể một lần tính xuất ra nhiều tiền như vậy đến mua nàng cái này một thân trang phục. Nàng không tin tùy tiện nhảy ra một tên liền có thể làm đến bước này. Tới đi, tiền quay tới để ta xem một chút ngươi 5 tỷ nha. Giơ lên ở trong tay màu đen trí tôn thẻ, Lâm Tiên Nhi mặt mày bẩy một cái có chút khiêu khích nhìn xem Trần Vũ. Lão sư tính vì loại nữ nhân này lãng phí tiền không đáng. Bàn Nhược Lưu Ly mở miệng, nàng biết Trần Vũ có thể làm được thế, nhưng là 5 tỷ a, như thế một khoản tiền lớn liền vì Lâm Tiên Nhi cái này một thân trang phục, nàng hay là cảm giác có chút đau lòng. Ha ha, không có tiền cứ việc nói thẳng, đừng tìm cái khác lấy cớ. Ngươi ngược lại là quay tới a. Lâm Tiên Nhi kêu gào. Lưu Ly không cần lo lắng 5 tỷ mà thôi, có vài nữ nhân chính là muốn dùng tiền đem nàng đảo phiến áo không dư thừa. Lời nói dừng lại, Trần Vũ xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiên Nhi, trong tay thẻ tím vung lên một đạo quang trụ từ Trần Vũ trên thẻ trực tiếp bắn ra đến Lâm Tiên Nhi trên thẻ. Lâm Tiên Nhi trên thẻ số lượng phi tốc tăng trưởng, đồng thời sắc mặt của nàng càng phát ra tái nhợt. Chương 1741, ta mua đồ vật lấy tới cho ta. Chương 1741, ta mua đồ vật lấy tới cho ta. Đinh linh linh. Thanh thúy mà dễ nghe thanh âm vang lên như là một tể tể kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Loại này thẻ là có thể trực tiếp thẻ đối thẻ chuyển tâu cho nên trả tiền rất thuận tiện. Lâm Tiên Nhi gắt gao trừng trong mắt cầm màu đen trí tôn thẻ tay tại không ngừng địa run rẩy. Tại thẻ trên mặt nổi lên chính là nàng trong thẻ còn có tinh không kết tinh số lượng. Lúc này kia số lượng ngay tại điên cuồng loạn động lấy, trong khoảng thời gian ngắn ở trong đã đến một mức độ khủng bố. Theo con số nhảy lên, Lâm Tiên Nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng đột nhiên hiện ra bất an. Sẽ không, nhất định sẽ không. Đây chính là 5 tỷ a, hắn làm sao lại cầm nhiều tiền như vậy đến chỉ là vì mua vật này. Quả nhiên a, gia hỏa này quả nhiên chính là hôm qua xuất hiện tại khí lâu cái kia siêu cấp phú hào. Vừa rồi có suy đoán người trẻ tuổi kia mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, trong đầu ầm ầm một mảnh. Ngươi là có ý gì? Cái gì siêu cấp phú hào? Cổ Ngạo Thắng chấn động đội vàng mở miệng hỏi. Người kia không có chút nào giấu giếm đem tự mình biết đạo tình huống nói thẳng ra. Bên trên hơn 100 tỷ. Khi Cổ Ngạo Thắng đọc lên câu nói này thời điểm chỉ cảm thấy khí lực toàn thân tựa hồ cũng bị rút khô, thân thể hung hăng lung lấy, hai mắt ở trong một mảnh mở mịt. Đinh. Ngay lúc này một cái thanh thúy tiếng chuông vang lên từ Trần Vũ tấm kia thẻ tím bên trên bắn ra cổ sáng bá một cái biến mất không thấy gì nữa. A. Một đạo kinh hô từ Lâm Tiên Nhi trong miệng chuyển tới, Lâm Tiên Nhi giống như là nhận lớn lao kinh hãi tay run một cái trực tiếp đem tấm thẻ ném tới trên mặt đất, cả người lui lại mấy bước thân thể hung hăng lung lay. Nàng gắt gao nhìn trên mặt đất tấm thẻ một mặt kinh hãi. Trong đại sảnh những người khác ánh mắt tất cả đều hội tụ đến tấm thẻ này, bên trên tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thẻ 5 tỷ 31 triệu tinh không kết tinh số lượng thình lình xuất hiện. Trần Vũ hắn thật dùng 5 tỷ đến mua Lâm Tiên Nhi một thân trang phục. Ông trời ơi, lại vậy mà là thật. Hắn làm sao lại điên cuồng như vậy? Đây chính là 5 tỷ a. Lâm Tiên Nhi trên thân kia một thân đồ bật chung vào một chỗ chỉ sợ vẫn chưa tới 50 triệu này, bằng với là lật gấp trăm lần a. Điên. Gia hỏa này điên. Hắn làm sao lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, mỗi người đều không thể tin tưởng con mắt của mình. Ai cổ ngạo thắng, ta đã sớm nói để Lâm Tiên Nhi dừng tay thế, nhưng là ngươi lại không nghe, cái này tốt đi. Cái gì không thành kế, ta cái này đều là cùng ngươi xuất phát từ tâm can nói lời a, cũng không có biện pháp ngươi không tin ta a. Cổ Kiếm Tinh lắc đầu liên tục một mặt cảm khái thần sắc. Cổ Ngạo Thắng khỏe miệng hung hăng kéo ra một gương mặt trướng thành màu gan heo. Mẹ nhà hắn, ai ngờ rằng ngươi vậy mà nói là thật, ai có thể nghĩ đến ngươi vậy mà hảo tâm như vậy. Cái này tốt, lần này mặt của hắn xem như triệt để mất hết. Kia cái kia quả nhiên lợi hại. Vừa rồi Tiên Nhi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, mọi người không cần để ý Tiên Nhi, ngươi còn không tranh thủ thời gian đem tiền trả lại cho hắn. Cổ Ngạo Thắng lập tức ho hai tiếng, Lâm Tiên Nhi khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng nhặt lên trên đất thẻ ngân hàng y nguyên mang theo khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Ta lập tức chuyển cho ngươi. Lâm Tiên Nhi khẩu khí ở trong đã có một tia sợ hãi. Cầm 5 tỷ tới chơi tên điên, nói thật nàng có chút sợ hãi. Còn cho ta. Ta muốn là ngươi cái này một thân trang phục hiện tại cởi ra cho ta, tiền ta không muốn. Cái gì? Lâm Tiên Nhi động tác cứng đờ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Ngươi điên rồi sao? Đây chính là 5 tỷ a. Vì thở ra một hơi ngươi phải tốn nhiều tiền như vậy. Tiền. Trần Vũ cái cầm một dương lông mày nhíu lại nở nụ cười lạnh. Tiền ta không thiếu. Đối với ngươi mà nói đây là khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn, với ta mà nói bất quá là chữ số, dùng cái số này đến để học sinh của ta vui vẻ một chút ta rất tình nguyện. T. Nghe nói như thế mọi người tại đây ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập nụ cười trên mặt vừa thu lại Trần Vũ ánh mắt lập tức trở nên âm trầm xuống. Hiện tại đem một thân trang phục cho ta rút ra. Đã ta mua ngươi cũng đừng nghĩ lui. Lột xuống. Khi một câu nói kia lối ra về sau toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Ngươi làm càn. Ta mới sẽ không. Lâm Tiên Nhi một tay bắt lấy mình cổ áo quần áo tựa hồ sợ Trần Vũ lại làm ra cái gì cử động điên cuồng. Thứ cái này bên trong là cổ gia còn chưa tới phiên người làm cản. Cổ Ngạo Thắng bước ra một bước đứng tại Lâm Tiên Nhi trước mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Người tới là khách chú ý mình thân phận. Hôm nay đã đến nơi đây như vậy liền thành thật một chút. Tiền này nếu như ngươi không nghĩ lui lại khái có thể đưa cho Tiên Nhi lúc ấy lễ gặp mặt. Nhưng là muốn đối Tiên Nhi độc thủ. Ngươi hỏi qua ta không có. Mọi người nhao nhao nhìn lại mặc dù biết Cổ Ngạo Thắng tại cưỡng từ đoạt lý thế nhưng là ai lại sẽ đi giúp Trần Vũ đắc tội Cổ Ngạo Thắng đâu. Lập tức tất cả mọi người đều khoanh tay cánh tay muốn nhìn một chút Trần Vũ sẽ có phản ứng gì. Thật sự là đáng tiếc, ai chiếm hết ưu thế cùng đạo lý vẫn là phải kinh ngạc. Từng tiếng cười lạnh vang lên. Lão sư tính đem tiền muốn trở về đi, không muốn tại cái này bên trong huyên náo quá lớn. Bàn Nhược Lưu Ly mở miệng nói muốn đại sự hóa tiểu việc nhỏ hóa. Cậu Ngạo Thắng cười lạnh nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly nói, Bàn Nhược Lưu Ly ngươi rất thông minh. Trần Vũ lúc này cũng cười chỉ là nụ cười của hắn lại là dị thường lãnh đạm. Lưu Ly ghi nhớ bất luận ở nơi nào học sinh của ta người khác đều không có tư cách cho nàng khí thụ, bởi vì sau lưng của ngươi có ta. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Trần Vũ nhìn thẳng Cổ Ngạo Thắng khí thế bắn ra. Cổ Ngạo Thắng trong lòng hung hăng lắc một cái, chỉ cảm thấy mình tựa hồ là bị cái gì kinh khủng hung thú để mắt tới. Thứ chi rét run toàn thân không còn chút sức lực nào. Cút ngay cho ta. Gào to một tiếng, Trần Vũ một tay phất lên, Cổ Ngạo Thắng liền cảm giác được tựa hồ có một tòa núi lớn hung hăng nện ở trên người mình, ngũ tạng giống như là rời sông lấp biển, cả người càng là không bị khống chế triệt để bị đập bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên trên vách tường, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Người muốn làm gì? Lâm Tiên Nhi nhìn xem Trần Vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm bất an tới. Làm gì? Tự nhiên là lấy đi ta mua đồ vật. Năm ngón tay nô ra ở trong hư không đột nhiên chấn động, Lâm Tiên Nhi liền cảm giác mình bị khóa lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Tại nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, từng kiện đồ vật bay về phía Trần Vũ. Có dây chuyền, có vòng tay, có chiếc nhẫn, còn có quần áo. Nàng Lâm Tiên Nhi quần áo. Không đừng. Hoảng sợ đến cực điểm, tiếng thét chói tai từ Lâm Tiên Nhi trong miệng bộc phát ra. Chỉ là Trần Vũ sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, y nguyên lạnh lùng, y nguyên tàn khốc. Chương 1742, lấy kia chi đạo trả lại cho người. Chương 1742, lấy kia chi đạo trả lại cho người. Từng kiện trang sức không ngừng biến mất, nương theo lấy là Lâm Tiên Nhi kia đã sợ hãi đến cực hạn tiếng gào thét. Toàn bộ trong đại sảnh tại mọi người cực đoan tĩnh mịch bên trong lại mang theo nhất là huyên náo điên cuồng chu lên. Tất cả mọi người gắt gao mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem một màn này, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thật làm. Bàn Nhược Lưu Ly lão sư cái tên điên này thật làm. Hào ném 5 tỷ xinh xinh đem Lâm Tiên Nhi tất cả trang phục tất cả đều ra mua, càng là trước mặt mọi người đem tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi. Ta ông trời ơi, cái này là thật sao? Lâm Tiên Nhi vậy mà. Có người nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, đối mặt trước mắt Lâm Tiên Nhi làm thế nào không rời mắt nổi con người. Lão sư hắn cũng quá trâu bò đi. Cổ Kiếm Tinh cả người đều mộng, sau đó thân thể lắc một cái lập tức túi đầu đi đến Bàn Nhược Lưu Ly bên cạnh, sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm. Lưu Ly, ngươi yên tâm, trừ ngươi ở ngoài ta ai cũng sẽ không nhìn. Hôn đảng, ngươi nói nhăng gì đấy? Bàn Nhược Lưu Ly nghe tới Cổ Kiếm Tinh lời nói sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, chỉ là nhưng trong lòng của nàng có chút ngọt ngào cảm giác. Chỉ là sau một khắc Bàn Nhược Lưu Ly lại là có chút xấu bụng, cười cười xem một chút đi, dù sao nhìn cũng không mất mát gì, thua thiệt thế nhưng là Lâm Tiên Nhi cùng Cổ Ngạo Thăng a. Cái gì? Cổ Kiếm Tinh kinh ngạc nhìn Bàn Nhược Lưu Ly, không nghĩ tới Bàn Nhược Lưu Ly vậy mà lại nói ra những lời này. Chỉ là nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly kia có chút khoái ý gương mặt, Cổ Kiếm Tinh liền nghĩ đến trước đó Bàn Nhược Lưu Ly tại Cổ gia nhận ủy khuất, Cổ Kiếm Tinh lại có chút đau lòng. Nếu như hôm nay không phải Trần Vũ lời nói như vậy, như Lưu Ly vừa rồi lại nên bị Lâm Tiên Nhi bọn hắn như thế nào nhục nhã. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Kiếm Tinh liền hoàn toàn đối Lâm Tiên Nhi đồng tình không dậy. Hỗn đản, hỗn đản. Lâm Tiên Nhi tiếng mắng chửi càng phát nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, phát giác được mọi người quăng tới ánh mắt, Lâm Tiên Nhi chỉ cảm thấy cả người đều muốn điên. Không nên nhìn, các ngươi mẹ nhà hắn đều không cần nhìn a. Ta đào ánh mắt của các ngươi, đào ánh mắt của các ngươi a. Lâm Tiên Nhi điên cùng dãy rủa thế nhưng là không dùng được. Chờ lấy hắn chỉ có Trần Vũ kia băng lãnh đến cực điểm gương mặt. Cút. Rốt cục Trần Vũ tựa hồ có chút dính, bỗng nhiên vung tay lên, Lâm Tiên Nhi toàn bộ bay ra ngoài, sau đó Cổ Ngạo Thắng đồng dạng đâm vào một bên trên vách tường, nằm tại Cổ Ngạo Thắng bên cạnh khóe miệng có một sợi tơ máu hiện. Tiên Nhi, Cổ Ngạo Thắng quá sợ hãi lập tức từ nạp giới ở trong xuất ra quần áo đắp lên Lâm Tiên Nhi, trên thân sắc mặt đã trở nên xanh xám một mảnh. Thông suốt quay đầu, hắn gắt gao nhìn xem Trần Vũ gân xanh trên trán như là con giun điên cuồng ngọ ngậy. Bạn gái của mình vậy mà trước mặt mọi người bị Trần Vũ cho xinh xinh lột sạch, bị nhiều người như vậy nhìn thấy. Đôi này hắn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nam tỷ mua ngươi nữ nhân những vật này, Cổ Ngạo Thắng ngươi kiếm bọn a. Đối Cổ Ngạo Thắng phẫn nộ, Trần Vũ không thèm để ý chút nào, cúi đầu nhìn kia lộn xộn rơi lả tả trên đất quần áo trang sức, khỏe miệng hiện một vòng cười lạnh. Chỉ là không có nghĩ đến nữ nhân của ngươi cũng không giống mặt ngoài như vậy thanh thuần a. Trên mặt đất đống kia quần áo trong đó lại có chút 10 điểm to gan, thiết kế chỉ là tại Lâm Tiên Nhi áo khoác phía dưới, bọn hắn ta không biết bây giờ bị Trần Vũ làm như vậy, mọi người nhìn rõ ràng mỗi người sắc mặt đều trở nên rất là quái dị. A, ta giết ngươi. Lâm Tiên Nhi sắc mặt đỏ tươi như máu, hoàn toàn không có trước đó kia cao ngạo tinh xảo dáng vẻ, ngược lại giống như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ, tràn ngập trời oán giận. Ngươi có thể tới thử một chút. Trần Vũ một chút nhìn sang vừa vặn cùng Lâm Tiên Nhi bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một nháy mắt Lâm Tiên Nhi tựa như là bị người từ đầu tạt một chậu nước lạnh, cả người lạnh buốt, một mảnh phẫn nộ trong lòng trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có hoảng sợ. Trần Vũ ánh mắt quá lãnh đạm. Lâm Tiên Nhi từ ánh mắt kia bên trong nhìn thấy chỉ có một mảnh hư vô cùng sắc ý. Nàng có loại cảm giác chỉ cần mình dám động thủ cái kia, sau một khắc chờ đợi nàng chính là tử vong. Loại cảm giác này là sinh vật từ xưa đến nay đối mặt tiên địch bản năng, mà Trần Vũ liền cho nàng cảm giác như vậy. Cho nên sau một khắc Lâm Tiên Nhi liền an tĩnh lại, trở nên trầm mặc, chỉ là nàng y nguyên gắt gao trừng trong mắt giống như là nữ quỷ đồng dạng nhìn xem Trần Vũ mấy người. Trần Vũ không thèm để ý, cười cười nhìn trên đất đồ vật, tiện tay vung lên kim sắc hỏa diễm liền hiện ra đến, đem những vật này tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. 5 tỷ vật mua được liền cứ như vậy đốt sạch sẽ. Cái này cũng quá. Ở đây mấy người hung hăng kéo ra hơi lạnh. Tốn 5 tỷ đi nhục nhã Lâm Tiên Nhi, thủ bút này quả thực kinh người. Cho dù là Cổ Ngạo Thắng đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Trần Vũ. Bất quá sau đó sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, trong mắt hơi híp tản ra như là như rắn độc hàn ý, tốt tốt tốt. Có dũng khí. Thật sự có loại. Bút chướng này sẽ không cứ như vậy tính. Vậy ta chờ ngươi mà tính sổ sách. Trần Vũ không thèm để ý mở miệng. Trang diện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Mà đúng lúc này một thanh âm chuyển tới. Ngạo Thắng lập tức, khách nhân đều muốn tới ra ra người hắn để các ngươi đi đến hội sảnh. Theo thanh âm, một người trung niên đi đến cái này, thân người xuyên hoa phục, môi mỏng như đao, một đôi mắt tam giác ở trong lộ ra nhàn nhạt khôn khéo thân sắc. Chính là Cổ Ngạo Thắng phụ thân, cũng là Cổ Kiếm Tinh nhị thúc Cổ Tử An. Gặp qua nhị thúc. Mọi người tại đây đều là cổ gia đời thứ ba, giờ phút này tất cả đều đối cổ Tử An làm lễ. Mà liên tại cổ Tử An xuất hiện thời điểm, Trần Vũ rõ ràng phát giác được bên cạnh bàn Nhược Lưu Ly thân thể siết chặt nắm đấm không tự chủ nắm lại. Ừm, chính là hắn nhục nhã Lưu Ly. Trần Vũ trong mắt hơi híp, trong lòng thầm nghĩ nói, đối người trung niên này âm thầm lưu ý ửng. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Cổ Tử An nhìn thấy trong đại sảnh tình huống lập tức sững sờ kinh ngạc hỏi. Lập tức có người đem sự tình nói cho cổ Tử An. Chỉ một nháy mắt, cổ Tử An sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Trấn kinh phẫn nộ âm lãnh. Hắn quay đầu nhìn xem Trần Vũ, nheo mắt lại không nói một lời, chỉ là nhưng trong lòng thì rất khiếp sợ. Nam tỷ nhục nhã Lâm Tiên Nhi, gia hỏa này điên cùng như vậy. Phụ thân hắn là như thế nào đối Tiên Nhi, ta muốn như thế nào đối bản Nhược Lưu Ly. Ta cũng muốn dùng tiền mua xuống bản Nhược Lưu Ly trên thân tất cả mọi thứ. Cổ Ngạo Thắng gắt gao nhìn xem bản Nhược Lưu Ly, ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng. Nói cái giá đi, nhìn ta cổ gia tiếp nhận không tiếp nhận lên. Cổ Ngạo Thắng nhìn xem Trần Vũ cắn răng mở miệng. Thế nhưng là ngay lúc này Trần Vũ còn chưa mở lời, cổ Tử An nhìn xem bản Nhược Lưu Ly đột nhiên con người hùng hằng co rụt lại, cũng không còn cách nào che giấu đi khiếp sợ trong lòng, đống nhiên mở miệng. Cái này sao có thể? Chương 1743, trên người nàng đồ vật. Chương 1743, trên người nàng đồ vật. Cha ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy cha mình dáng vẻ, Cổ Ngạo Thắng sững sờ có chút không hiểu. Bất quá sau một khắc hắn liền biến sắc, lần nữa lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Vũ. Cha gia hỏa này vậy mà dùng tiền đến nhục nhã con dâu của ngươi, lần này bất luận như thế nào, cho dù là trả giá thiên đại đại giới, chúng ta cũng muốn để hắn biết ta Cổ Ngạo Thắng nữ nhân không phải tốt như vậy gây. Không sai, ta cũng muốn đào bản Nhược Lưu Ly kia một bộ quần áo. Lâm Thiên Nhi gắt gao cắn chặt hàm răng oán giận mở miệng. Ngươi ra cái giá, bất luận ngươi ra bao nhiêu tiền, ta đều muốn mua xuống bản Nhược Lưu Ly thứ ở trên thân. Ta Lưu Minh Cốc là có tiền. Lâm Thiên Nhi đã mất lý trí điên cuồng gào thét nói. Mọi người tất cả đều là chấn động nhìn nhau một chút, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Cái này không được. Nhị thúc hắn phụ trách chính là thương nghiệp, nói là cổ gia người giàu có nhất cũng không đủ, mà Lưu Minh Cốc càng là tích lũy cực sâu, ta không biết có bao nhiêu tài phú. Nếu thật là quyết tâm muốn cùng gia hỏa này cùng chết lời nói, chỉ sợ bản Nhược Lưu Ly thật đúng là không chịu nổi. Đúng vậy, a đây chính là hai thế lực lớn lựa giận, bản Nhược Lưu Ly lão sư nào liền xem như có tiền nữa lại thế nào khả năng cùng hai thế lực lớn chống lại. Trần Vũ lại chỉ là có chút nhíu mày, khoe miệng hiện hiện một vòng nịa mai tiếu dung, dựng thẳng lên một ngón tay. Muốn mua, xuất ra 1,000 tỷ đến, ta có thể đem Lưu Ly dây chuyển bán cho ngươi. 1,000 tỷ. Nghe nói như thế, Cổ Ngạo Thắng gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt một mảnh xích hồng. Đây rõ ràng chính là Trần Vũ đang trêu đùa bọn hắn. Lúc này mới báo ra dạng này một cái không có khả năng số lượng. Đáng chết. Hung hăng cắn răng, Cổ Ngạo Thắng có chút bất lực, lập tức nhìn phụ thân của mình, hy vọng hắn có thể cho tự mình làm chủ. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là Cổ Tử An bộ dáng bây giờ rất kỳ quái, một mặt kinh nghi bất định. Cha ngươi đến cùng là thế nào rồi? Cổ Tử An thân thể chấn động, lúc này mới chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Không có gì, có chuyện gì đều đợi đến sinh nhật tiến hội về sau lại nói, hiện tại cũng cùng ta đi đến hội sảnh. Cái gì? Phụ thân của mình vậy mà không truy cứu rồi. Không chỉ có là Cổ Ngạo Thắng, Lâm Tiên Nhi cũng là một mặt kinh ngạc thần sắc, cái khác cổ gia tiểu bối càng là tướng hố nhìn có chút không rõ. Chỉ là lúc này Cổ Tử An đã đi ra ngoài tiến về đến hội sảnh. Không có cách nào, những người khác đành phải đuổi theo, chỉ là trên đường đi bọn hắn đều tại châu đầu ghé thai. Vì đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhị thúc hắn không phải bao che nhất sao? Nghe nói lần trước bản Nhược Lưu Ly đến thời điểm là thuộc nhị thúc thái độ kịch liệt nhất, hung hăng nhục nhã bản Nhược Lưu Ly, hiện tại hắn con dâu bị làm nhục như vậy, hắn tại sao không có truy cứu? Ta cũng không biết, a bất quá nhìn hắn vừa rồi dáng vẻ tựa hồ là phát hiện cái gì không được, sự tình thật sự là làm không rõ ràng, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cổ Kiếm Tinh cao mày nhìn xem đi tại phía trước nhất Cổ Tử An, một mặt không rõ ràng cho lắm. Lão sư gia hỏa này vì cái gì không có động tác? Bản Nhược Lưu Ly cũng có chút không hiểu. Trần Vũ lại nhìn Cổ Tử An ý vị thâm trường cười. Khả năng hắn biết trên người ngươi những vật này hắn mua không nổi đi. Hả? Bàn Nhược Lưu Ly sững sờ túi đầu nhìn trên người mình những vật này, sắc mặt có chút kỳ dị. Những này Cổ Tử An mua không nổi. Cha, vì cái gì? Nói cho ta vì cái gì? Tiên Nhi thế nhưng là nữ nhân của ta, con dâu của ngươi, a khó nói, ngươi liền nhìn xem Tiên Nhi nhận dạng này vũ nhục a. Phía trước nhất Cổ Ngạo Thắng cắn răng mở miệng. Thúc thúc, ta hy vọng ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Vì cái gì không nhục nhã kia hai cái tiện nhân? Lâm Tiên Nhi nỗi lòng khó bình, ngữ khí ở trong ý nguyên vô cùng phẫn nộ. Ai, các ngươi thật sự là không có nhãn lực kính a. Cổ Tử An mới mở miệng liền để hai người sửng sốt. Đây là ý gì? Cổ Ngạo Thắng không hiểu hỏi. Ngươi khó nói nhìn không ra bàn Nhược Lưu Ly thứ ở trên thân đến cùng đến từ cái kia bên trong a. Nói cái này bên trong, Cổ Tử An con mắt liền híp lại. Lần trước bàn Nhược Lưu Ly đến ta cổ ra thời điểm mặc dù cũng rất chính thức quần áo hoa lệ thế nhưng là trên người nàng nhưng không có cái gì danh sư mọi người chế tác phẩm. Thế nhưng là lần này không giống. Vẹn vẹn là cổ nàng bên trong dây chuyền chính là từ khí lâu đại sư Âu Long Tử tại 3 năm trước đây tự tay chế tạo cực phẩm dây chuyền. Dây chuyền kia tên là duy nhất là có thể nhận chủ. Một khi lần đầu đeo về sau liền sẽ phân biệt chủ nhân thể nội chân lực, nếu như là những người khác đeo liền sẽ biến thành giết người phát điện bằng cổ. Lúc ấy chế tạo sau khi thành công rất nhiều siêu cấp đại lão đều muốn mua thế nhưng là đều không ngoại lệ đều bị Âu Long Tử cự tuyệt. Không nghĩ tới thứ này vậy mà xuất hiện tại bản Nhược Lưu Ly trên thân. Cái gì? Nghe tới cha mình lời nói, Cổ Ngạo Thắng cùng Lâm Tiên Nhi sắc mặt đều là hung hăng biến đổi, khiếp sợ quét mắt bản Nhược Lưu Ly. Đó chính là trong truyền thuyết dây chuyền duy nhất. Lâm Tiên Nhi nhất là chấn động làm nữ nhân nàng đối với mấy cái này trang sức rất chú ý, duy nhất cái này dây chuyền nàng cũng đã được nghe nói chỉ là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí nàng còn từng ảo tưởng qua mình trở thành duy nhất chủ nhân, nhưng cho tới nay nàng cũng làm kia là mình một cái không thực tế mộng tưởng thôi. Nhưng không có nghĩ đến hiện tại dây chuyền này vậy mà xuất hiện tại bản ngược Lưu Ly trên thân. Vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Liền ngay cả trên người nàng dây chuyền cũng chỉ là Âu Long Tử học sinh tác phẩm, mà bản ngược Lưu Ly trên thân vậy mà là Âu Long Tử bản nhân tự tay sở tác. Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn nhìn lại bản ngược Lưu Ly món kia quần áo kia là do trời tàn hỏa hồ lông tóc biên chế mà thành, toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu ở trong chỉ có vị kia Cẩm Tú lâu Tôn đại sư mới hao hết tâm lực biên chế như vậy một kiện quần áo mà thôi. Còn có giày của nàng kia là sinh ra từ Thiên Tà Tinh Châu cực bắc băng nguyên băng văn gấu da lông làm ra, còn có tay kia điểm. Lâm Lượt từng món cổ tử an đem bản ngược Lưu Ly thứ ở trên thân tất cả đều một một điểm sáng tỏ đến chỗ. Lúc này Lâm Tiên Nhi cùng Cổ Ngạo Thắng đã hoàn toàn mắt trợn tròn trong đầu ầm ầm một mảnh. Nàng bất quá là cái không có cái gì bối cảnh lưu quang sứ giả thôi, vì sao lại có những này hiếm thấy chân bảo? Lâm Tiên Nhi thân thể đang phát run có chấn kinh càng nhiều hơn là đố kỵ. Trước đó nàng vẫn cho rằng gặp được bản ngược Lưu Ly về sau mình đem chiếm hết ưu thế đem hung hăng nhục nhã bản ngược Lưu Ly thế, nhưng là không thể nghĩ đến bất luận là tướng mạo trang phục trang sức nàng đều bị toàn phương vị nghiền ép. Là giả đi. Đúng, nhất định là giả. Những vật này bản ngược Lưu Ly làm sao có thể có được? Nàng nhất định là bởi vì biết muốn tới nhà chúng ta đến cho nên mới cố ý làm chút giả đồ vật lừa gạt chúng ta. Đối nhất định chính là dạng này. Ta hiện tại liền đi vạch trần nàng. Cổ Ngạo Thắng chấn động mạnh một cái nhìn xem bản ngược Lưu Ly về sau liền muốn tiến lên. Chương 1744, một trận vở kịch. Chương 1744, một trận vở kịch trở về. Cổ Tử An một tiếng gào to lập tức để Cổ Ngạo Thắng bước chân ngừng lại. Cha vì cái gì? Để ta đi vạch trần nàng cho Tiên Nhi xuất khí a. Cổ Ngạo Thắng mở miệng nói. Thứ ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào còn làm loại này ngây thơ sự tình. Cùng hôm nay sinh nhật bữa tiệc sẽ phải phát sinh sự tình so sánh đây coi là cái gì? Đợi đến sinh nhật tiến hội về sau ngươi muốn làm sao thu thập cái này bản ngược Lưu Ly không đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cổ Ngạo Thắng dừng lại sắc mặt biến đổi lúc này mới nhẹ gật đầu. Cha ngươi nói đúng là ta lỗ mãng. Nói xong Cổ Ngạo Thắng trên mặt không còn có bất kỳ phẫn nộ biểu lộ, còn lại chỉ có nhàn nhạt bình tĩnh còn có vẻ mong đợi. Có thể nghĩ như vậy tốt nhất đừng quên sự tình gì mới là trọng yếu nhất. Hôm nay thế nhưng là chúng ta Cổ gia đi hướng tương lai thứ nhất trời ạ. Cổ Tử An có chút nắm thật chặt nắm đấm bước chân tăng tốc chút. Cổ Ngạo Thắng đi theo Cổ Tử An trên thân không nói một lời. Ừm. Cổ Ngạo Thắng hắn làm sao có chút không giống rồi. Cổ Kiếm Tinh nhìn thấy Cổ Ngạo Thắng dáng vẻ không khỏi khẽ giật mình. Lão sư ngài cùng Lưu Ly nhất định phải cẩn thận, chỉ sợ chờ chút sinh nhật bữa tiệc Cổ Tử An bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua các ngươi. Trần Vũ cười cười không thèm để ý gõ gõ ngón tay. Thật sao? Vậy ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút ta. Một đường không nói chuyện không đến bao lâu mọi người đã đến yến hội sảnh ở trong. Lâm Tiên Nhi ở nửa đường bên trên lâm thời đổi một bộ quần áo chỉ là cùng trước đó so sánh đã thất sắc không ít. Cổ gia yến hội sảnh rất lớn, cơ hồ có một cái sân bóng đá lớn tiểu. Bên trong tráng lệ trần nhà cách xa mặt đất chừng 7-8 tầng lầu cao độ. Một vài bức to lớn họa tác bị vẽ trên trần nhà. Từng cái tinh thần phấn chấn nhân viên phục vụ tất cả đều người mặc không ít phục sức mang theo nụ cười nhàn nhạt đứng tại yến hội đại sảnh từng cái phương vị làm tốt phục vụ làm việc. Toàn bộ đại sảnh cho người ta một loại cực kỳ cấp cao cảm giác. Nhân viên công tác sẽ mang các ngươi ngồi vào chỗ ngồi của mình. Cổ Tử An bước xuống một câu liền rời đi đại sảnh. Chúng ta an vị tại cái này bên trong. Khi Cổ Kiếm Tinh nhìn thấy an bài cho mình chỗ ngồi đưa sau sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Bọn hắn sắp xếp vị trí vậy mà là nhất là nơi hẻo lánh một chỗ không chút nào dễ thấy. Theo lý mà nói loại vị trí này chỉ có những địa vị kia thấp nhất chờ khách nhân mới có thể xếp tại cái này bên trong, hắn làm cổ gia đời thứ ba đệ nhất nhân thế nào cũng không nên xếp tại cái này bên trong. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh. Đại thiếu gia lão gia chủ nói ngài nếu như không nguyện ý ngồi tại cái này bên trong vậy chỉ cần cùng bàn nhược Lưu Ly tiểu thư phân rõ giới hạn liền có thể đi đến chủ tọa kia bên trong. Mà bàn nhược Lưu Ly tiểu thư bọn hắn chỉ có thể ngồi tại cái này bên trong. Vừa rồi dẫn đạo bọn hắn đi tới người phục vụ cung kính trả lời. Cái gì? Cổ Kiếm Tinh chấn động mạnh một cái hung hăng cắn răng. Còn có người nào ngồi tại cái này bên trong? Người phục vụ lắc đầu. Không có lão gia chủ đặc biệt đã phân phó cái này bên trong chỉ có bản ngược Lưu Ly cùng lão sư của hắn Trần Nhất Niệm hai người. Ầm. Hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn Cổ Kiếm Tinh trên trán gân xanh hẳn lên. Đáng chết. Lại là dạng này. Lại là dạng này. Lần trước Lưu Ly đến thời điểm cái kia lão ngoan cố chính là không cho phép Lưu Ly lên bàn ăn cơm, lần này lại còn làm loại chuyện này. Hỗn đản. Hỗn đản a. Tiếng gào thét trầm thấp mang theo hừng hực nộ khí từ Cổ Kiếm Tinh hét hầu ở trong lộ ra. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên một đạo hàn khí từ Cổ Kiếm Tinh bên cạnh phóng lên tận trời để Cổ Kiếm Tinh run lên trong lòng. Quay đầu hắn liền thấy Trần Vũ kia đã cực kỳ âm trầm gương mặt. Tại gương mặt kia bên trên là làm người khiếp sợ hàn ý. Một bên người phục vụ đột nhiên thân thể mềm nhũn một trận lảo đảo kém chút lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Khoảng cách gần tiếp xúc phía dưới hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ đứng tại một đầu tuyệt thế hung thú bên cạnh. Hơi không cẩn thận liền có khả năng bị xé thành không có chút nào thừa. Làm sao lại có khủng bố như vậy ra hỏa? Tê cái này đến hội đại sảnh ở trong làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy? Ai? Ngươi cũng cảm thấy. Ta cũng là cảm giác nhịp tim thật nhanh có loại nôn nóng cảm giác bất an. Trong phòng yến hội có người kinh ngạc trò chuyện với nhau một mặt ngạc nhiên. Lão sư không nên tức giận. Hiện tại cùng trước đó không giống. Ngay tại cái này bên trong ta tuyển sẽ không thụ khi dễ. Bàn nhược Lưu Ly từ bên cạnh giữ chặt Trần Vũ ống tay áo có chút khẩn trương. nàng sợ Trần Vũ tại cổ gia náo cái long trời lở đất. Nhìn chằm chằm bàn nhược lưu ly, Trần Vũ trầm mặc một lát lúc này mới nhẹ gật đầu. Không sai, hiện tại không ai có thể khi dễ ngươi ngồi. Dẫn đầu ngồi xuống về sau, Trần Vũ khí thế trên người lúc này mới thu liễm. Ngươi đi địa phương khác mau lên. Cổ Kiếm Tinh khoát tay áo đẩy ra người phục vụ. Ai tốt tốt tốt. Sợ hãi nhìn Trần Vũ về sau, người phục vụ lúc này mới run lấy chân run rẩy rời đi kêu bên trong, mà lúc này hắn cũng không tiếp tục phục ban đầu dáng vẻ có vẻ hơi chật vật. Lưu Ly thật xin lỗi. Cổ Kiếm Tinh ngồi xuống một mặt đầy náy. Không có gì, tối thiểu nhất ngươi ngồi tại cái này bên trong không phải sao? Bàn nhược Lưu Ly cười nói. Cổ Kiếm Tinh sững sờ nở nụ cười, ngươi ở đâu bên trong ta liền bồi ngươi ở đâu bên trong. Liếm cậu. Trần Vũ thấy cảnh này vừa rồi lửa giận cũng là dần dần biến mất, cười lắc đầu đạo trong lòng có chút an ủi. Coi như địa phương khác không như ý, nhưng tối thiểu nhất học sinh của mình hay là gặp một nam nhân không tệ. Lão sư, cái kia ta nguyện ý làm liếm cậu. Tối thiểu nhất cuối cùng ta liếm đến Lưu Ly nha. Cổ Kiếm Tinh đối Trần Vũ nháy nháy mắt một mặt đắc ý thần sắc. Bàn nhược Lưu Ly sắc mặt tưởng đỏ, Trần Vũ thì là trợn mắt. Cái này Cổ Kiếm Tinh có đôi khi ra mặt thật không phải bình thường dạy á hử. Ngồi ở kia bên trong còn có thể cười được, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Cổ Ngạo Thắng ngồi ở đại sảnh vị trí trung tâm nhìn xem Cổ Kiếm Tinh phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Cổ Ngạo Thắng, ta muốn bàn nhược Lưu Ly cùng lão sư của hắn đều đi chết. Như độc hạt thanh âm từ Lâm Tiên Nhi trong miệng truyền tới. Nàng kia xinh đẹp gương mặt bên trên lúc này chỉ có hoán động. Tiên Nhi, ngươi yên tâm, chờ hôm nay sinh nhật yến về sau chúng ta Cổ gia còn có Lưu Quang các đều sẽ nên đón biến đổi lớn. Lúc kia đừng nói là bàn nhược Lưu Ly, ngay cả Cổ Kiếm Tinh ha ha đều phải chết. Cổ Ngạo Thắng vẻ lo lắng trong ánh mắt xen lẫn nhẹ nhẹ cùng nhiệt. Lâm Tiên Nhi cũng là lông mày nhíu lại, có một tia che đậy không ngừng hiếu kỳ cùng kích động. Chuyện kia là thật à? Lâm Thanh Tuyết thánh nữ thật sự có biện pháp thay thế Liêu Vân Vũ? Cổ Ngạo Thắng cười cười ý vị thâm trường. Đúng vậy a, một trận vở kịch cũng nhanh muốn bắt đầu.